Chương 93, ngàn năm lão quy, Ngự Linh, 1, chương 93, ngàn năm lão quy, Ngự Linh, 1, một khắc đồng hồ sau. Địch Ngang nhìn trước mắt cự tảng đá lớn rựa pho tượng, trong mắt mang theo chấn kinh. Thế nào? Đây là chúng ta lão tổ, lợi hại a? Lục Mao Mao ở một bên mở miệng hỏi. Trước mắt rựa pho tượng, trường cao 3 trượng, ngoại trừ phía sau lưng mai rựa bên ngoài, cơ hồ chính là triệt để hình người. Pho tượng bên trên, có hắn mấy phần bất vị, chỉ một cái liếc mắt, bởi vì lôi mục mang tới ngộ tính, lại để trong mắt Địch Ngang dâng lên một cái hình tượng. Kia là tại một phiến bông dương đại hải bên trên, một tôn to lớn mênh mông như đảo nhỏ cự quy, trước mắt thạch quy bản thể. Trong mắt Địch Ngang mang theo sợ hãi thán phục, vốn cho là cái này vạn năm quy quốc bất quá là cái tốn ngươi tiểu quốc, mấy trăm con rùa xứ nước. Nhưng bây giờ, nhưng lại cảm thấy đây hết thể rất bình thường. Có như thế đại yêu lão tổ, tự có xương nước thực lực. Cái này băng thần niệm cảnh thật lâu chưa có tới người ngoài, thật sự là khách quý ít gặp. Tại Địch Ngang âm thầm cảm khái bên trong, một cái muội thanh âm từ pho tượng sau dâng lên. Tại Địch Ngang thuận thanh âm nhìn lại lúc, thanh âm kia còn chưa nói xong. Tại thạch quy pho tượng về sau, là một tôn hình thể vượt qua một trượng đại ô quy trên lưng giáp khắp đã tràn đầy vết rách, trong đó thai nghén bên trong rất nhiều cỏ xỉ rêu cùng rong biển, giống như là mục nát cùng tân sinh tại giao tiếp. Khi nhìn đến cự quy lần đầu tiên, Địch Ngang cơ hồ bản năng dâng lên cảnh giác, có một loại đối mặt không cách nào ứng đối thiên địch cảm giác. Trước mắt cự quy, rất mạnh, mạnh đến ngất đi. Chân lực, ngọc dịch. Địch Ngang hoàn toàn nghĩ không ra, cái này băng thần niệm cảnh bên trong, là thế nào dựng dục ra khủng bố như vậy lại yêu. Hắn nhất thời thậm chí có chút hối hận tự đại đến cùng Lục Mao Mao tới này vạn năm quy quốc. Trong quần áo vô lại long đã cuộn thành một đoàn, luôn luôn cao lãnh Hạc Tiên Quân cũng nhu thuận đứng tại hắn đầu vai, thậm chí đem đầu giấu ở Địch Ngang gáy. Tinh quái cảm giác từ trước đến nay nhạy cảm. Tiểu Hữu, Địch Ngang lấy lại tinh thần, hai tay ôm quyền, xin ra mắt tiền bối, văn bối đích thật là từ bên ngoài tới. Hắn rất thẳng thắn, bực này cự quy đã biết đây là một chỗ hiểm cảnh, giấu giếm không có ý nghĩa. Lục Mao Mao thanh âm thanh thúy ở bên cạnh vang lên. Phu nhân Thái gia gia, đây là ta mang tới bằng hữu Địch Ngang, hắn cho chúng ta lấy được tốt tinh quái đấy, yêu còn trách tốt. Địch Ngang, đây là ta phu nhân Thái gia gia. Ngươi hiểu lễ phép lớn tuổi của ngươi, phải gọi một tiếng phu nhân quá thái gia gia. Địch Ngang, cái này tiểu vương bắt nói chuyện làm sao chán ghét như vậy, làm sao luôn yêu thích cho mình siêu cấp thêm mối. Cự quy có chút ấy náy thanh âm truyền đến, Mao Mao không biết nói chuyện, tiểu hữu không nên trách tội. Liên tục xác nhận, Địch Ngang minh bạch trước mắt cự quy thật đối với hắn không có ác ý, thế là cân nhắc lời nói. Sẽ không, Mao Mao rất đáng yêu. Cự quy cũng không để ý Địch Ngang thái độ, chỉ là chậm rãi nâng lên đầu, một chút đá vụn bụi đất theo nó trên đầu rơi xuống. Bên ngoài hiện tại là cái gì triều đại a? Vẫn là đại tức. Vị kia tử Cửu Long Sơn đi ra quốc sư còn tại vị sao? Một câu, để Địch Ngang liên tưởng đến rất nhiều thứ. Đầu tiên, hơn trăm năm trước đại tức quốc sư thật là yêu, tiếp theo, trước mắt cự quy nhận ra kia đại yêu, chí ít cũng là cùng kia đại yêu một thời đại tồn tại. Suy đoán như vậy, rất khủng bố. Chớ khẩn trương, ngươi là Mao Mao mang tới người, nó chính là tộc ta dị chủng, có thể phân biệt trung gian, ta tin tưởng hắn. Địch Ngang rốt cuộc minh bạch, cái này lão quy không đối tự mình bảo thủ, ngoại trừ lười bên ngoài, còn có dạng này nguyên nhân. Hiện tại là đại vinh cầm quyền, đại tức đã vong 132 năm. Về phần ngài trong miệng vị kia lớn yêu quốc sư, văn bối lại là không biết. Cự quy nghe vậy, chán nản thở dài một tiếng. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, nó không nói, Địch Ngang cũng không dám hỏi. Chỉ là ánh mắt không ngừng nhìn ra phía ngoài, muốn sớm làm rời đi. Đúng lúc này, cự quy trước người đột nhiên trôi nổi ra một vật, hiện ra hình thoi, tản ra băng lanh đũ quang, hàn ý bức người. Địch Ngang nhận ra thứ này, kỳ vật tảng băng tinh. Kỳ vật phẩm cấp cũng không chính thức quy định, bất quá Địch Ngang hôm đó tại Xoa Ti thư khố nhìn thấy một bản giả sử, phía trên ghi lại nội dung rất dã, nhưng tác giả liên quan tới kỳ vật lại là cấp gia giải thích của mình cùng phân cấp, cùng cảnh giới tu luyện, kém nhất kỳ vật đều là huyết khí cảnh kỳ vật, mà trước mắt tảng băng tinh, nhìn phía trên tán phát khí tức, đã tiếp cận chân lực cảnh kỳ vật. Tiểu Hữu đường xa mà đến trả mang theo lễ vật, lão quy ta là trưởng bối, lần đầu gặp mặt, cũng đưa tiểu Hữu một kiện lễ vật. Địch Ngang kinh ngạc ngẩng đầu, không nghĩ tới thật sự là đưa cho chính mình. Vô Lại Long lúc này cũng không lo được sợ hãi, lén lén lút lút vươn đầu nhìn về phía phiêu phù ở Địch Ngang trước người tảng băng tinh. Quả nhiên là lục giác băng quê, nói không chừng ta còn nhận biết người tổ tông đây. Cự quy mở miệng lần nữa, lại là để Địch Ngang giật nảy mình. Cái này lão quy đến cùng lớn bao nhiêu dựa theo trước đó đến phỏng đoán, nó cũng hẳn là Cửu Long Sơn bên trong đại yêu, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp định cư ở chỗ này. Cự quy đối Địch Ngang bên người đi theo hai cái tinh quái, không có phản ứng chút nào, giống như là nhìn lắm thành quen, chỉ là cùng Địch Ngang nói một chút chuyện bên ngoài. Khi biết bây giờ Cửu Long Sơn bên trong đại yêu bị ước thúc, không còn tùy tiện ẩn hiện thời điểm, nó ngựa khí có chút sầu não, nhưng lại mang theo vài phần khoái ý Địch Ngang không biết nó quá khứ, chỉ biết là cái này lão quy nhất định rất có cố sự. Trừ cái đó ra, hắn phát hiện cái này lão quy thái độ đối với hắn rất cổ quái, có một loại cố nhân cảm giác. Hắn không biết lão quy vì sao lại dạng này, chỉ cảm thấy cái này lão quy hơn phân nửa là niên kỷ quá lớn, với bên ngoài người mang theo hướng tới đi. Thế là hắn mở miệng hỏi, tiền bối những năm này không có ra ngoài đi một chút, ta là tự nguyện quy y băng thần. Lão quy chỉ nhàn nhạt nói một câu, lại tiếp tục nói một tiếng, chắc hẳn ngươi cũng là vì Long Châu mà đến, bất quá có chút sớm, Long Cung còn có 3 tháng mới có thể như thế. Địch Ngang lâm vào trầm mặc. Long Cung? Ừ, không hiểu. Hắn cảm thấy hẳn là băng thần niệm trụ sở. Gặp lão quy cuối cùng không có nói chuyện hào hứng, Địch Ngang liền cáo từ rời đi. Đợi đến Địch Ngang rời đi, lão quy vẫn như cũ nhìn chằm chằm Địch Ngang rời đi phương hướng. Ngự Linh một mạch. Sao? Lục Mao Mao mang theo hắn tại Vạn Năm Quy Quốc trung chuyển du, kỳ thật cũng không có chuyển biến tốt gì du, những này cự quy ngay cả cái trụ sở đều không có, cái gọi là tổ, chính là tùy tiện trên mặt đất đào hố, thậm chí địch ngang còn chứng kiến sẹn. Bất quá đã dị xét, hẳn là lão quy từ bên ngoài mang vào. Cái gọi là đi dạo, địch ngang phát hiện, chính là Lục Mao Mao khoe khoang. Khoe khoang nó có cái bản mới, khoe khoang địch ngang mang tới lễ vật, thậm chí mỗi nhìn thấy một cái rùa, đều muốn xuất ra lúc trước hắn định ảnh bong bóng cho khác rùa nhìn. Trong miệng còn thỉnh thoảng hỏi một câu, ta lợi hại sao? Chờ đến khẳng định trả lời chắc chắn, liền phân cho những này cự quy con cua thịt. Nó ấp úng đem con cua lớn phân thây, lại từng cái đưa đến cự quy trước người, thậm chí một chút lão quy, liên đạn cái đầu khí lực đều chẳng một thế. Mao Mao lại hướng phía trước một chút. Nghe trước mắt trắng màu nâu lão quy, địch ngang ngâm chán bất đắc dĩ. Cũng là không đau lòng con cua lớn, dù sao Lục Mao Mao phu nhân thái gia già cho hắn một viên tảng băng tinh, giá trị đã vượt qua con cua lớn, huống chi, hắn cảm thấy mình cũng coi như cùng Vạn Năm Quy Quốc có quan hệ, cũng coi là có nhân mạch. Kết giao bằng hữu, liền phải hào phóng. Chúng ta Vạn Năm Quy Quốc là cổ xưa nhất yêu quốc. Lục Mao Mao kiêu ngạo vô cùng nói. Câu nói này địch ngang cảm thấy không phải giả, dù sao vậy nó ra ra niên kỷ, địch ngang cảm thấy tại 300 tuổi trở lên. Chuyển trong chốc lát, địch ngang cùng Hạc Tiên Quân còn có Vô Lại Long cũng dừng lại ăn cái gì, ăn chính là gạch cua. Kia con cua lớn là cái, trên thân gạch cua nhiều dò người, địch ngang cảm thấy chí ít có 30 cân, những cái kia lớn rùa đều không thích ăn gạch cua, đành phải tiện nghi bọn hắn. Tùy tiện dùng nước nấu một chút, địch ngang cùng hai thú chia sẻ. Rất tươi, ngoại trừ tươi, còn có một loại nhàn nhạt vị mặn, tăng thêm ẩn chứa trong đó mùi thơm ngát, để địch ngang khẩu vị mở rộng. Liền ngay cả luôn luôn kén ăn Hạc Tiên Quân cũng có được ăn không ít. Ngược lại là Vô Lại Long, toàn thân chiếm cứ tại tảng băng tinh bên trên, tảng băng tinh bên trên lơ lửng ra một đạo xương trắng, giống như là có thần trí, chính xác bay vào Vô Lại Long nhỏ nhắn mũi. Hút xương trắng để Vô Lại Long hút có chút cấp trên, ghé vào tảng băng tinh lên nao túi nhoáng một cái nhoáng một cái, cho người ta cảm giác một khắc liền muốn ngất đi đồng dạng. Chương 93, ngàn năm lão quy, Ngự Linh 2, chương 93, ngàn năm lão quy, Ngự Linh 2, nhưng địch ngang trên mặt lại mang theo hưng phấn. Vô Lại Long mức năng lượng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại kéo lên. Mức năng lượng 0086 mức năng lượng 0124 cơ hồ cách mỗi mấy phút, nó mức năng lượng liền phát sinh biến hóa. Tảng băng tinh bên trên biến hóa cơ hồ nhìn không thấy. Địch ngang cảm thấy, cái này mai tảng băng tinh, chí ít có thể để cho Vô Lại Long mức năng lượng tăng lên cấp 3. Thậm chí sở đến cấp 14 cánh cửa cũng có nói. Cấp 14, đây chính là tương đương với huyết khí nhị biến cảnh giới. Ngay tại địch ngang một bên ăn, vừa quan sát Vô Lại Long trạng thái lúc. Lục Mao Mao trở về. Ta dẫn ngươi đi chúng ta Hóa Yêu Ngao nhìn xem. Hóa Yêu Ngao là Vạn Năm Quy Quốc trọng yếu nhất ba cái địa phương một trong, là vì tân sinh Vạn Năm rủa khai linh trí, Hóa Yêu địa phương. Địch ngang có chút kinh ngạc, ta thật có thể đi sao? Yên tâm đi, có ta ở đây, ai dám ngăn cả ngươi? Lại nói, ta hỏi qua ra ra. Lục Mao Mao vô bằng phẳng bộ ngực lớn tiếng nói. Địch ngang âm thầm đoán thầm, là lười nhác cả đi. Bất quá hắn thật đúng là đối Hóa Yêu Ngao cảm thấy hứng thú, lập tức đi theo Lục Mao Mao đi qua xem xét. Hóa Yêu Ngao tại quy đảo chỗ sâu một chỗ trong huyệt động, chính là một ngụm thường thường không có gì lạ ao, ước chừng 5 trượng phương viên, cũng chính là 2-30 bình. Phía trên lơ lửng thiên địa tinh hoa tính không được nhiều, duy nhất đáng giá xưng đạo cũng chính là ao nước là màu đỏ. Đã nhiều năm không có hạ đế lưu tương, hiện tại Hóa Yêu Ngao hiệu quả yếu đi rất nhiều, một cái rùa muốn ở bên trong trưởng thành đến nửa tuổi mới có thành yêu khả năng. Lục Mao Mao ngữ khí trở nên trầm thấp, giống như đang vì mình tộc quần cảm thấy bi thương. Địch ngang đưa thay sờ sờ đầu của nó. Lục Mao Mao giống như là chấn kinh đồng dạng tránh đi, không cho phép sờ đầu của ta. Hội trưởng không cao. Lúc này, rất không cần phải nói như thế mất hứng. Địch ngang cũng làm rõ ràng Hóa Yêu Ngao nguyên lý, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này hiểm cảnh bên trong có nhiều như vậy thực lực cao thấp không đều yêu. Kỳ vật đế lưu tương, đôn đại một giọt có nặng ngàn cân, chính là hỏi ta cảnh kỳ vật có thể dẫn hóa thú yêu, dù là huyết mạch chỉ là phàm thú, có như thế chí bảo, cũng giống vậy có hóa yêu khả năng. Địch ngang nghĩ đến nàng cái kia thần bí khó dò phu nhân thái gia gia, thế là mở miệng hỏi, ngươi không phải nói 36 yêu quốc lợi hại nhất chỉ là chân lực đại yêu sao? Lục Mao Mao đương nhiên gật đầu, đúng a. Vậy ngươi phu nhân thái gia gia, ta lại không biết hắn là cảnh giới gì yêu, đương nhiên không thể nói lung tung đấy. Lục Mao Mao lý trực khí chẳng nói. Sau khi nói xong, còn nhìn xem Địch Ngang, một mặt chân thành, "Địch Ngang, ngươi về sau cũng muốn giống như ta, tuyệt đối không nên ra vẻ hiểu biết." Địch Ngang mắt thấy khắp nơi bạn năm yêu quốc chờ đợi 2-3 canh giờ, thật vất vả tiến đến một lần hiểm cảnh, Địch Ngang cũng không muốn lãng phí thời gian, dự định đi thăm dò một phen, đem Hắc Tử mang vào cùng một chỗ tìm kiếm bà bối. Lục Mao Mao rất là không bỏ, quy quốc bên trong cùng nó đồng dạng hoạt bát rùa, nhưng không có mấy cái. Nó ngày bình thường thế nhưng là nhàm chán đã quen, biết được Địch Ngang muốn đi hải vực thám hiểm, lập tức kêu gào cũng muốn đi. Địch ngang không muốn mang nó, gia hỏa này tại Vạn Năm Quy Quốc xem như quốc bảo, thật muốn đập lấy đụng, thật có điểm phiền phức. Thế là mở miệng hù dọa đến. Trong biển tinh quái rất hung mãnh, ngươi cũng không phải chưa thấy qua, giống Hạc Tiên Quân lợi hại như vậy đều kém chút bị đánh. Bị Địch ngang lấy ra nêu ví dụ, Hạc Tiên Quân mặt mũi có chút không nhịn được, nhất là khi nhìn đến Địch ngang trong ngực lại bị xà ánh mắt về sau, lập tức thẹn quá hóa giận, vô cùng phẫn nộ. Sau đó, kêu một tiếng, nổi giận một chút. Lục Mao Mao tay chân cũng động, uy thế hùng hực, hung mãnh hơn nữa cũng không phải là đối thủ của ta. Ta thế nhưng là Vạn Năm Quy Quốc linh mẫn nhất rùa. Đang khi nói chuyện, thân thể còn vô cùng linh xảo trên không trung lăn lộn một vòng, kém chút đá phải Địch ngang đầu gối. Ngay sau đó, liền phía sau lưng hướng điện, có chút chật vật tại xoay người. Địch Ngang im lặng tiến lên đưa nó phụ chính, ngươi đã hướng ta đã chứng minh sự cường đại của ngươi, ta công nhận, nhưng ngươi vừa mới trở về, đến chiếu cô yêu quốc bên trong lão. Yêu, lần sau ta mang cái bạn mới tới, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ ra ngoài. Thật đát. Địch Ngang khẳng định gật gật đầu. Lục Mao Mao rốt cục không lại dây dưa. Trong nước, một đạo vi hình bọt khí ở trong nước trôi nổi, trung quanh dòng nước giống như là có thần trí, tứ tán hướng ra phía ngoài quét tán, hình thành từng cái nho nhỏ vòng xoáy. Hạc Tiên Quân con mắt không nháy mắt nhìn xem phía ngoài thủy vực, ngạc nhiên nhìn xem tại trời nước Địch Ngang. Địch Ngang ăn không ít trong nước tinh quái, thủy đức thiên phú bởi vì đầm nước tinh quái thể nội năng lượng nào đó khai phát trình độ tăng lên không ít, ở trong nước càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thậm chí hắn cảm giác chính mình ở trong nước sức chiến đấu so trên đất bằng còn cường đại hơn. Hắc Tử tại suối nước lạnh lối vào đào hang, Địch Ngang chỉ có thể chính mình thăm dò một phen. Băng thần bị trấn áp vượt qua 5000 năm, nhưng hắn đối điểm cảnh bên trong ảnh hưởng vẫn như cũ lớn đến dọa người, trong thủy vực để Địch Ngang chùn bước hàn khí chỗ nào cũng có, nhưng lại thành vô lại long thiên đường. Một đường chỗ qua, cơ hồ đều có thể nhìn thấy các loại băng thuộc tính cỏ cây cùng kỳ vật. Trong đó có thể để cho vô lại long mức năng lượng tăng lên, có thể giúp hắn khai phát hiện nay thiên phú. Đáng tiếc duy nhất chính là, rất nhiều thứ bị trí, hàn khí quá thịnh, thủy đức thiên phú căn bản là không có cách đem nó xua tan. Địch Ngang chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bảo vật tại trước mắt mình chạy đi. Bất quá cũng không phải không có chút nào thu hoạch, tỉ như giờ phút này, Địch Ngang ngạc nhiên từ dưới đất rút ra một cái cùng loại củ cải lớn nhỏ đồ vật. Nước lạnh tham gia. Sống dưới nước kỳ thực, lục diệp, bao hàm hàn độc, dị loại tinh quái thích ăn, trải qua điều phối có thể khu trừ hàn độc, ăn vào kích thích huyết khí. Huyết khí cảnh kỳ thực, chủ yếu nhất là, vùng này khoảng chừng nửa mẫu nước lạnh tham gia, lít nha lít nhít chừng mấy chục quả, có chút lá cây lớn đã có lớn chừng bàn tay. Đây ít nhất là 100 năm dược hiệu, coi như tại huyết khí kỳ thực bên trong, cũng thuộc về thượng phẩm. Địch Ngang rất vui vẻ, vô lại long cũng rất vui vẻ, duy nhất không vui chính là Hạc Tiên Quân. Lần này ra chẳng những không có lấy tới hắn thích kỳ vật cùng kỳ thực, còn bị trong biển tinh quái một trận đuổi theo, lông vũ đều kinh điệu không ít. Lần này tiến vào băng thần điểm cảnh, có chút vội vàng, mục đích chủ yếu cũng là thăm dò. Có thể có như thế thu hoạch khổng lồ, Địch Ngang đã vừa lòng thỏa ý tinh quái cá đuối, 23 gốc nước lạnh thăm ra, một viên tảng băng tinh. Tư sản vô hình cũng không ít, vạn năm quy quốc hữu nghị, Long Châu cụ thể xuất thế thời gian. Mắt thấy Nguyệt Môn phụ cận hàn khí càng tụ càng nhiều. Đi, trở về. Địch Ngang ra lệnh một tiếng, mang theo hai thú liền hướng Nguyệt Môn phương hướng đi đến. Nguyệt Môn phụ cận cây rong ung tùm, thỉnh thoảng liền có một trận hàn lưu vào tới. Những ngày hàn lưu là Nguyệt Môn thủ hộ, băng thần niệm không biết là cái gì cấp bậc kiểm quái, trong nước hàn khí thỉnh thoảng liền sẽ tự phát hướng Nguyệt Môn tụ tập, một bộ phận hướng chảy ngoại giới, tạo thành suối nước lạnh. Một bộ phận lại là tại Nguyệt Môn lối vào ngưng tụ, thực sự có người ngộ nhập tiền đến, trực tiếp đông thành băng xương. Địch Ngang lần này tiến đến không có bị trực tiếp đông thành tượng băng, chỉ có thể nói hắn vận khí vô cùng tốt. Đây đều là trước đó cùng lão Quy trò chuyện lúc, lão Quy nâng lên đồ vật, cũng làm cho Địch Ngang một trận hoảng sợ. Chẳng qua hiện nay cùng bạn năm quy quốc thành lập hữu nghị, lão Quy cũng cho hắn nói một chút Nguyệt Môn phụ cận hàn lưu tụ tập quy luật, lần sau lại đến, Địch Ngang cũng có thể an toàn không ít. Chỉ là ngay tại trong lòng của hắn nghĩ đến, dự định xuyên qua Nguyệt Môn trở về Hỉ Hển Thiệt thời điểm, cách ly nguyệt cửa 30 mét địa phương, đột nhiên hiện hiện một đạo nô lên, trên đó ẩn ẩn lấp lóe lôi quang. Ngay sau đó trong thủy vực đột nhiên dâng lên vô số tinh mịn dòng điện, đem thủy vực nổ rung động đùng đùng. Địch Ngang toàn thân trên dưới một trận tê dại, bị đánh lén. Địch Ngang giật nảy cả mình, vô lại long lập tức bị điện giật hôn mê bất tỉnh. Không đợi Địch Ngang nhắc nhở, Hạc Tiên Quân kêu to một tiếng, toàn thân lông chim đem chúng quanh trong thủy vực dòng điện hút vào, trên người hắn lông vũ đột nhiên trở nên sáng lên, nhưng hắn cũng không chịu nổi, hắn trên thân lông chim nổ lên, giống như là nóng đầu. Địch Ngang không lo được đi xem tập kích chính mình là vật gì, điều khiển dòng nước liền hướng Nguyệt Môn bơi đi. Tại sắp bước vào Nguyệt Môn lúc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tập kích chính mình quái vật. Kia là một đầu, hình thể vượt qua 10 mét, cùng loại cá trình điện đồng dạng quái vật, toàn thân cồng kềnh, tràn ngập màu đỏ tím phát sáng điểm lấm tấm, tại đầu nó còn có một cái to lớn độc giác. Thảo, đánh lén ta một cái vị thành niên hài tử, nhớ kỹ ngươi, lần sau làm thì ngươi cùng Hạc Tiên Quân cùng một chỗ điểm thịt. Lôi thuộc tính tinh quái, hắn cùng Hạc Tiên Quân đều rất cần. Địch Ngang hung tận nhìn cá trình điện tinh quái một chút, mang theo bao lớn bao nhỏ rời đi băng thần điểm cảnh. Kháo Sơn thôn phía sau núi, Địch Ngang kéo lấy một đống đồ vật tốn sức từ suối nước lạnh cái hố bên trong leo ra, bên ngoài là tiếp ứng Hắc Tử cùng Bảng tướng quân. Nhìn thấy hắn, một người một chó biểu hiện kích động dị thường. Chỉ là hơn nửa ngày không thấy, Hắc Tử liền phá lệ tưởng niệm Địch Ngang. Hắc Tử lẻ lưỡi liền tại Địch Ngang trên mặt liếm láp. Địch Ngang đẩy ra chó đầu, đem sau lưng đồ vật lộ ra. Đây chính là ta cho các ngươi đánh xuống giang sơn. Bởi vì suối nước lạnh lối vào quá nhỏ, đồ vật đại bộ phận đều đã bị cắt chém, có con cua trên thân cứng rắn nhất nhỏ cái kìm, có cá đuối có gai đuôi dài, còn có nước lạnh thăm ra, tránh rét châu các loại. Hắn vốn định tiếp tục tìm kiếm tinh quái đi săn, nhưng đến một lần tinh quái không phải thủ lôi bột, bọn chúng cũng cần săn thức ăn, cũng không phải là có địa đồ liền nhất định có thể tìm tới. Thứ hai là lão Quy khuyên bảo, Nguyệt Môn phụ cận sẽ có hàn khí sóng chiều hiện, mỗi lần hàn chiều phun trào, chí ít đều duy trì mấy chục ngày. Khi nhìn đến Nguyệt Môn phụ cận hàn chiều đã bắt đầu chồng chất về sau, chỉ có thể lựa chọn rời khỏi. Địch Ngang nhìn xem ăn như gió cuốn ăn thịt Hắc Tử còn có Bảng tướng quân, trong mắt mang theo vui mừng. Phục Ma có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua suối nước lạnh phương hướng. Hiểm cảnh bên trong bảo vật thật sự là quá làm cho người ta tâm động. Vừa mới mặc vào y phục, liền nhìn thấy nơi xa Lý Cẩu đản thở hồng hộc chạy tới. Bách hộ, bách hộ, hồng hộc, có thể tính tìm tới ngài, Xoa Ti cấp lệnh, lấy ngài chạy về Xoa Ti, chuẩn bị dụ trấn Tiêu Phỉ một chuyện. Tiêu Phỉ. Địch Ngang hai mắt tỏa sáng, lập công thời điểm đến. Chương 94, mặc giáp, lĩnh quân, mang theo quyền, Tiêu Phỉ. 1. Chương 94, mặc giáp, lĩnh quân, mang theo quyền, Tiêu Phỉ. 1. Trước đó đám kia sơn phỉ chính là xuất hiện ở đây. Ngụy Phương không giận tự uy, mở miệng hỏi thăm trong thương đội người sống duy nhất. Hắn đứng tại bên đường, nhìn quanh hai bên, dưới hông tuấn mã thở hổn hển, càng đừng đề cập cùng sau lưng hắn một đám Xoa Ti sai người nhóm. Từ Huệ Nam huyện đến dụ trấn trường 60 dặm đường, tại Xoa Ti quyết định phương án hành động về sau, Ngụy Phương liền trước tiên dẫn người lao đến. Kia thương đội người sống nhỏ giọng đáp, chính là, chúng ta hôm đó là được đến nơi này, chợt từ bên kia núi rừng bên trong thoát ra một đám tạp nhân, cũng không nói chuyện, chính là đánh giết chúng ta, nhỏ cũng là thật không cho. Nghe đối phương sớm đã nói qua không biết bao nhiêu lần đổ vật, Ngụy Phương khoát khoát tay, chợt nhìn về phía dưới trướng đám người. Địch Ngang còn không có tới sao? Tặc Tào viện Trần Bình chần chờ một chút, nói khẽ, bẩm Ngụy Bách Hộ, Địch Bách Hộ hôm nay tu mục, Lý Cẩu Đản đã đi tìm. Ngụy Phương phẫn nộ huy động roi ngựa, tu mục tu mục. Hắn một cái Bách Hộ có hay không đem ra quốc để ở trong lòng. Dù chấn phát sinh bực này đại sự, thân là Tặc Tào Bách Hộ lại tại thời khắc mấu chốt không gặp được người, việc này ta tất nhiên phải hướng thống lĩnh chi tiết bẩm báo. Tặc Tào viện mấy cái sai người liếc nhau, trong mắt không có ba động, chỉ có Trần Bình muốn nói lại thôi. Hôn Xoa Ti, kẻ già đời chiếm đa số, mặc dù Địch Ngang mấy lần trước điểm công rất công đạo, rất trong suốt, nhưng đối với bọn hắn tới nói, mỗi cái tiền nhiệm Tặc Tào Bách Hộ đều là như thế, dám cắt xén công vân, cái này Huệ Nam huyện cũng không có mấy cái. Dù là Địch Ngang rất trẻ trung, đi theo hắn rất có tiền đồ, nhưng đi làm bên trên lâu, không có lý tưởng, được chăng hay chớ người càng nhiều. Chỉ có Trần Bình mấy cái người trẻ tuổi mới có thể là Địch Ngang bên vực kẻ yếu. Ngụy Phương nhìn xem Tặc Tào viện một đám người, khoe miệng dâng lên một vòng quái dị độ cong. Cái này Địch Ngang thật đúng là không được gỡ chuộng a, liên quan tới dụ trấn nạn trộm cướp, Huệ Nam luôn luôn thâm thụ hắn đau nhức, hàng năm không biết nhiều ít lớn lớn nhỏ nhỏ thương đội sẽ gặp phải tập kích, trước kia Tặc Tào Bách Hộ cách mỗi mấy tháng liền muốn đến dụ trấn Tiêu Phỉ một lần. Dù sao, dụ trấn có núi có nước, nhưng lại rất nghèo. Từ xưa rừng thiêng nước độc ra điêu dân, cũng chính là Hứa Lương tiền nhiệm về sau, dụ trấn bên này nạn trộm cướp mới ít một chút. Hứa Lương cũng là bởi vì đây, ở tiền nhiệm Tặc Tào Bách Hộ lớn tuổi, mới đem điều nhiệm dụ trấn đô đầu, cũng coi là phát huy nhiệt lượng thừa. Hoàng Phúc một mặt khách khí cùng Ngụy Phương hàn huyên, thân là tiền nhiệm Tặc Tào Bách Hộ, cùng Ngụy Phương vị này nội vụ đại tổng quản quan hệ đương nhiên không tệ. Hai người vừa nói vừa cười đi vào dụ trấn binh vệ sở cửa chính. Huệ Nam huyện Đông Bộ. Từ Bình một mặt phiền muộn, trước mắt bản án đã tra xét hai ngày, nhưng chậm chạp không có chứng cứ, cũng không phải nguyên nhân khác, chỉ vì lần này tình tiết vụ án đặc thù. Huệ Nam huyện Thành Đông có một cái họ Trần mọi người bị diệt, lại căn cứ xung quanh người chứng kiến sưng, diệt môn đêm đó Trần gia đèn đuốc sáng trưng, đồng thời quỷ dị, có người nhìn thấy Trần gia nóc nhà bay xuống màu máu đông tuyết. Từ Bình đối với cái này thịt mũi coi thường. Dù sao có trong hồ sơ phát sau trước tiên, bọn hắn liền chạy tới Trần gia. Căn bản không có phát hiện cái gì màu đỏ tuyết, chỉ có Trần gia một đám bị tạm toé đầu thi thể. Tổng cộng thập tam cái mạng người, từ xưa diệt môn đều là trọng án đại án, cũng là bởi vì đây, Ngụy Phương an bài Tiêu Phỉ, cũng không có điều động Từ Bình cùng dưới trướng hắn người. Chỉ là để Từ Bình buồn bực là, cho tới bây giờ, hắn chỉ có một cái mục tiêu hoài nghi, vẫn là người điên cấp nhất, hắn là Trần gia diệt môn trước, duy nhất xuất nhập Trần gia người. Nhưng vấn đề là, căn cứ ngỗ tác nghiệp thì, Trần gia người đều chết bởi lợi khí trọng kích đại não, lại là tại thành tỉnh đứng thẳng trạng thái, bị người dùng tảng đá đập lên đại não mà chết. Tựa như là từng cái đứng tại chỗ các loại lấy bị người đập chết đồng dạng. Cái này không khỏi quá mức quỷ dị, cũng không phải một người câm có thể làm được. Từ Bình đối kết quả như vậy cũng có chút không thể tin được, hắn cảm thấy nhất định là nơi nào gây ra rủi ro. Thật vất vả từ trong tay Địch Ngang lấy ra cái này đại án xử án quyền, lại không nghĩ rằng sẽ là dạng này. Có người chứng kiến, có người bị tình nghi, có thi thể, nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào cho câm niết định tội. Dù sao, Địch Ngang xử án cho tới bây giờ đều là không có vượt qua được ngày. Thậm chí có đôi khi Địch Ngang căn bản đều chẳng qua đi, liền có thể xác định hung phạm. Dưới tình huống như vậy, Từ Bình đối người chung quanh ánh mắt vô cùng mẫn cảm, luôn luôn cảm giác tất cả mọi người tựa hồ đang cười nhạo hắn. Đáy lòng của hắn cũng chợt có loại mất hết cả hứng cảm giác, có lẽ hắn chuyên nghiệp cũng thật không bằng Địch Ngang dắt con chó. Bách Hộ, có manh mối. Từ Bình đột nhiên nâng lên đầu, mắt lộ kinh hỉ, nói: "Căn cứ hỏi ý chung quanh bách tính, Câm Lương là 16 năm trước lẻ loi một mình đi vào huyện thành, lúc đến chỉ có 13 tuổi, về sau liền một người lang thang ăn xin mà sống, cái thôn này tới gần huyện thành, khá là giàu có, thỉnh thoảng sẽ tiếp tế Câm Lương, đối Câm Lương người tốt nhất là một cái tên là Từ Tử Lân người." Từ Bình nghe được không thanh âm, quay đầu nhìn về phía đối phương, tiếp tục ca. Thế nhưng là, Từ Tử Lân 6 năm trước đã chết. Chết rồi. Chết như thế nào? Từ Bình thanh âm kinh ngạc. Kia sai người trầm mặc về sau, nói khẽ, tự nhiên tử vong, nói là mắc bệnh hiểm nghèo. Thôn dân tử vong, chỉ là đơn giản hướng quan phủ báo cáo chuẩn bị nguyên nhân tử vong, Xoa Thi cũng sẽ không vì này chuyên môn nghiệp thi, liên quan tới Từ Tử Lân cái chết, đến cùng phải hay không đột phát bệnh hiểm nghèo, đã tra không thể tra. Từ Tử Lân chính là cô nhi xuất thân, cùng từ nơi khác lẻ loi một mình tới đây Câm Nương quan hệ vô cùng tốt, các thôn dân nhìn thấy hai người lấy tỷ đệ tương xứng. Nếu là Từ Tử Lân còn sống, nhất định có thể từ hắn trên thân biết Câm Nương một số bí mật, cũng có thể chứng thực Câm Nương đến cùng phải hay không hung thủ. Chỉ là hiện tại, nếu không, trước đem Câm Nương bắt giam. Có người nhỏ giọng đưa ra đề nghị, trong mắt lóe ra dị quang. Từ Bình lập tức giận dữ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy bản Bách Hộ là vì công lao, xem mạng người như cỏ rác người tầm thường. Hắn là cái người thật kỳ quái, rõ ràng đối chức quan tràn ngập khát vọng, nhưng lại hết lần này tới lần khác lại đối quan trường đủ loại quy tắc ngầm khịt mũi coi thường, không muốn tới thông đồng làm bậy. Song không triệt để, xấu cũng không triệt để. Nửa đời, giống như hắn vị trí hiện tại. Nửa ngày thời gian đi qua, Ngụy Phương rất là đau đầu, đám kia tặc phỉ hành tung lơ lửng không cố định, căn bản tìm không được. Hắn thậm chí cảm thấy đến, những người kia tại cướp đoạt xong hàng hóa về sau, đã rời đi dụ trấn. Kết quả như vậy, để hắn như nghẹn ở cổ họng. Một bên Hoàng Phúc nhỏ giọng nhắc nhở, "Ngụy Bách Hộ, bây giờ Hứa thống lĩnh không tại, huyện thành sự tỉnh tất cả đều rơi ở trên thân thể ngươi, tiểu phỉ đại sự gấp không được, ty chức cảm thấy, vẫn là giao cho mới nhậm chức địch Bách Hộ cho thỏa đáng, ta có thể nghe nói thống lĩnh đại nhân đối vị này địch Bách Hộ, tôn sùng đến cực điểm a." Nói bóng gió, "Việc này không dễ làm, không bằng giao cho kia địch nàng, cha được có công, không có cha được toàn trách." Ngụy Phương nghe vậy, nheo lại trong mắt tỏa ra ánh sáng. Trước đó sốt ruột ngược lại là kém chút không để ý đến điểm này, cha nạn trộm cấp sự tỉnh, vốn chính là tặc tạo viện việc cần làm. Hắn bao biện làm thay, hoàn toàn chính xác không đúng. Trần Bình, ngươi dẫn theo các ngươi tặc tảo viện người tại đây đợi các ngươi địch Bách Hộ, việc này giao cho các ngươi. Buổi chiều tới gần trạm vạng tối thời điểm. Suy, địch ngang giá ngựa dừng ở dụ trấn bên ngoài, hơi xúc động. Cái này nho nhỏ dụ trấn, chính mình trong thời gian ngắn vậy mà tới hai lần. Lần trước tới nơi đây, khế ước Hạc Tiên Quân, lần này lại đến tiêu phỉ lập công, quả nhiên là chính mình bảo địa. Hạc Tiên Quân quả nhiên là chính mình tiểu phúc tinh. Hắn từ trên lưng ngựa nhảy xuống, một thân áo giáp vang vọng leng keng, rộng rãi Bách Hộ phục căn bản không thể đem bên trong áo giáp hoàn toàn che đậy, cầm trong tay trên lưỡi đao, chân đạp Bách Hộ bước trên mây dày, bên cạnh thân đứng thẳng Hắc Tử, đầu vai đứng đấy Hạc Tiên Quân. Sau lưng càng là đứng đấy dáng người khôi ngô cao lớn Bảng Tướng Quân. Cho dù ai gặp, đều phải khen một tiếng tốt một cái uy phong thiếu năm lang. Đến đây dụ trấn không ít người, nhịn không được ghé mắt quan sát đến thiếu niên. Lý Cẩu Đản đã đi dụ trấn binh vệ sở tìm người tới đón tiếp, địch ngang cũng chưa nhàn rỗi, để Hắc Tử người trong phạm vi năm dặm hòa khí. Hắc Tử họa tu thiên phú đã là siêu phàm thủ đoạn, lại bởi vì là chủng tộc thiên phú, loại thiên phú này khai phát độ khó rất thấp, cơ hồ Hắc Tử bản năng liền có thể phát huy hắn 80% trở lên uy năng. Đám kia sơn phỉ giết người, tạo nghiệt, trên người họa khí tất nhiên rõ ràng. Rất nhanh, Hắc Tử liền có manh mối. Cũng là tại lúc này, Trần An dẫn người đi vào. Tặc tào viện nguyên bản chỉ có hơn 30 người, nhưng ở huyện binh bị phân phát về sau, xoa ti thu nạp một chút tinh nhuệ, bây giờ tặc tào viện sai người tổng cộng 123 người, trong đó có 16 người đi theo từ bình tại huyện thành tra án. Còn lại người ngoại trừ phòng thủ tặc tào viện hai cái bảo địa 6 người bên ngoài, còn lại đều ở đây địa. Tổng cộng 101 người. 100 người đã thành quân. Hoàng Phúc cười yếu ớt lấy nên đón, trong tươi cười mang theo một loại nhàn nhạt khoảng cách cảm giác. Địch ngang đối với mình cái này tiền nhiệm không có cảm tình gì, dù sao hắn rời chức làm người tốt, đem xoa ti bảo địa bên trong kỳ thực đều phân đi ra, đây là đối với hắn khiêu khích. Cho dù ai cũng sẽ không đối dạng này tiền nhiệm có sắc mặt tốt. Thế là chỉ là đạm mạc lên tiếng chào hỏi, liền quay người dự định mang theo dưới trướng tất cả mọi người căn cứ Hắc Tử người được mũi truy tìm. Hoàng Phúc Tiếu Dung cứng ngắc ở trên mặt, nhìn xem đã cưỡi ngựa rời đi địch ngang bóng lưng, âm thầm gắt một cái. Bao đầu tiểu tử một cái, tiểu nhân đắc chí. Chỉ là, cộc 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 tiếng vó ngựa ghé vào lỗ tai hắn vang lên, địch ngang ngồi trên lưng ngựa, ở trên cao nhìn xuống. Hoàng Đô đầu là đối bản Bách Hộ bất mãn. Địch Bách Hộ nói đùa, lão phu chỉ là, bản Bách Hộ hỏi ngươi, có phải là hay không đối bản Bách Hộ bất mãn? Địch ngang lạnh giọng đánh gãy, nhìn chừng chừng lấy Hoàng Phúc. Huệ Nam huyện bây giờ có thể để cho hắn bị khinh bỉ người không nhiều, Hoàng Phúc hiển nhiên không còn trong đó. Tất cả mọi người là trước mắt biến cố sợ kinh quái lạ. Một chút tặc tảo viện lão nhân ánh mắt quái dị, nhìn xem trước sau hai người tặc tảo Bách Hộ đối chọi gay gắt. Hoàng Phúc trong mắt ý cười dần dần thu liễm, trở nên lạnh lùng, cùng địch ngang ánh mắt đối mặt. Hắn tại nói thế nào, cũng là trước kia tặc tảo Bách Hộ, cũng là bây giờ dụ trấn đô đầu, ngay trước đó thuộc hạ cùng hiện tại thuộc hạ trước mặt, vô luận như thế nào, hắn cũng không có khả năng tùy tiện hướng địch ngang chịu thua. Bản Bách Hộ đang hỏi ngươi, ngươi là có hay không đối bản Bách Hộ bất mãn? Địch ngang mở miệng lần nữa. Địch Bách Hộ chớ có hùng hổ dọa người. Hoàng Phúc mặt âm trầm sắc, mở miệng nói ra. Địch ngang cười lạnh một tiếng, trong tay roi ngựa nhẹ nhàng huy động, đoạn tích chi quyển, không gì hơn cái này. Ngươi bị địch ngang trước mặt mọi người nhục mạ, Hoàng Phúc cũng không nén được nữa phẫn nộ trong lòng, giận dữ tiến về phía trước một bước. Địch ngang bên cạnh thân Hắc Tử chậm rãi tiến về phía trước một bước, đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt che lấp nhìn xem Hoàng Phúc, Bàng tướng quân cùng Hạc Tiên quân cũng giống vậy như thế. Ba mang tới áp lực, cho dù là huyết khí nhị biến Hoàng Phúc, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi sinh ra hàn ý tiểu tử này. Hắn kiêng kỵ nhìn thoáng qua Bàng tướng quân cùng Hắc Tử. Địch ngang lại là không có lại nhìn Hoàng Phúc, quay đầu ngựa lại, hướng về phía một bên ký sự có nói. Nhớ, chúc thăng 31 năm tháng 12, dụ trấn đô đầu Hoàng Phúc, phạm thượng. Hoàng Phúc nhìn xem địch ngang bên mặt, lại nhìn về phía một bên tặc tào viện ánh mắt của mọi người. Những cái kia vốn nên thuộc về hắn thuộc hạ, giờ phút này nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy hoài nghi, thậm chí mang theo xem thường. Trong lòng của hắn nổi lên hàn ý, đây là chủ tâm chi ngôn. Địch ngang là cố ý đang đả kích hắn tại tặc tào viện hy vọng. Cái kia sự tình quan nhìn thoáng qua địch ngang, lại dùng dư quang nhìn lướt qua Hoàng Phúc, cất cao giọng nói, ghi lại trong danh sách, quay lại hiện lên đưa thống lĩnh. Địch ngang để lại một câu nói, giá ngựa mà đi. Lưu lại Hoàng Phúc đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Sau lưng dụ trấn binh vệ sở một đám binh sĩ cùng nhìn nhau, trong mắt cảm xúc cái gì, mang theo trêu tức. Hoàng Phúc từ tặc tào Bách Hộ điều nhiệm dụ trấn đô đầu, vốn là còn không ít người muốn lị bợ. Nhưng hôm nay bị địch ngang trước mặt mọi người như thế rơi xuống mặt mũi, lại là trong nháy mắt để tất cả ý đồ hành động người ngắm mà lùi bước. Ngược lại là xa như vậy đi địch ngang, bị rất nhiều người để ở trong mắt. Thẳng đến Hoàng Phúc rời đi, những binh sĩ này mới bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đó chính là chúng ta Huệ Nam trẻ tuổi nhất bách hộ. Quả nhiên là uy phong a. Uy phong? Ngươi không phải nói nhảm, ngươi thập tứ tuổi làm bách hộ, ngươi cũng có thể như vậy uy phong. Bất quá này lại sẽ không quá cản rỡ. Dù sao hoàng đô đầu dù sao cũng là lao tiền bối. Cái gì cản rỡ, địch bách hộ cái này gọi thiếu niên đắc chí. Chương 95, mặc giáp, lĩnh quân, mang theo quyển, tiêu phỉ. H2, chương 95, mặc giáp, lĩnh quân, mang theo quyển, tiêu phỉ. H2, cho dù hắc tử thân là hỏa quyển, nhưng muốn đang giận vị dày đặc, tràn ngập giết chóc trong rừng truy tung đến thổ phỉ mùi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng may đám kia thổ phỉ phách lối đến cực điểm, chẳng những mạnh hơn nhiều thương đội hàng hóa, còn tại dụ trấn một cái trong thôn tứ ngược, cướp giật phụ nữ, lưu lại mùi rất nhiều. Cho nên hắc tử vẫn luôn không có mất đi mục tiêu. Sát trời triệt để ám trầm xuống tới. Một nhóm gần trăm người trọn vẹn trong núi hành tẩu hơn 2 canh giờ, mới rốt cục truy tung đến phỉ trại. Địch ngang đứng tại hắc tử trước người, thấp giọng cùng giao lưu. Chính là ở đây. Hắc tử gật gật đầu, đồng thời có chút không xác định nói. Nó giống như ngửi được một chút cổ quái mùi, cùng loại hợp chúng minh những cái kia yêu nhân hương vị, nhưng lại không giống nhau lắm. Đạt được địch ngang ra hiệu, Hạc Tiên Quân vỗ cánh bay cao. Nó bây giờ thân hình không tính quá lớn, trên không trung bay lượn cũng sẽ không gây nên người chú ý, nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy cái này chim chóc bay lượn tư thái thực sự ưu mỹ. Trần An nhỏ giọng nói, bách hộ, tặc phỉ ngay tại trên ngọn núi này. Hắn kích động, loại này điều tra địch tình sự tình, tại chiến hậu cũng là sẽ ghi công. Địch ngang nhìn ra hắn tâm tư, suy tư một chút, trầm giọng nói, ngươi mang theo mấy cái huynh đệ đi trước nhìn xem, ta cũng sẽ đi theo các ngươi. Trước đó tại băng thần niệm cảnh ở bên trong lấy được băng thuộc tính kỳ vật không ít, cho nên lần này ra không mang vô lại lòng. Điều tra địch tình chuyện như vậy địch ngang từ trước đến nay là lo trước khỏi họa. Ngoại trừ bầu trời, còn cần tra rõ địch quân sở tại địa hình, ẩn tàng địa điểm. Hình thể tăng trưởng hắc tử đã rất dễ dàng liền làm cho người thay mắt, cho nên địch ngang chỉ là để hắc tử tại phiến rừng rậm này bên trong chờ đợi. Dù trấn mùa đông đồng dạng rất lạnh, lại bởi vì trong trấn có một đầu dương hà nhánh sông huyền nước, trong không khí còn có chút ít ướt lạnh. Núi rừng địa hình phức tạp, những này sơn phỉ chắc hẳn đã kinh doanh đã lâu, cho dù trấn an cực kỳ am hiểu trinh sát công việc, nhưng cũng đầy đủ hao tốn hơn 2 canh giờ mới chạm vào phỉ trại chỗ đỉnh núi. Đúng lúc này, vừa mới chuyển bẻ cua Trần An nhìn thấy chỗ bóng tối đứng đấy một cái sơn phỉ, giống như là tại tuần tra. Hắn hít mắt, càng phát giác bọn này sơn phỉ giàu hoạt, còn có mặt đất tuần tra nhân viên, lại còn tuần tra xa như vậy. Nơi này chỉ là giữa sơn núi, khoảng cách đỉnh núi phỉ trại trọn vẹn còn có 700-800 mét. Nhưng trong mắt cũng là càng thêm hưng phấn lên. Bọn này sơn phỉ càng hung, càng nói rõ hung hiểm, cũng càng là có thể kiếm công. Xoa ti sai người chia làm 3 loại, một loại là lập công xuất ruột, hoặc là vì làm dạng dỡ tổ tông, hoặc là vì võ đạo tu hành, hoặc là vì một loại nào đó truy cầu. Một loại tự nhiên là mỏ cá đánh thẻ, được chăng hay chớ, đối công lao cái gì căn bản không để trong lòng, loại người thứ ba ít nhất, trước mắt hẳn là liền tả ra một cái, đối tiền cùng công đều không để ý, dù sao người ta là thật có tiền. Trần An là loại người thứ nhất, hắn còn trẻ, đối địa vị cùng võ đạo đều có rất lớn truy cầu. Hắn khát vọng siêu việt huynh trưởng của mình, cũng khát vọng trở thành Trần gia cao thủ. Thừa dịp bóng đêm, Trần An thân hình như mèo lính xảo, chậm rãi tới gần kia tuần tra sơn vị. Trong lòng bàn tay gai nhọn dao găm trong nháy mắt đâm vào đối phương trong cổ. Máu chảy ồ ạt. Hắn chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, càng thêm cẩn thận. Thân thể khi khắc dán công sự che chắn, đem thân hình của mình triệt để giấu ở trong bóng đêm, chậm rãi hướng sơn trại phương hướng tiến lên. Một đường giải quyết 3 cái tuần tra sơn phỉ, Trần An cắt lấy sơn phỉ thai trái, rốt cục đi tới phỉ trại bên ngoài. Bọn này sơn phỉ không biết từ nơi nào chạy trốn tới, từng cái nhân cao mã đại, trên cánh tay tràn đầy đâm thanh văn thân, thậm chí Trần An còn chứng kiến mấy người tướng mạo cổ quái dị tộc nhân. Phỉ trại hiện ra xếp theo hình tam giác, kiến trúc thô kệch đơn giản, nhưng lại nghiêm chỉnh huấn luyện, 3 tòa chất gỗ kiến trúc đỉnh chót, đều sắp đặt chuyên môn phòng quan sát. Trần An càng thêm cẩn thận, nhìn xem từng cái sơn phỉ ra ra vào vào. Ngay tại bên trái kia lầu gỗ cửa lớn bị mở ra một cái mắt, Trần An con mắt đột nhiên trừng lớn. Xuyên thấu qua cửa lớn đã mở ra, hắn thấy được ngồi tại trước bàn sinh vật. Kia là một tôn cường tráng như núi nhỏ hình người thân ảnh, bắp thịt cả người chặt chẽ đắp lên, hai vai cao ngất, toàn thân sinh ra bộ lông màu đen, bóng loáng không dính nước, cổ nghiêng về phía trước, ngay tại ăn như gió cuốn. Mà cái đầu kia, rõ ràng là một viên đầu chó. Nó chính như một nhân loại, to lớn song chảo không ngừng xé rách lấy trên bàn ăn thịt, thỉnh thoảng còn lẻ lươi thẻ lươi liếm môi một cái. Nhìn kỹ một chút quyển yêu trong tay cầm đồ vật, càng làm cho Trần An không thể nào tiếp thu được. Kia lại là một cánh tay, một cái rõ ràng là nhân loại cánh tay. Trần An một nháy mắt liền hiểu được, nhóm này sơn phỉ cấu kết yêu tộc, từ dụ trấn cướp bóc những người kia là cho những này yêu cung phụ tạp mái. Thậm chí tại quyển yêu đứng dậy lúc, hắn thấy được bên cạnh một thân ảnh, kia là một cái toàn thân đâm xanh đỏ ở Trần Nam Tử. Vậy mà cùng kia quyển yêu tại ăn người. Trong khoảnh khắc, Trần An bộ mặt đỏ lên, trong lồng ngực nhiệt huyết tràn đầy, chỉ muốn tiến lên đem bọn này xuất sinh chém chết. Rốt cục tỉnh táo, hắn chậm rãi lui vào bóng ma bên trong. Kia quyển yêu cảnh giới không biết, hắn nhất định phải thông chi địch ngang bọn hắn. Nghe Trần An, đám người lòng đầy căm phẫn. Có thể tại Xoa Ti người hầu người, vô luận hiện tại như thế nào, tương lai như thế nào, chí ít tại gia nhập Xoa Ti lúc, chí ít tại đối mặt dân chúng tha thiết ánh mắt lúc, bọn hắn tất nhiên từng có chính nghĩa thời khắc. Bách hộ, động thủ đi. Ta nhịn không được, an cả người lẫn vật sinh, đã bao nhiêu năm, lại còn có người dám cùng yêu cấu kết. Địch ngang yên lặng đứng tại chỗ, một cái tay nắm chặt trên lưỡi đao, chỉ là đầu ngón tay hơi trắng bệnh, biểu hiện hắn thời khắc này nội tâm cũng không như biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. vô luận tại thời đại nào, ăn người chung quy là phản nhân loại sự tình. Phản nhân loại nhất định bị diệt tuyệt. Địch Ngang chậm rãi đứng dậy, tinh tế nhớ lại một chút trước đó Hạc Tiên Quân chuyển đến chung quanh địa hình miêu tả. Cất cao giọng nói, Trần An nghe lệnh, mệnh ngươi mang 6 tên cung tiễn thành thạo huynh đệ tiến về phía đông đỉnh núi, chuẩn bị kỹ càng hỏa tiễn. Dạ. Lưu Tống nghe lệnh, mệnh ngươi vây quanh phỉ trại phía sau núi cao, chuẩn bị đá lăn. Dạ. Những người còn lại tại chỗ chờ lệnh. Địch Ngang cấp tốc làm ra phân phó. Hắn là lần đầu tiên chỉ huy chiến tranh, nhưng cũng không lạ lắm, nhất là đang thăm dò chung quanh địa hình tình huống dưới. Vì để phòng vạn nhất bị Sơn Phỉ phát hiện hành động, hắn để Hạc Tiên Quân cùng Hắc Tử phân biệt mang theo Lưu Tống, Trần An hai nhóm người tiến về mục đích. Đá lăn lên tay, hỏa tiễn nhóm lửa phỉ trại, về sau hắn dẫn người cường công. Trận chiến này diệt cỏ tận gốc. Đêm dài, phỉ trại vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, mỗi lần xuất thủ cướp bóc Huệ Nam thương hội, thu hoạch phong phú. Bây giờ là mùa đông, Huệ Nam vốn là thiếu lương, trong thương đội vận tới đại lượng lương thực, bây giờ đều rơi vào trong tay bọn họ. Đương nhiên đáng giá chúc mừng. Về phần cùng yêu cầu kết, cái này lại đáng là gì đâu. Nghiêm Dũng ngồi tại thủ tọa, trên mặt không có một chút biến hóa, chỉ có bình thản. Chợt, một trận kinh khủng chấn động từ đỉnh đầu phương hướng truyền đến, ngay sau đó liền nghe phía bên ngoài truyền đến to lớn tiếng ồn ào. Nghiêm Dũng thần sắc đại biến, xách đao liền phóng ra ngoài. Chơi hắn nhóm người này, tất nhiên sẽ bị người của triều đình nhằm vào, vô luận là ai, cũng không thể hỏng bọn hắn tài lộ. Vừa ra cửa, ánh mắt trở nên kinh hãi. Chỉ gặp hơn 10 cái trọn vẹn to bằng gian phòng đá lăn, chính trực tiếp hướng phỉ trại vị trí gào thét mà xuống. Trên sườn núi cảnh khô đục liền đoạn, cự mục sắt liền ngã, tiếng vang ầm ầm vắng như thiên nộ. Bọn sơn tặc sợ hãi cả kinh, nhịn không được phát ra gào thét thanh âm, nhắc nhở trong phòng đồng bạn. Cự tiếng gào kinh động trong núi chim bay tẩu thú. Khói bụi nổi lên bốn phía. Sau một khắc, ánh lửa ngút trời. Từng cái thiêu đốt ngọn lửa này, mũi tên từ khác một bên bắn ra, lít nha lít nhít, thoáng như tận thế sắp tới. Sơn vị nhóm ngã nhào trên đất, cự thạch bởi vì trên đường tạm vật ngăn cản, kỳ thật có thể nện vào phỉ trại tảng đá cũng không nhiều, nhưng mỗi một khỏa cự thạch từ đỉnh núi rơi xuống, mang tới cường đại động năng đã để sơn vị tử thương thảm trọng. Hỏa tiễn rơi vào chất gỗ phỉ trại bên trên, trong nháy mắt ánh lửa đại tác, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ núi rừng. Có mới từ cự thạch thủ hạ may mắn chạy trốn sơn vị, trong lòng may mắn chưa tán, ngược lại toàn thân liền bị nhen lửa, thống khổ lăn lộn trên mặt đất kêu rên. Nhìn thấy loại này cảnh tượng thê thảm, Nghiêm Dũng trên mặt nhịn không được hiện hiện hãi nhiên. Ai? Rất nhanh, hắn liền biết tập kích doanh địa người là ai. Chỉ gặp tại ánh lửa ngút trời bên trong, một đội người mặc Huệ Nam xoa ti phục sức người từ dưới bóng đêm xông ra. Mỗi một mặt người bên trên đều mang sát khí, cũng mang theo một loại tham lam. Phảng phất tại đám người này trong mắt, bọn hắn những này sơn phỉ chính là một loại nào đó bảo vật. Ánh trăng sáng trong, Nghiêm Dũng triệu tập còn thừa sơn phỉ, ước chừng 60-70 người, mỗi cái đều là hảo thủ, đón lấy Địch Ngang một đoàn người. Địch Ngang nhìn qua cô treo lên đỉnh đầu trăng sáng, hít một hơi thật sâu, nắm chặt trong tay trên lưỡi đao. Đêm hạ cũng không thích hợp bắn tên, cho nên đây là một lần chính diện trùng sát. Ngõ hẹp gặp nhau, Dũng giả thắng. Hắn cũng không đi xem những cái kia sơn phỉ, cũng không có đi nhìn Nghiêm Dũng, chỉ là nhìn xem kia trầm rãi, mang theo lười biếng ngồi xổm ở cửa ra vào to lớn thân ảnh. Trần An trong miệng quyền yêu, này yêu ăn người, tất sát. Bàng tướng quân một ngựa đi đầu, cái thứ nhất xông về trước ra, trên người hắn cũng không hộ giáp, hắn cũng không thích mặc hộ giáp, hắn càng tin tưởng mình nhục thân. Mặt đất nổ tung, trong nháy mắt xông đến một cái sơn phỉ trước mặt. Một kích xung quyền, kia sơn phỉ toàn bộ đầu lâu nổ bể ra đến. Giang có tràng diện trong nháy mắt bị đánh phá, tại loại này hai quân trong lúc giằng co, bàng tướng quân bá đạo như vậy cũng dã giết chóc phương thức, rất sexy khí. Thế là Trần An bọn người trong nháy mắt rút đao, liền xông ra ngoài. Thậm chí ngay cả Tôn Lôi cùng Lý Cẩu Đản cũng giống vậy xông ra. Địch Ngang không nhanh không chậm đi về phía trước, thanh phong quất vào mặt. Một cái sơn phỉ giống như phát giác Địch Ngang thân phận tại bọn này sai người bên trong rất cao, thế là rút đao nâng quá đỉnh đầu, rón rén hướng Địch Ngang tới gần. Địch Ngang nhìn cũng chưa từng nhìn, trong tay trên lệch đao vạch ra một cái vòng tròn, còn giống như ánh trăng. Sơn phỉ đầu người rơi xuống đất, đao của hắn quá nhanh, đến mức đầu người rơi mất, kia sơn phỉ vẫn như cũ duy trì nâng đao đánh lén tư thái. Huyết khí tại thể nội vận chuyển, trên lệch đao tại ẩn ẩn gào thét. Bọn này sơn phỉ thực lực cũng không tính mạnh, chỉ có lẻ tẻ mấy cái huyết khí cảnh giới sơn phỉ, xoa đi người đủ để ứng phó. Chân chính khó đối phó là đầu kia Khuyển Yêu. Nghiêm Dũng tướng Khuyển Yêu làm cha đồng dạng hầu hạ, những cái kia tử dụ chấn bắt người tới bị hắn sắp đặt tại Khuyển Yêu trong xào huyệt, may mắn là Khuyển Yêu xào huyệt cũng không bị cự thạch tác động đến. Thế là từ xào huyệt cửa sổ bên trong nô ra từng cái đầu, từ phỉ trại chuyển đến tiếng vang, bọn hắn liền bắt đầu chú ý thẳng đến nhìn thấy huyện thành xoa ti người, bọn hắn mới rốt cục tin tưởng có người tới cứu bọn hắn. Không biết là ai hô một tiếng chạy, những này bị giam giữ tại Khuyển Yêu trong xào huyệt bách tính ra sức liền xông ra ngoài. Tại dạng này sống sót trước mắt, không ai sẽ tiếc sức. Tại xoa ti người cùng sơn phỉ nhóm trùng sát cùng một chỗ là, dân chúng cũng thừa cơ hội này, xông ra ngoài ra. Địch Ngang chỉ cảm thấy trên đùi đụng phải thứ gì, cúi đầu nhìn lại, là một cái ước chừng 6-7 tuổi tiểu nha đầu, tại phát giác được Địch Ngang ánh mắt về sau, trong mắt đầu tiên là hiện lên một vòng ý sợ hãi, ngay sau đó lại giống là nghĩ đến cái gì, hướng về phía Địch Ngang há to mồm, không còn răng cửa, cười rất xấu. Nhưng hắn trong tươi cười lấy lòng, để trong lòng Địch Ngang hiện lên một vòng nhói nhói. Hắn duỗi ra một cái tay, chậm rãi đem tiểu nha đầu đẩy lên sau lưng, về phía sau. Kia Quyền Yêu cũng rốt cục đứng dậy, khoe môi nết lên một vòng miệng mai cười, hắn dáng người cường tráng, trên thân chỉ có một khối màu đen túi vải ở hạ bộ, trong tay cầm một thanh khổng lồ lang nha đồng. Trên thân thịt mỡ xếp, giống như là mập mạp trứng, tựa như một toàn núi thịt, đứng dậy ở giữa, những cái kia thịt mỡ run run, để cho người ta nhìn buồn nôn. Địch Ngang sau lưng tiểu nha đầu nhìn thấy Quyền Yêu, nhịn không được run run thân thể, ngã ngồi trên mặt đất, giống như là hoàn toàn không có đứng lên dũng khí, cơ hồ bản năng quỳ trên mặt đất. Chợt, nàng cảm giác được một cái tay đem thân thể của mình nâng lên. Không muốn quỷ xuất sinh. Ngay sau đó, nàng liền nhìn thấy vậy đại ca ca, trong tay trên lệnh đao chậm rãi nâng lên. Chương 96, Cửu Long Sơn yêu tộc chương 96, Cửu Long Sơn yêu tộc Quyền Yêu đứng người lên, thân cao vượt qua 3 mét, dùng một loại ngoạn vị ánh mắt nhìn xem Địch Ngang. Giống như đối Địch Ngang trấn ăn nó đồ ăn hành vi, cảm thấy rất hứng thú. Người không nên đi theo hắn, chúng ta mới là đồng tộc. Quyền Yêu thanh âm rất là khàn khàn, mang theo một loại đạm mạc sát khí, tựa như là một cái không có cảm xúc đồ tể. Địch Ngang kinh ngạc một chút, chợt kịp phản ứng, Quyền Yêu là tại nói chuyện với Hắc Tử. Gặp Hắc Tử thờ ơ, Quyền Yêu mở miệng lần nữa, chỉ là lần này, không còn là Địch Ngang có thể nghe hiểu được tiếng người, mà là chó sủa. Gâu gâu gâu. Hắc Tử rốt cục động, nó chậm rãi tới gần kia Quyền Yêu, giống như là bị Quyền Yêu thuyết phục. Địch Ngang trên mặt hiện hiện một vòng tức giận. Hắc Tử. Quyền Yêu khẽ miệng lộ ra một vòng cổ quái cười, nó rốt cục đem ánh mắt di động đến Địch Ngang trên thân, giống như là tại đùa cợt Địch Ngang, ngay cả mình chó đều nhìn không ở ngươi rất không tệ, có dũng khí đứng trước mặt ta, bất quá cũng chỉ thế thôi. Quyền Yêu đang khi nói chuyện, tiến về phía trước một bước, trên thân thịt mỡ tầm tầm rung động, so bảng tướng quân khôi ngô hai vòng thân thể, kinh người vô cùng, hắn nâng lên to mọng tay chó, đã hóa hình đến cùng nhân thủ cấp độ. Ngươi cũng không bạc đãi đồng bạn của ta có thể cho ngươi con đường sống, về sau cùng ta hợp tác, những người này đều là ngươi tiến thân chi giai. Kỳ thật ngươi hẳn là cảm tạ ta nhân từ. Dứt lời, nó liền như thế nhìn chừng chừng lấy Địch Ngang, miệng chó có chút phát họa ra một cái đường cong, tự tin vô cùng. Nó tin tưởng Địch Ngang sẽ làm ra lựa chọn chính xác, dù sao trước đó Nghiêm Dung cũng là bị nó dùng loại thủ đoạn này thu phục. Nhưng ở nhìn thấy Địch Ngang về sau, hắn cảm thấy cùng Xoa Ti người hợp tác, hẳn là so cùng Sơn Phỉ hợp tác càng tốt hơn. Địch Ngang chỉ là nắm chặt trên lưỡi đao, trong mắt vẫn như cũ mang theo khó có thể tin nhìn xem Hắc Tử. Rốt cuộc, tại Hắc Tử tới gần Quyền Yêu, mặt già bên trên mang theo lấy lòng, trên vuốt lại là hiện hiện hào quang màu vàng kim nhạt lúc. Địch Ngang động, hắn bỗng nhiên dậm chân, huyết khí ầm vang mà động, cả người trong nháy mắt tới gần Quyền Yêu, tại đối phương con ngươi co vào ở giữa, lưỡi đao đã hướng về hắn đầu chém tới. Phốc phốc, lớn mật. Quyền Yêu một tiếng quát lớn, trong tay lang nha động phát sau mà đến trước, hướng về Địch Ngang trên lệnh đao bổ tới. Toàn bộ quá trình nhanh như kinh lôi. Địch Ngang đột nhiên hướng về sau rút khỏi tá lực, cánh tay có chút run lên, miệng hổ truyền đến đau đớn, đón lấy Quyền Yêu kia lạnh lùng con ngươi, cảm thụ được đối phương đôi mắt bên trong vô tận sát cơ. Quyền Yêu chậm rãi tựa ở một cái trên cột gỗ, quá thân thể mập mạp giống như là một tòa núi thịt đem cột gỗ bao khỏa. Tựa như nhân loại các ngươi nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi thật chọc giận ta. Đang khi nói chuyện, hắn to mọng thân thể bỗng nhiên bay lên không, trên thân đột nhiên tản mát ra từng đạo yêu khí màu đen, che khuất bầu trời, trên cánh tay giống như thạch da thịt rung động kịch liệt, tùy theo mà đến, là kinh khủng đến cực điểm một vậy. Yêu khí thấu thể. Cái này Quyền Yêu thực lực, quả nhiên là huyết khí nhị biến cấp độ. Quyền Yêu bay lên không ở giữa, trong tay lang nha động liền hướng về Địch Ngang ra sức đập tới, giống như là muốn một gậy đem Địch Ngang nện thành bột thịt. Nó trên mặt treo cười tàn nhẫn, giống như là muốn nhìn thấy Địch Ngang sắp tại chính mình đồng hạ biến thành thịt nát hình tượng, loại trang cảnh đó, để nó khát máu tàn nhẫn nội tâm, dâng lên hưng phấn. Trong núi trưởng bối vẫn luôn nói dưới núi người nguy hiểm, nhất là trong triều đình cao thủ. Nhưng bây giờ, nó lập tức liền muốn làm thịt một cái. Chợt, nó phát giác được không đúng, Địch Ngang vậy mà không có né tránh tâm tư, ngược lại là giơ tay lên bên trong trên lưỡi đao, như muốn ngăn cản, tại hắn trên mặt, chẳng biết tại sao, còn mang theo đùa cợt cười. Hắn tựa hồ tại trào phúng chính mình. Hắn dựa vào cái gì dám? Nó giận không kèm được, trong tay yêu khí lại nhiều quán chú ba tầng, nó muốn Địch Ngang chết. Nhưng vào lúc này, hắn chợt cảm giác được hạ bộ truyền đến đau đớn một hồi, tê tâm liệt phế. Không chỉ là dái chó bị thương, nó thậm chí cảm thấy đến chính mình kết nối dái chó nội tạng đều bị thứ gì móc ra. Kia là trên không trung, nó cúi đầu nhìn về phía hạ bộ, máu đã phun tung tóe như là suối phun, mà tại cách đó không xa là cái kia đồng bạn. Vì cái gì đồng bạn muốn giúp nhân loại? Yêu tự giác là muốn so thú cao quý, nó có thể tán đồng Hắc Tử, nguyện ý tiếp nhận nó, thậm chí còn cố ý bồi dưỡng trợ nó hòa yêu, nó lại vẫn cứ muốn phản bội chính mình. Hắn giận không kèm được, trong tay lang nha bổng sinh sinh thu về, không để ý đi chém giết Địch Ngang, liền muốn đi đập chết Hắc Tử. Chỉ nghe Hắc Tử kêu lên một tiếng, thân hình bay rất ra ngoài. Quyền Yêu tốc độ quá nhanh, căn bản dung không được Hắc Tử né tránh, Địch Ngang cũng tại lúc này xuất thủ. Trong tay trên lệch đao vạch ra một vòng sáng chói ngân quang, tựa như thiên ngoại ngân hà. Phun ra nuốt vào lấy lạnh duệ vô cùng phong mang, trong lúc mơ hồ có hổ khiếu nương theo phong lôi thanh âm, từ trên xuống dưới, giống như là sớm đã dự liệu được thương thế của hắn, sinh sinh từ hắn thụ thương hạ bộ, xen kẽ mà qua. Vào đông khô cạn trên mặt đất trong nháy mắt bị Quyền Yêu trên thân tuân giá huyết tương tới tiêu thành màu đỏ sậm, mùi hôi thối theo ánh lửa truyền đến nhiệt lượng, trong nháy mắt trôi hướng cả ngọn núi. Quyền Yêu cũng không tử vong. Núi thịt thân thể mang cho hắn vô cùng tràn đầy sinh mệnh lực, loại này bình thường nhân loại sớm đã chí mạng tương thế, đối với hắn mà nói, lại còn có lực đánh một trận. Hắc Tử, để cho ta cảm ơn ngươi thưởng thức. Địch Ngang chậm rãi nâng lên lưỡi đao, đối Quyền Yêu nói. Tinh thần kết nối bên trong, truyền đến Hắc Tử hư nhược tiếng kêu rên, Địch Ngang trong lòng dâng lên phẫn nộ. Quyền Yêu ngẩng đầu, một đôi mắt chó mang theo hừng quang, giống như một đầu nhắm người mà vẻ manh thú, hung tàn, lạnh lùng, bạo ngược, từ đôi này trong con ngươi, từng cái có thể nhìn thấy. Ngươi, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Trên người nó khối thịt rung động nhẹ nhẹ, trên người yêu khí bên trong hiện ra vô số tanh hôi mùi, thấu thể mà ra yêu khí bên trên, bao trùm lên một tầng màu đỏ nhạt. Gặp này dị trạng, Địch Ngang cũng không cái gì kinh hoàng, ngược lại là khỏe miệng đường còn càng thêm rõ ràng. Hô hấp ở giữa, quyền yêu trên thân ngưng tụ yêu khí càng ngày càng nặng, nặng nề như trên trời mây đen. Một tiếng hạc gáy đột nhiên từ trên không trung vang vọng, tại không nhân ý biết không trùng, ánh trăng chẳng biết lúc nào bị một tầng mây đen che kín. 3. Ngay tại quyền yêu sắc mặt càng ngày càng dữ tợn ở giữa, trên trời đột ngột rơi xuống một tia chớp. Vào đồng kinh lôi, lôi quang minh sáng, cơ hồ một nháy mắt đem mảnh này phỉ trại chiếu thành ban ngày. Tất cả mọi người đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bầu trời. Kia lôi đỉnh hóa thành mũi tên, thẳng tắp hướng phía quyền yêu đâm tới. Trong nháy mắt, đánh nát quyền yêu quanh thân quanh quần yêu khí nồng vụ, lộ ra quyền yêu kia khó có thể tin khuôn mặt. Địch Ngang lần nữa dậm chân, trường đao trong tay hung hăng chém vào mà xuống. Phốc thử, lưỡi đao hung ác chém vào tại quyền yêu cái cổ, mang theo thể nội nặng nề huyết khí, mang theo cái này tự thân viễn siêu huyết khí nhất biến kinh khủng khí lực, giống như cầm trong tay cái kéo tại vải vóc bên trên xẹt qua. Trong khoảnh khắc, đem quyền yêu nặng nề thịt mỡ chém ra, lỗ thủng to lớn từ quyền yêu cái cổ bắt đầu, một mực lan tràn đến hắn phần ngực bụng, hắn trên thân nặng nề thịt mỡ, giống như nước gợn nhộn nhạo lên. Sau một khắc, khe bên trong tuôn ra huyết dịch cùng nội tạng, thì nát. Quyền yêu đầu rủ xuống sâu, giống như cảm nhận được tự thân sinh mệnh trôi qua, nó phí sức nâng lên đầu, dùng âm trầm ánh mắt, hung tợn trừng mắt Địch Ngang, giống như là đang nhìn một người chết. Địch Ngang nhớ kỹ kia Điền Dương trước khi chết dùng huyết khí đem tự thân ánh mắt xem như ám khí tuyệt mệnh thủ đoạn, sau một kích, cấp tốc triệt thoái phía sau. Tại 10 mét bên ngoài, lặng lặng chờ đợi quyền yêu trên người sinh mệnh khí tức chậm rãi tiêu tán. Ngươi phải chết. Địch Ngang nhẹ nói. Ngươi dám tới gần ta sao? Quyền yêu lạnh giọng nói. Ánh mắt của nó càng thêm cuồng bạo cùng âm trầm, nhưng cuối cùng cái gì cũng không làm được. Nó tại thời khắc sống còn, chuẩn bị vận dụng là nó trong tộc tà pháp, không nghĩ tới bị Hạc Tiên Quân gọi đến lôi đỉnh đánh gãy. Tà pháp vốn là khắc chế lôi đỉnh, nó nhận phản vệ, xa xa so bề ngoài nhìn nghiêm trọng nhiều. Quyền yêu nhai răng, khí tức trên thân càng ngày càng suy yếu, nó quay đầu nhìn về phía Hắc Tử, ánh mắt tác động. Từ đầu đến cuối, đều là bởi vì nó đối Hắc Tử thưởng thức, cố kỵ cái gọi là đồng tộc tình nghĩa, không nghĩ tới. Một kích chí mạng, là Hắc Tử mang cho hắn. Địch Ngang không nhanh không chậm vòng quanh Quyền yêu xoay quanh, quan sát trên người nó khí tức. Rốt cục, hắn tiến về phía trước một bước, chém ra một đao. Phốc thử ngoài dự liệu thuận lợi. Quyền yêu rốt cục biến sắc, hắn ý thức được, Địch Ngang cũng không bị chính mình lừa gạt ở đại nhân tha mạng. Địch Ngang không nhanh không chậm rút đao, lại chạm. Yêu sinh mệnh lực, thật rất tràn đầy. Như vậy lặp lại 6 lần, quyền yêu cơ hồ bị Địch Ngang chặt thành hai đoạn, kỳ tài rốt cục không một tiếng động. Hắn sát mặt bình thản đưa bàn tay cùng trên lệch đao từ một đống thịt nát bên trong rút ra, mũi đao hướng phía dưới, một giọt tanh hôi vô cùng yêu huyết, chậm rãi rơi xuống đất, nổ tung. Nơi xa Tặc Tào viện sai người cùng Sơn Phỉ đại chiến, cũng đến hồi cuối. Có bảng tướng quân tương trợ, người mạnh nhất Nghiêm Dũng đã bị sinh sinh đạp nát ngực, nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Sơn Phỉ không có gì xương cứng, khi nhìn đến Nghiêm Dũng như thế, lại nhìn thấy Địch Ngang giơ tay chém xuống không ngừng chém vào tại quyền yêu thi thể, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lý Cẩu Đàn bước nhanh đi vào Địch Ngang bên người, dùng trên thân trên lệch đao giúp Địch Ngang sát trên người yêu huyết. Lôi Tử, giúp Bách Hộ xoa đao. Địch Ngang hướng về phía hai người cười cười. Rất nhiều sai người nhìn về phía Địch Ngang ánh mắt mang theo kính sợ. Kia quyền yêu khí tức không thể bảo là không cường đại, xoa ti bên trong có thể ứng phó lớn như thế yêu, giải rác mấy người. Nhưng hắn lại sinh sinh bị Địch Ngang chặt thành thịt nát. Nghĩ đến Địch Ngang trước đó rút đao chém vào đạm mạc thần sắc, giống như trong thôn đồ tể, loại kia đối với sinh mạng coi thường, để cho người ta hoảng sợ. Tuyệt thế hung uy. Càng xa xôi, những cái kia chạy trốn thôn dân cũng không rời đi, tại ý thức đến nơi đây là trong núi về sau, bọn hắn không có đi loạn, lấy tình trạng của bọn họ, muốn đi ra núi lớn, chỉ có thể mượn nhờ xoa ti lực lượng. Cho nên từ đầu đến cuối, bọn hắn đều đang cầu khẩn Địch Ngang bọn hắn có thể chém giết bọn này sơn phỉ. May mà, hết thảy cũng rất thuận lợi. Kia đại yêu hung uy, tất cả mọi người thấy rõ. Tất cả mọi người biết, Địch Ngang đánh với quyền yêu một trận, mới là quyết định một trận chiến này thắng bại tay. Một lần nữa, Địch Ngang thấy được tiểu cô nương kia, nàng lần nữa hướng về phía Địch Ngang cười. Ngươi không sợ? Địch Ngang khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn sợi tóc lộn xộn, khí tức hơi gấp, thần sắc mang theo vài phần giã rời, trên thân lây dính không ít yêu huyết, nhưng lại làm nổi bật kia một thân áo giáp cùng trên lệch áo càng thêm uy nghiêm, mang theo một loại thiết huyết. Tiểu cô nương cẩn thận nhìn Địch Ngang một chút, khẽ lắc đầu. Địch Ngang cười. Lý Cẩu Đàn một mực tại một bên quan sát, nhỏ giọng nói, tiểu cô nương này tựa như là cô nhi, là cái người hầu hạt giống tốt. Hắn xuất thân bần hàn, từ nhỏ cô nương một chút thần thái cùng ăn mặc, cơ hồ liền có thể nhìn ra tiểu cô nương lai lịch thân phận. Địch Ngang khẽ cười một tiếng, vậy ngươi về sau hảo hảo bồi dưỡng. Chương 97, về thành chương 97, về thành Trần An, trong trại còn có mấy nữ nhân, hỏi một chút Bách Hộ xử trí như thế nào. Kiểm kê tổn thất. Trong sân trại, khắp nơi đều là bận rộn hình tượng. Địch Ngang ngồi tại đỉnh núi, bên cạnh thân là Hắc Tử cùng bảng tướng quân. Hắn nhìn về phía nơi xa quyển yêu thi thể, trong mắt mang theo suy tư. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này quyển yêu là từ Cửu Long Sơn bên trong đi ra. Cửu Long Sơn tuy có yêu quốc đồn đại, nhưng đã bao nhiêu năm không có yêu dám từ trong đó đi ra, trong núi là sinh biến cố gì sao? Những vật này tại Địch Ngang trong đầu xoay quanh một lát, hắn liền có hồi tưởng lần này chém giết quyển yêu trải qua. Đối mặt nhị biến đại yêu, vẫn như cũ chỉ có thể dùng âm. Nhưng lần này biểu hiện, lại so với lần trước chém giết Điển Dương thông dòng quá nhiều. Từ Hắc Tử giả ý quy hàng, lại đến hắn ăn ý đi chặt quyển yêu hạ bộ, lại đến Hạc Tiên Quân lấy lôi đỉnh đánh gãy quyển yêu tà pháp. Một hệ liệt chiến đấu trải qua, dùng nước chảy mây trôi hình dung cũng không chút nào qua. Chiến đấu, cho tới bây giờ đều là chớp mắt mà biến, có thể đem tự thân trong đầu dự đoán thông qua thực chiến bày ra, đây là một loại thiên phú. Địch Ngang cảm thấy hẳn là ngự thú sư bản năng chiến đấu, duy nhất không có bị tính toán đến chính là hắc tử thụ thương. Khuyển yêu trong nháy mắt đó tốc độ quá nhanh, tựa như là một đạo huyễn ảnh cùng thiểm điện. Địch Ngang không hiểu cảm thấy, cái kia hẳn là khuyển yêu tự thân thiên phú, chí ít cũng là lục phẩm trở lên. Bách hộ, khuyển yêu trong bụng quả nhiên có cái gì? Lý Cẩu Đản tới gần Địch Ngang, lấy ra từ khuyển yêu thể nội có được đồ vật, kia là một viên cùng loại lót đồng dạng viên thịt khí quan, cũng không bị tắc, rất là cứng cỏi. Địch Ngang tại phân thây khuyển yêu lúc, liền phát giác được hắn thể nội có gì đó quái lạ, hiện tại xem ra, Lý Cẩu Đản là tìm được. Hắc Tử Tại nhìn thấy thứ này về sau, trên mặt lộ ra một vòng hưng phấn. Đối ngươi hữu dụng. Hắc Tử gật gật đầu. Nó có thể cảm giác được, thứ này có thể tăng lên nó mức năng lượng cùng kích phát vương cùng bá thiên phú. Địch Ngang không chần chờ, trực tiếp đem nó ném cho Hắc Tử. Đối ngự thú, hắn luôn luôn hào phóng. Lý Cẩu Đản chưa rời đi, phụ trách quét dọn chiến trường Trần An liền tới bẩm báo. Bách hộ, chiến trường đã kiểm kê hoàn tất, trận chiến này chung chém giết đại yêu một đầu, tặc phỉ thập tam người, bắt sống 56 người, giải cứu bách tính 36 người, 10 tên nữ tử bị làm bẩn, 3 tên hài đồng bị ăn. Nói đến đây, Trần An ngữ khí rõ ràng trở nên âm hàn mấy phần. Địch Ngang gật gật đầu, sắc mặt cũng khó nhìn. Những người này xác thực đáng hận. Chớ suy nghĩ quá nhiều, thu thập một chút, trời vừa sáng rời núi về thành. Nói hộ ở giữa, Địch Ngang nhìn về phía cách đó không xa bị dùng dây thường xuyên thành một nhóm sân phỉ. Còn có người muốn chờ ngươi giết đây. Trần An trịnh trọng gật gật đầu. Suối nước lạnh chỗ sâu, tối tăm không mặt trời lòng đất sông ngầm bên trong, một đầu màu u lam đại xà chậm rãi du động, thân thể của nó như là một đạo tráng kiện bóng đen, chỗ đến, dòng nước đều tựa hồ bị hắn khổng lồ thân hình chỗ đè ép, đẩy ra. Ở sau lưng hắn là một đống lớn bảo vật, nước lạnh thăm ra, tảng băng tinh cùng rất nhiều tử quỷ quân lấy được thịt thú vật. Giờ phút này, vô lại long nên đón lột xác thời khắc. Động tác của nó bắt đầu trở nên hơi chậm một chút chậm, thân thể ở trong nước nhẹ nhàng bẻ mẹo, phản phất tại cùng sắp đến biến hóa làm lấy một loại nào đó chống lại. Da rắn chậm rãi từ trên thân thể của nó bắt đầu bốc ra, kia hơi mở cũ ra, giống như ưu linh ở trong nước phiêu đãng, nhưng lại chăm chú bám vào tại nó mới trên da, không chịu tùy tiện rời đi. Theo lột xác quá trình thúc đẩy, cự xà thân thể không ngừng mà giãy giụa, và mẹo, quay đến chung quanh dòng nước hình thành từng cái chạy xiết vòng xoáy. Nó kia nguyên bản liền khiến người sợ hãi màu u lam thân hình, đang lột ra giờ khắc này, càng lộ vẻ dữ tợn cùng kinh khủng. Mỗi một lần và mẹo, đều phảng phất làm cho cả thủy vực cũng vì đó rung động, phảng phất là từ viễn cổ thời đại thức tỉnh hung thú, tản ra một loại không cách nào nói rõ cảm giác áp bách. Con mắt của nó ở trong quá trình này trở nên càng thêm băng lãnh mà sắc bén, nhìn chằm chằm hết thể trung quanh, phảng phất bất luận cái gì đến gần vật thể đều sẽ trở thành nó phát tiết thống khổ cùng phẫn nộ đối tượng. Trong nước những sinh vật khác, sơ đại cự xà bắt đầu lộ sắc một khắc này, đã hoảng sợ tứ tán chạy trốn, bọn chúng biết rõ thời khắc này cự xà là vô cùng tồn tại nguy hiểm. Mà kia không ngừng chóc ra da rắn, tựa như là vô lại long trưởng thành chứng kiến, mỗi một phiến đều mang dấu vết tháng năm cùng nó cùng nhau đi tới lực lượng tích lũy. Ở trong nước, những này da rắn như là từng mảnh quỷ dị cơ sĩ, tuyên cáo cự xà thuế biến cùng tương đại. Kia cảm giác các bách như là một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn bộ thủy vực, làm cho lòng người thấy sợ hãi, phảng phất ngay cả không khí đều trở nên ngưng trọng lên, để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. Loài rắn sinh vật mỗi một lần đại thanh giải đều muốn trải qua lột xác giai đoạn, vô lại long mức năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng phi tốc kéo lên. Trung quanh thủy vực cũng bởi vì hắn trên thân tán phát hàn ý mà trở nên âm hàn, từ trung quanh nó mấy chục mét phảng phất trở thành một vùng cấm địa. Chờ nó lần này triệt để thuế biến hoàn thành, chắc hẳn hắn hình thể có thể để cho Địch Nam giật nảy cả mình. Sắp trời hơi sáng, Huệ Nam huyện. Bên đường người bán hàng rong bận rộn bày ra hôm nay muốn mua bán đồ vật, huyện nha phái tới thủ thành quân sĩ ngáp không ngớt mở cửa thành ra. Theo một trận hôi thối đánh tới, mấy cái làm lính vội vàng che lại miệng mũi, người bán hàng rong nhóm thì là đứng người lên, hiếu kỳ hướng cửa thành nhìn lại. Sau một khắc, chỉ gặp một nhóm người mặc xoa ti y phục sai người khí thế hung hăng từ bên ngoài đi vào, đội ngũ thật dài giống như là một hàng dài. Cầm đầu cưỡi đỏ thẫm sắc ngựa lớn, là một cái khuôn mặt tuấn tú thiếu niên, một thân nhung trang, trên mặt treo một vòng nhàn nhạt cười yếu ớt. Ở sau lưng hắn, là một cái cự hán. Lại sau này là mấy sai người giơ lên cự vật, đợi thấy do kia cự vật đầu chó, người bán hàng rong nhóm vật trong tay rơi xuống đất, liên tục không ngừng hướng lui về phía sau ra mấy bước. Yêu, là yêu quái. Huyện nha bọn đầu tiên là khẩn trương, nhưng rất nhanh người cầm đầu kia nhận ra ngồi trên lưng ngựa Địch Ngang, trên mặt tích tụ ra tiểu dung. Huyện nha thành ban trình hồi gặp qua Địch Bách Hộ, để tránh triều đình kiên kỵ, Ung Vương thu liễm huyện bực tất cả binh qua, những binh sĩ này đưa về huyện nha, xưng thành ban, tức chốt mở cửa thành. Địch Ngang hướng về phía đối phương cười cười, vất vả. Trình hồi trên mặt vẫn như cũ treo cười, Địch Bách Hộ đây là. Rất nhanh Trịnh Đầu liền biết, Địch Ngang không có nhiều lời, chỉ là mang theo dưới trướng người tiếp tục vào thành. Ngay sau đó, Trịnh Hồi liền thấy được mấy chục cái dùng dây thừng nối liền nhau sơn phỉ, cùng một đống lớn kéo xe bách tính. Đây là, đều là công môn người, Trịnh Hồi rất nhanh liền nghĩ đến trước mấy ngày Huệ Nam sơn phỉ hoành hành sự tình. Địch Ngang đây là thiếu phỉ trở về, lại tù binh nhiều như vậy sơn phỉ. Nơi xa Vương gia tổ trạch, Vương Đông Thăng đang muốn rửa mặt, chợt nghe ngoài cửa gã sai vặt đến đây bẩm báo. Địch Ngang thiếu phỉ trở về, chiến công hiển hách. Vương Đông Thăng trong tay khăn mặt, rớt xuống đất. Hắn mặt không biểu tình, chỉ là quay người nhìn về phía cửa thành phương hướng. Xoa Ti Nha Môn, Hứa Lương không tại, Ngụy Phương mấy ngày nay mỗi ngày đều rất sớm liền tới làm việc, cửa thành sự tình rất nhanh liền chuyển đến hắn trong tai. Trong tay hắn thấm mực nước bút, đống nhiên trên giấy lưu lại một đạo đen như mực vết tích. Địch Ngang, Tả Bách Hộ đã đích thân đi ra nên đón. Thủ hạ lời kế tiếp càng làm cho Ngụy Phương sắc mặt khó coi. Không hiểu, hắn có chút hối hận vì Vương gia mà đi khó xử Địch Ngang. Trong núi Tiêu Phỉ hắn là cái thứ nhất đi trước, nhưng tìm kiếm hai ngày không có lục soát manh mối, không nghĩ tới Địch Ngang chỉ đi một ngày, không đúng, một cái buổi chiều. Chẳng những lục ra được Sơn Phỉ hành tung, thậm chí còn đại thắng mà về, tù binh vô số. Địch Bách Hộ lập công lớn, tự mình nên đón. Mở ra cửa chính, hắn rõ ràng có thể cảm giác được nội vụ viện một số người nhìn về phía mình, ánh mắt mang theo mấy phần quái dị cùng oán trách. Lúc đầu Tiêu Phỉ sự tình hắn đã đoạt lại, nhưng bởi vì không có lục soát, khiến cái này không có người công lao. Dù là trên mặt không dám biểu hiện, nhưng trong lòng tất nhiên đối với hắn cái này nội vụ viện Bách Hộ sinh ra oán trách. Xoa Ti Nha môn lối vào đã đứng đầy sai người. Ngụy Phương cùng Tả Giang đứng tại cầm đầu vị trí, Tả Giang luôn luôn địa thấp, có chút lạc hậu Ngụy Phương mấy phần. Địch Bách Hộ vất vả, Hứa thống linh không tại, bản Bách Hộ không tin lầm người, ngươi quả nhiên là cái có thể làm việc. Ngụy Phương hướng về phía Địch Ngang cao giọng nói. Địch Ngang không có xuống ngựa, chỉ là trong mắt nhìn về phía Ngụy Phương, giống như là muốn nhìn rõ người này dối trá dưới mặt nạ là một trương như thế nào mặt, lại là cái gì dạng người, có thể như thế quang minh chính đại nói ra lời như vậy. Tiêu Phỉ sự tình cũng không bí ẩn, lại hôm đó đi theo Ngụy Phương cùng một chỗ tìm kiếm Sơn Phỉ sai người bên trong, không thiếu tặc tào viện người. Mà trận đánh hôm qua, tặc tào viện cơ bản quy tâm, chí ít sẽ không lại đi lá mặt lá trái sự tình. Cho nên hôm đó tình huống đến cùng như thế nào, Địch Ngang rất dễ dàng là xong giải được. Ngụy Phương cũng không vì Địch Ngang lạnh lùng mà dừng lại lời nói, mà là ánh mắt đảo qua đầu kia quyền yêu thi thể, lại thật có quyền yêu. Bây giờ ta Xoa Ti nhân thủ không đủ, Địch Bách Hộ đã có chém yêu chỉ năng, về sau cái này chém yêu sự tình, liền giao cho Địch Bách Hộ. Kia quyền yêu tất nhiên đến từ Cựu Long Sơn chỗ sâu, dù chấn đô đầu hoàng phúc lớn tuổi, còn phải Địch Bách Hộ nhiều hơn chiếu cô a. Hắn ý tứ đã rất rõ ràng, đã ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi liền đi chém yêu. Chém yêu thế nhưng là đại công, ta đây cũng là đối ngươi ủy thác trách nhiệm. Đương nhiên, chém yêu cũng muốn tốn hao lớn tinh lực, ngươi đã đi dụ trấn chém yêu, tặc tào viện gánh cũng nên tháo xuống một chút. Ngụy Phương bước kế tiếp cử động, Địch Ngang không hiểu, rất nhanh liền nghĩ đến. Hắn hiểu được Ngụy Phương tâm tư, nâng giết. Từ xưa đến nay, nâng giết đều là một loại thủ đoạn. Trước đem ngươi nhấc đến cao cao, đợi thêm ngươi từ chỗ cao cẳng xuống. Cho dù phương thế giới này vũ lực mới là thứ nhất, nhưng trên quan trường âm người thủ đoạn cũng nhiều đi. Ngụy Phương đối với mình để ý, Địch Ngang kỳ thật đã từ một chút lao sai người trong miệng có hiểu biết. Người này là Vương gia tiến cử người. Nhìn xem Ngụy Phương trên mặt âm trầm tiêu dung, Địch Ngang chậm rãi mở miệng. Huệ Nam Xoa Ti có Ngụy Bách Hộ bực này quan tốt, quả nhiên là ta Huệ Nam chi phúc, bất quá. Địch Ngang nét miệng cười một tiếng, trong mắt hiện hiện niềm ai. Ngụy Bách Hộ lấy cái gì danh nghĩa đến đi sứ địch mỗi chém yêu đâu? Ngụy Phương thần sắc trì trệ, cho phép Bách Hộ đã thông báo. Lời còn chưa dứt, liền gặp trong tay Địch Ngang hiện hiện một đạo lệnh bài. Kia là Hứa Lương lệnh bài. Thống lĩnh cũng ta tùy cơ ứng biến. Nói xong, Địch Ngang không tiếp tục nhìn Ngụy Phương, phóng ngựa hướng Tặc Tào viện đi đến. Thanh âm của hắn từ trong gió truyền đến. Nể mặt ngươi xưng ngươi một tiếng Ngụy Bách Hộ, không nể mặt ngươi, ngươi đây tính toán là cái gì đâu? Ngụy Phương hàm dưỡng không tệ, bị Địch Ngang như thế trước mặt mọi người mỉa mai, trên mặt cũng chỉ là có chút hiện hiện đỏ ửng. Tả Giang cười nhạo một tiếng, nói cũng đúng. Nói xong, quay người rời đi. Nhưng chung quanh sai người nhóm trong mắt quái dị cùng trêu tức, để Ngụy Phương rốt cục có loại đứng ngồi không yên cảm giác, không để ý người chung quanh ánh mắt, giận dữ phẩy tay áo bỏ đi. Hứa Lương trước khi đi là đem Xoa Ti sự tình giao cho Ngụy Phương, nhưng chỉ là bởi vì Ngụy Phương thân phận, Vương gia tiến cử, có thể trấn an Huệ Nam huyện thế gia. Nhưng hắn nếu là thật sự cảm thấy như thế liền có thể nắm Địch Ngang. Có chút nhớ nhung nhiều. Đừng nói Địch Ngang hôm nay là mang theo chiến công mà về, chính là hôm đó hắn hợp lúc, thực có can đảm ngay trước nhiều người như vậy nói như vậy sao? Giống như Địch Ngang lời nói, nể tình dương một câu Ngụy Bách Hộ, không nể mặt mũi. Têu một tiếng Vương gia chó, Ngụy Phương lại có thể thế nào? Thật dám động thủ sao? Chương 98, Linh Công, Cảm Ngộ, ngoài ý muốn. Chương 98, Linh Công, Cảm Ngộ, ngoài ý muốn. Trở lại Tặc Tào viện, Vương Hổ Nô đã đang chờ đợi. Đem một đám sơn phỉ chuyển giao công tào viện, từ Vương Hổ Nô ghi công. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Tiếu Phỉ tăng thêm cứu người, Tặc Tào viện ít nhất phải công hơn bạn, Địch Ngang có thể chế lãi, hẳn là tại nhiều hơn phân nửa. Còn có một cái huyết khí nhị biến quyền yêu, chí ít cũng giá trị ngàn công. Loại thu hoạch này đã không nhỏ. Tuy hiện tại trong đầu tính toán một phen, Địch Ngang không hiểu cảm thấy, Tiếu Phỉ thu hoạch tựa hồ so với trước băng thần niệm cảnh bên trong thăm dò còn một lớn. Nhắm mắt lại, Địch Ngang bắt đầu vận chuyển huyết khí tiến hành tu luyện. Thân là võ giả, mỗi một lần đại chiến mang đến huyết khí kích thích đều là rất chân quý. Thì tương đương với tăng tốc độ tu luyện buff, Địch Ngang đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội như vậy. Đây cũng không phải là Địch Ngang chuyên môn, mà là võ giả cũng sẽ có, huyết khí là tự thân đồ vật, đại chiến sẽ gia tốc huyết khí vận chuyển tốc độ, đây là định luật, đây cũng là vì cái gì trong quân cao thủ rất nhiều nguyên nhân. Dù sao luân phiên đại chiến, huyết khí vận hành tốc độ vượt xa bình an trạng thái dưới võ giả. Rất nhiều võ giả đều thích bốn phía khiêu chiến, cũng là bởi vì như thế. Buổi chiều, Hắc Tử Hào hướng tới hướng Địch Ngang biểu hiện ra chính mình luyện hóa quyền yêu cầu bảo thu hoạch. Mức năng lượng tăng lên, đạt đến cấp 12, trừ cái đó ra, chính là ở trên người hắn lông tóc trở nên xoa tung, cũng không tiếp tục phục trước đó cho hề, trên thân lông tóc vô cùng uy nghiêm, trên cổ hiện hiện một tầng màu vàng kim nhàn nhạt lông tơ, thậm chí đỉnh đầu thưa tất lông tóc, giờ phút này cũng không còn xấu xí như vậy, ngược lại giống như là một loại nào đó bướm miệng. Cao quý không tả nổi. Nó đi vào Địch Ngang trước người, hiện ra tự thân hình dạng biến hóa, vừa thần bí hề hề đem tự thân tiến hóa vương khí hướng địch ngang bày ra. Chỉ thấy nó có chút đứng vững, trên thân lông tóc xóa tung hữu hình, thoáng như một tôn vương giả. Địch ngang cẩn thận kiểm tra một chút hắc tử thân thể, trước đó bị quyền yêu thương tổn địa phương đã khôi phục. Hắn trà sát đầu chó, trên mặt hiện hiện vui sướng. Hắc tử là hắn con thứ nhất ngự thú, cũng là hắn từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau đồng bạn, đối với hắc tử, hắn vô cùng coi trọng. Bây giờ hắc tử có thể bình an, còn trở nên mạnh hơn, hắn tự nhiên cũng rất vui vẻ. Ngự chủ, địch ngang đẳng cấp, trung cấp ngự thú sư ngự thú, năm hắc tử, hoa quyển, tử quỷ quân, tử diệp xà quỷ, vô lại lòng, lục giác bác khuê, hạc tiên quân, độc giác thương hạc, ngự thú thiên phú rút ra quyền hạn, trắng 35 trong bất chi bất giác, dù là hắc tử cùng vô lại lòng chưa triệt để tiêu hóa gần nhất đạt được cơ duyên, nhưng hắn bảng bên trên đã góp nhặt 35 cái màu trắng thiên phú quyền hạn. Nhưng hắn cũng không lựa chọn rút ra thiên phú, mà là lâm vào trầm tư. Ngự thú thiên phú, thật càng nhiều càng tốt sao? Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất sinh ra nghi hoặc, thiên phú cũng không phải là kỹ năng, là cần khai thác. Tỷ như hắc tử, bây giờ thân bên trên thiên phú rất nhiều, cương cân trắng, thiết cốt trắng, nguyệt minh trắng, vương cùng bá lục, khủng mâu trắng, cứu giác kiểm chất trắng, hoa người lục, liệt sĩ trắng. Mỗi một cái thiên phú nhìn như đều rất hữu dụng, nhưng trên thực tế, tại chiến đấu thậm chí đi săn quá trình bên trong, có thể phát huy tác dụng rất ít. Cũng không phải là hắc tử không đủ cố gắng, mà là thiên phú quá nhiều, khai phát không đến. Màu trắng thiên phú bên trong, ngoại trừ cương cân cùng thiết cốt hai cái này thiên phú, rất nhiều thiên phú tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Cùng kia quyền yêu một trận chiến, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, trên người đối phương hẳn là cũng tồn tại thiên phú, chỉ là không thể như chính mình như vậy rõ ràng sáng tỏ hiện ra ở bảng bên trên. Nhân loại cũng giống vậy như thế, có thể tu luyện đến huyết khí cảnh giới, có thể tại xã hội loài người được xưng là thiên tài, trên thân tất nhiên cũng có được một loại nào đó lục phẩm thậm chí lam phẩm thiên phú. Dù là mỗi một cái thiên phú khai phát cũng không đạt tới cực hạn, thấp cấp bậc lúc bởi vì thiên phú số lượng nghiền ép, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng thậm chí chém giết đối thủ. Nhưng đợi đến cảnh giới cao là, đối thủ cũng tất nhiên ý thức được bọn hắn nắm hiểu, đến lúc đó, bởi vì thiên phú khai phát trình độ, sức chiến đấu cũng sẽ không so với mình cùng dưới trướng ngự thú yếu hơn quá nhiều. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, thiên phú rất trọng yếu, nhưng khai phát đồng dạng trọng yếu. Tỷ như hắc tử hỏa người lục, vương cùng bá lục, tử quỷ quân thần thánh quang hợp lục, vô lại long băng phi lục, hạc tiên quân tiên thiên chi kiếp lam vân vân. Những thiên phú này mỗi một loại khai phát đến cực hạn, đều sẽ là hắn trong chủng tộc tuyệt đối cường giả. Có lẽ chính mình hẳn là chuyển hóa đối ngự thú bồi dưỡng mạch suy nghĩ. Giai đoạn trước hẳn là chuyên chú vào một loại nào đó hoặc là mộ mấy loại thiên phú khai phát, để ngự thú tại cái nào đó phương diện đạt tới cực hạn. Còn có chính là màu trắng thiên phú tùy ý giao phó, theo thực lực tăng lên, hắn ý thức được màu trắng thiên phú cũng không có mình trong tưởng tượng cường đại như vậy. Cho nên, ngự thú cùng mình dù là mỗi cái mức năng lượng có thể thu hoạch được một cái thiên phú danh, cũng không nên dễ dàng như thế lãng phí hết, chính mình theo đuổi, hẳn là mỗi cái thiên phú danh đều là do trước có khả năng ban cho mạnh nhất. Kim thủ chỉ mang cho hắn, hẳn là siêu mạnh mẽ hậu kỳ. Tưởng tượng một chút, trong tương lai đối thủ đang vì tự thân một cái thậm chí ba cái lam phẩm thiên phú đắc chí thời điểm, chính mình cùng dưới chướng ngự thú có được mấy cái thậm chí 10 cái trở lên lam phẩm thiên phú. Kia tương lai nên cường đại cỡ nào? Không hiểu, hắn cảm thấy mình bây giờ mạch suy nghĩ mới là chính xác. Nhất là hắn nhận định, ngự thú sư chân chính cường đại địa phương, hẳn là cũng không phải là giao phó ngự thú cường đại thiên phú, mà là khai phát thậm chí cường hóa ngự thú chỗ am hiểu nhất thiên phú lĩnh vực. Tỷ như đem hắc tử họa người cùng vương cùng bá từ lục phẩm tăng lên tới lam phẩm, đem tử quỷ quân thần thánh quang hợp tăng lên tới lam phẩm. Hắn tin tưởng, theo hắn ngự thú sư đẳng cấp tăng lên, tất nhiên có thể đối một loại nào đó thiên phú tiến hành đơn độc cường hóa. Ngự thú bản thân cũng hẳn là có chỗ thiên về cùng định vị. Hắc tử am hiểu cách truy tung, đi săn, chiến đấu hiệp trợ, năng lực cần tương đối toàn diện. Tử quỷ quân am hiểu phát dụng, xem như lá bài tẩy của mình, lấy khổng lồ thể phách cùng mức năng lượng nghiền ép đối thủ. Vô lại long bây giờ am hiểu đánh lén, nhưng hắn tiến vào phi tốc phát dụng kỳ về sau, hình thể nhất định sẽ không ở là thích hợp đánh lén, đến lúc đó định vị cần làm ra cải biến. Hạc tiên quân thì là viễn trình trợ giúp, giám thị, truy tung. Nghĩ tới đây, con thứ năm ngự thú, địch ngang ẩn ẩn có đầu mối. Sáng sớm ngày thứ hai, đám kia sơn phỉ bị phán chém đầu. Tại Huệ Nam Thái thị khẩu phụ cận, mấy chục cái sơn phỉ quỳ trên mặt đất, xếp thành một loạt. Theo vương hổ nô ra lệnh một tiếng, đao phủ nhóm phun ra rượu, máu nhuộm đỏ mặt đất. Cách đó không xa một tòa lầu canh bên trên, địch ngang nhìn lướt qua mặt lộ vẻ khó xử Tôn Lôi. Chịu không được cũng đừng nhìn. Tôn Lôi lắc đầu, ta có thể nhìn. Địch ngang vô vô bờ vai của hắn, lần này là công, trở về nghỉ ngơi nhiều một trận, vừa vặn giúp ta đem lần trước vật lưu lại đưa cho trong thôn các thúc bá. Tôn Lôi gật gật đầu, bách hộ yên tâm. Nói bao nhiêu lần, tự mình làm như thế nào gọi liền gọi thế nào, kêu cái gì chức vụ. Địch ngang mặt lộ vẻ không vui. Tôn Lôi chỉ là túi đầu sờ cái mũi, hắn cảm thấy Lý Cẩu Đản nói không sai, tuy bị địch ngang coi trọng, nhưng thời khắc đều phải tôn trọng ngang ca. Huống chi, theo địch ngang chiến tích không ngừng trở nên kinh khủng, không hiểu, hắn cảm thấy địch ngang trên người có một loại rất mạnh khí thế. Loại tình huống này, để hắn gọi ngang ca hắn có chút không dám. Đương nhiên, những lời này Tôn Lôi sẽ không nói cho địch ngang. Địch ngang cũng không có miễn cưỡng, chỉ là mang theo như hình với bóng hắc tử cùng bảng tướng quân xuống lầu, tìm đến Trần Bình muốn phủ khố tên đi. Hắc tử nuốt quyền yêu cầu bảo, mức năng lượng kém một chút liền muốn tăng lên tới cấp 11 huyết khí cảnh giới. Vô lại long càng không cần nói, địch ngang cảm giác giá hỏa này lộ sắc hoàn thành, mức năng lượng hẳn là sẽ siêu việt tử quỷ quân, đoán chừng ra sẽ rất đói, lo lắng tử quỷ quân chuẩn bị không đủ, hắn muốn giúp hai thú hối đoái chút đồ ăn. Địch ngang cẩn thận chọn lựa một trận, hao tốn 2000 công mua hơn 200 cân huyết khí kỳ thực, lại tốn hao 1000 công mua một cây trăm năm lôi kích mục, đây là cho Hạc Tiên Quân mua, cũng coi là vì chính mình mua, tạm thời trước cho Hạc Tiên Quân chơi, có thể ẩn dưỡng Hạc Tiên Quân thể nội tiên tiên lôi kiếp chi khí. Chờ sau này chính mình đổi Tiệt Long kích pháp, cũng có thể dùng cái này lôi kích một xem như chủ cán, tăng thêm tránh rất châu, còn cua kìm các loại, để cho người ta giúp mình chế tạo một cây tốt nhất đại kích. Hứa Lương không còn, địch ngang lấy không được thuộc về bách hộ kỳ vật hối đoái danh sách, đang muốn đứng dậy rời đi, liền nhìn thấy Vương Hổ Nô trên mặt cấp sắc từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy địch ngang, Vương Hổ Nô sắc mặt nghiêm trọng. Người muốn đi ra ngoài? Địch ngang gật gật đầu, chợt hiếu kỳ hỏi, có việc? Vương Hổ Nô chậm rãi gật đầu, một mặt ngưng trọng nhìn xem địch ngang. Nghiêm Dũng Chiêu. Nghiêm Dũng chính là cái kia bị bàng tướng quân kem chút đánh chết sơn phỉ đầu lĩnh, cảnh giới chỉ có huyết khí nhất biến, nhưng lại gan to bằng trời, dám cùng Quyền Yêu hợp tác. Địch ngang nhìn xem Vương Hổ Nô, liền gặp hắn nói tiếp. Nghiêm Dũng nói, bị ngươi chém giết kia Quyền Yêu, tại trước ngươi liền cùng nhân loại từng có hợp tác. Hắn thoáng nhìn qua một chút, ta cảm thấy là hợp chúng minh. Địch ngang giật nảy cả mình. Ngươi đắc tội hợp chúng minh người, bây giờ có giết Quyền Yêu, ngươi gần nhất không muốn vào núi, không phải ta lo lắng ngươi lần nữa bị tập kích giết. Địch ngang sắc mặt khó coi, Vương Hổ Nô, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. So với không dám quang minh chính đại xuất hiện hợp chúng minh, Cửu Long Sơn yêu tộc càng thêm nguy hiểm, dù sao Cửu Long Sơn là yêu tộc địa bàn, nói không chừng Quyền Yêu bị giết tin tức truyền đến yêu tộc, lai lịch của mình đã bị tra được rõ ràng. Tại dạng này trước mắt, lại tiến Cửu Long Sơn, khó tránh khỏi nguy cơ trùng trùng. Đa tạ, ta sẽ cẩn thận, đúng, thống lĩnh lúc nào trở về? Thống lĩnh cũng nói, bất quá hắn tại trước khi đi bàn giao, võ tế trước khẳng định trở về. Cửa hải cuối năm võ tế, cực kỳ trọng yếu, hàng năm đều sẽ sinh ra rất nhiều nhiễu loạn, Hứa Lương tại thời điểm này trở về, cũng là phải có chi nghĩa. Địch ngang gật đầu tỏ ra hiểu rõ, trong lòng quyết định đợi chút nữa hối đoái tốt hơn đồ vật vấn an Lưu lão, thống lĩnh không tại, hắn cảm thấy mình đến chiếu cố Lưu lão. Vương Hổ Nô muốn nói lại thôi, cuối cùng quay người rời đi. Địch ngang đứng tại chỗ, thần sắc không buồn không vui. Con đường tu hành, vốn là cùng thiên tranh mệnh, hắn mạnh lên, nhưng cửu gia cũng nhiều hơn. Ngang ca nhi, ngươi thật ở đây, hậu thiên chính là đông một ngày, ta hôm nay làm thịt dê củ cải bánh bao, ngươi mau tới nếm thử. Giọng nữ dịu dàng, giống như là một cái nhà bên đại tỷ tỷ. Cũng hoàn toàn chính xác xem như địch ngang nhà bên đại tỷ tỷ. Là thôn đầu Đông Vương Thẩm nhà đại cô nương. Mẫu thân sau khi qua đời, đối với hắn trợ giúp nhiều nhất, ngoại trừ biểu thúc Tôn Khúc bên ngoài, chính là thôn đầu Đông Thủ Tiết Vương Thẩm. Hắn mặc dù thủ tiết, nhưng đối với mình rất tốt. Hắn đương nhiên sẽ không quên ân tình, thế là tại hắn trở thành bách hộ về sau, đi một chuyến Vương Thẩm nhà. Trong nhà nàng chỉ có hai cái cô nương, đại cô nương đã lập gia đình, một nhà ba người tại trên trấn bán bánh bao. Tiểu nữ nhi 15 tuổi, chưa kết hôn, địch ngang liền đưa nàng tiếp vào Xoa Ti Tặc Tào viện, làm cái văn trước, bây giờ tại Tặc Tào viện trưởng bếp sau. Lưu Đông Tuyết cười mỉm nhìn xem địch ngang, trong mắt tràn đầy cảm kích. Nàng đối với mình bây giờ sinh hoạt trạng thái rất hài lòng, nàng chưa hề nghĩ tới, hướng người như nàng, còn có thể đi vào Huệ Nam có quyền thế nhất trong nha môn, thậm chí mỗi cái nhìn thấy nàng người, đều khách khách khí khí với nàng. Nàng rất nghe lời của mẫu thân, trước kia là, hiện tại cũng thế. Cho nên mỗi lần làm ăn ngon, nàng đều sẽ nghĩ tới địch ngang. Đông Tuyết tỷ, còn có thể thích ứng cuộc sống bây giờ sao? Chờ thêm xong năm, nếu không ngươi đem ta Vương Thẩm cũng nhận lấy đi, đến lúc đó ta để cho người ta giúp các ngươi thuê cái sân nhỏ. Cái này nhưng không được, ngươi giúp ta an bài một phần việc phải làm, ta cùng mẹ ta cũng không biết báo đáp thế nào ngươi. Lưu Đông Tuyết liên tục khoát tay. Nàng biết địch ngang bây giờ tại Xoa Ti địa vị rất cao, nhưng nàng cũng không thể một mực hướng địch ngang tác thủ. Bây giờ việc cần làm cùng sinh hoạt nàng đều rất hài lòng, không muốn lại phiền phức địch ngang. Địch ngang chỉ là cười cười, tốt, có việc hướng ta mở miệng, đừng giấu ở trong lòng. Lưu Đông Tuyết túi đầu, đem chính mình lấy ra mấy cái bánh bao đưa cho địch ngang, ta gấp đi trước. Huệ Nam huyện thành Đông, một nhóm sai người mặt lộ vẻ phong trần, giống như là mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt. Sắc mặt của từng người đều rất kém cỏi, giống như là gặp cái gì nan giải vô cùng sự tình. Từ Bình ánh mắt đồng dạng tối nghĩa, hắn nghĩ tới chính mình mới tới Xoa Ti lúc, mang chính mình tiền bối tự đủ qua. Xử lý Xoa Ti một chuyến này làm, không thể không có lương tâm, nhưng cũng không thể quá có lương tâm. Nhất là Tặc Tào viện, người gặp được các loại nhân gian thảm án. Trần gia diệt môn người hướng dẫn chỗ ngồi hiểm khích lúc trước nghi người chỉ có một cái, là một cái điên điên khủng khủng câm điếc, người sừng câm nương. Mặc kệ bọn hắn tin hay không, từ đầu đến cuối, hôm đó ra vào Trần gia người, chỉ có câm nương một người. Bọn hắn không thể tưởng tượng câm nương đến cùng là như thế nào có thể diệt đi Trần gia một nhà thập tam miệng, lại trong đó còn có hai cái ở trong thành võ quán luyện võ người luyện võ. Thế là tại Trần Bình xuất linh giới, bọn hắn đào sâu câm nương đồng lõa. Cha được câm nương trước kia lai lịch, cha được câm nương trước kia hảo bằng hữu từ Tử Lân, cha được câm nương trước kia sinh qua một đứa bé, càng là trải qua nhiều mặt tuần tra, cơ hồ đem thành Đông mặt đường tam giáo cựu lưu cha xét cái út sớp, rốt cục cha được câm nương hải tử manh mối. Từ lão đại, câm nương hải tử sẽ là hung thủ thật sự sao? Có người mở miệng hỏi thăm Từ Bình. Từ Bình chậm rãi lắc đầu, án này cha được hiện tại, điểm đáng ngờ quá nhiều. Câm nương là như thế nào giết người, lại là như thế nào tạo thành trên trời rơi xuống máu tuyết. Điểm đáng ngờ rất nhiều, manh mối cũng rất nhiều, nhưng lại rất tạm, cơ hồ mỗi cái hỏi ý đến máy tính, đều có thể cung cấp một chút cái nhìn của mình. Những này cái nhìn có lẽ chính xác, có lẽ là bịa đặt, hoặc là trống rỗng mà đến tưởng tượng. Mỗi một cái manh mối, đều cần bọn hắn cẩn thận phân biệt. Cũng tỉ như chỉ là tìm kiếm câm nương hài tử, bọn hắn đã chọn vẹn tìm 21 hư hư thực thực hài tử. Nhưng cuối cùng từng cái bài trừ. Một canh giờ sau, bọn hắn chạy tới vị trấn. Nơi này là câm nương hài tử vị trí. Một lát sau, bọn hắn thất hồn lạc phách từ trong trấn đi ra, mỗi người trong mắt đều mang một loại mờ mịt. Hư hư thực thực câm nương hải tử, 10 năm trước liền chết. Chết bởi tế tự Hà Bá. Hết thảy tựa hồ về tới nguyên điểm. Từ Bình tự lẩm bẩm, liên mẹ nhà hắn không nên có lương tâm. Không có lương tâm, hắn thẳng đem đè ép Câm Nương đi nhận tội, đem nó chém đầu. Án này liền coi như hoàn tất. Nhưng hắn không qua được trong lòng mình kia quan, cũng không qua được Hứa Lương một cửa ải kia, cũng không trận nổi ung dung miệng mồm mọi người. Kéo một cái kẻ ngu đi qua cho đủ số, dạng này bản án ai cũng có thể đoạn. Hắn thật vất vả từ Địch Ngang trong tay xin tới này vụ án điều tra, không muốn cứ như vậy qua loa kết thúc. Địch Ngang tại Xoa Ti ngốc không lâu, cũng không phải là một thân không đủ ưu tú, mà là một thân quá mức lóa mắt, Kỵ Dương thậm chí Vinh Đô mới là Địch Ngang cuối cùng kết cục. Từ Bình chỉ muốn trở thành Địch Ngang đến tiếp sau người kế nhiệm. Hắn cần hiện ra năng lực chính mình. Từ Bình phân chấn, nhìn về phía một bên tham viếng điều tra đồng liêu. Trước ngươi nói, kia lao phiến tượng nhắc lên Từ Tử Lân cùng Trần Gia Đại Nhi tử gợi lên xung đột, Từ Tử Lân cùng Câm Nương quan hệ tâm đầu ý hợp, lấy tỷ đệ tương xứng, trong đó sẽ có hay không có manh mối. Từ Tử Lân có phải hay không là Trần Gia hại chết, Câm Nương là tại giúp Từ Tử Lân báo thù. Từ Tử Lân chết bởi ho lao, rất nhiều người đều có thể chứng minh. Lời còn chưa dứt, bị Từ Bình lạnh giọng đánh gãy. Mở quan tài nghiệp thi. Mở quan tài nghiệp thi. Từ Bình có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hắn hiện tại là thật không có manh mối. Câm Nương điên điên cùng cùng, căn bản không thể mở miệng, coi như muốn cho hắn định tội, hắn cũng cần chứng cứ. Có lẽ, Từ Tử Lân cái chết có thể trở thành Câm Nương giết người động cơ. Chương 99, một bước, phong thái, tình tiết vụ án chương 99, một bước, phong thái, tình tiết vụ án Kháo Sơn thôn phía sau núi. Địch Ngang khoanh chân ngồi tại Tử Quỷ quân dù đóng phía trên, tầng tầng lớp lớp ánh nắng tựa như động vật da lông, không ngừng truyền lại cho hắn cảm giác ấm áp, chung quanh thuần túy thiên nhiên cho người ta một loại vô hạn sinh cơ, nhắm mắt ở giữa, hắn giống như có thể cảm nhận được trong thiên địa tất cả dòng năng lượng động, tựa như là thân ở một cái cực kỳ thích hợp tu luyện trong tinh thất. Hắn muốn đột phá. Vô Lại Long tốc độ đột phá vượt xa tưởng tượng của hắn, ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Khả năng cấp liên phá 2 cấp, đạt đến cấp 12 hoàn cảnh. Cũng thôi động Địch Ngang vốn sẽ phải đột phá mức năng lượng sinh ra thủy biến. Theo thể nội kia ấm áp khí lưu chuyển toàn thân, hắn mức năng lượng, nước chảy thành sông bình thường đột phá cấp 13. Chỉ kém một bước, liền có thể khí huyết ngoại phóng, thành tựu nhị biến. Cảm thụ một phen thể nội huyết khí, phẩm chất đã vượt qua 3 cấp, tại rất nhiều thiên phú ảnh hưởng ra chỉ dưới, hai tay khí lực vượt qua 3 cân. Chỉ nhìn tự thân căn cơ điều kiện, hoàn toàn không thua gì huyết khí nhị biến. Hắn chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được trên thân sền sệt vô cùng, dính đầy các loại tạp chất. Nhíu mày, đi vào suối nước lạnh bên trong. Cảm thụ tự thân thân thể ở trong nước chập trùng lên xuống, tựa như thuyền nhỏ. Trong lòng của hắn khẽ động. Dòng nước chậm rãi phun trào, đem hắn cả người chậm rãi nâng lên. Lướt sóng mà đi. Thủy Đức Thiên Phú đã đạt đến loại trình độ này. Địch Ngang có chút lung la lung lay đứng tại trên nước, chuẩn xác tới nói, cũng không phải là bàn chân đạp nước, mà là dòng nước đem hắn đuổi trở xuống bao khỏa, những này nước bản thân sở hữu sức nổi, đem hắn cả người kéo lấy. Đây đã là trong thần thoại thủ đoạn, cũng chỉ có thoại bản bên trong một chút đại yêu mới có thủ đoạn như thế. Đáng tiếc Cửu Long Sơn một vùng thủy vực không nhiều, bằng không, chỉ dựa vào Thủy Đức Thiên Phú, hắn liền có thể rong ruổi trong đó, xương vương xương bá. Hắc tử, Bàng tướng quân cùng Hạc tiên quân nhìn xem Địch Ngang bị một đoàn nô ra dòng nước trở đi, trên mặt đều hiện hiện chấn kinh. Chủ nhân đây là, bọn chúng đã có thể lý giải Địch Ngang dạng này thủ đoạn điểm mạnh. Đây mới thực là thần tiên thủ đoạn. Địch Ngang cười ha ha, chợt điều khiển dòng nước hướng Hắc tử bay tới. Bàng tướng quân cùng Hạc tiên quân dọa đến oa oa kêu to. Hắc tử hưng phấn hướng về phía dòng nước phóng đi, Địch Ngang lại cố ý tán đi dòng nước, Hắc tử một thanh quẳng xuống đất. Chỉ là ưu oán nhìn xem Địch Ngang. Lần nữa cuốn lên dòng nước, Hắc tử không có bởi vì lúc trước Địch Ngang trêu đùa mà lùi bước, ngược lại lần nữa xông ra. Lần này, Địch Ngang dùng thủy tướng Hắc tử nắm động. Hắn ẩn ẩn cảm giác được phí sức. Loại này điều khiển dòng nước, nhiều nhất không thể thoát ly nguồn nước 5 mét. Vượt qua, liền sẽ để tinh thần của hắn tiếp nhận áp lực lớn. Mang theo Hắc tử cùng một đống huyết khí kỳ thực, một đường lặn xuống nước, hướng Vô Lại Long vị trí phóng đi. Trong nước, Địch Ngang trợn mắt hốc mồm nhìn xem thân dài vượt qua 5 mét màu u lam cự xà. Thân rắn bên trên tràn đầy màu u lam quang trạch, ẩn ẩn sinh ra màu trắng hàn khí, đem chung quanh nhiệt độ nước choáng nhuộm cực thấp. Địch Ngang thậm chí nhìn thấy, sông ngầm bên trong một đầu quái ngư một cái sơ sẩy, xông vào Vô Lại Long bên cạnh thân 5-6 mét, trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc, đông thành tựa băng. Vô Lại Long thân dài, để hắn kinh ngạc. Mức năng lượng chỉ là tăng lên 2 cấp, nhưng thân dài trọn vẹn sinh trưởng gấp đôi. Hắn lập tức minh bạch, A Long đây là tiến vào lục giác băng khuê phi tốc trưởng thành kỳ. Mỗi loại sinh vật đều sẽ tồn tại một cái phi tốc trưởng thành chu kỳ, cùng loại nhân loại thời thành thiếu niên. Thời kỳ này, cá thể sẽ phi tốc sinh trưởng, cơ hồ một ngày một cái biến hóa, thẳng đến đạt tới cá thể hình thể cực hạn. Nhưng dù là như thế, Vô Lại Long tốc độ phát triển đã vượt qua Địch Ngang tưởng tượng, hắn trên thân thuộc về long vết tích càng ngày càng nhiều. Không có quấy rầy Vô Lại Long, Địch Ngang lần nữa xuống nước, mang theo Hắc tử một đường hướng suối nước lạnh chỗ sâu bơi đi. Suối nước lạnh càng lạnh hơn, Địch Ngang biết là suối nước lạnh Nguyệt Môn phụ cận hàn triều hội tụ, lại nghĩ tới bảo cần chờ đợi một thời gian ngắn. Kháo Sơn thôn, Tôn Khúc tựa tại trên khung cửa, trong tay bưng một cái bát, phơi nắng, hơi híp mắt lại nhìn phía xa bọn nhỏ đùa giỡn. Đây là bây giờ hắn xế chiều mỗi ngày thích nhất làm sự tình, lui tới Kháo Sơn thôn thôn dân nhìn thấy hắn đều sẽ nhiệt tình chào hỏi. Không xem ở Địch Ngang trên mặt, cũng phải xem ở hắn đại nhi tử Tôn Lôi trên mặt mũi. Biểu thúc, một tiếng la lên kinh động đến Tôn Khúc, hắn xoay người liền nhìn thấy con đồ vật Địch Ngang cùng càng thêm cao lớn Hắc tử, còn có cả người cao 2 mét khối cự hán. Hắc tử hình thể cơ hồ cùng trưởng thành hoàng lưu không chênh lệch nhiều, người bình thường nhìn một chút, liền biết đây là thật sự rõ ràng tinh quái. Mang theo Hắc tử cùng Bàng tướng quân, vô luận là huyện thành vẫn là đỉnh trấn, cơ hồ không người nào dám tới gần địch ngang 10 mét. Thậm chí trên đường ngẫu nhiên gặp một chút xúc vật, nhìn thấy hắc tử đều sẽ hai cô run run, giữa hai chân lưu lại nước canh. Không thể không nói, theo Vương cùng Bá Thiên Phú khai phát, hắc tử khí thế trên người mạnh hơn. Tiểu ngang, ngươi trở về. Tôn Khúc nhận ra hắc tử cùng Bàng tướng quân, mặc dù bị hắc tử hình thể giật nảy mình, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc, mà không có cảm thấy sợ hãi. Trước mấy ngày đi dụ trấn bên kia tiểu phỉ, trở về nghỉ ngơi mấy ngày. Thật tiểu phỉ, khá lắm, ta tại đỉnh trấn đều nghe nói ngươi vi phong. Tôn Khúc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thả ra trong tay bắt đũa, hướng về phía trong môn liền hô. Lớn Hoa, Tiểu Ngang tới, đem lần trước đại lôi lấy được quái thịt cho hầm lên. Địch Ngang liên tục khoát tay, tạm biệt, không cần phiền toái như vậy, ta chính là ghé thăm ngươi một chút. Tôn Khúc cũng là có bắt quái chi tâm, thật vất vả nhìn thấy Địch Ngang, liền mở miệng hỏi thăm tiểu phỉ cẩn thận trải qua. Địch Ngang cũng không có giấu giếm, nghe được những cái kia sơn phỉ vậy mà cấu kết yêu tộc ăn người thời điểm. Tôn Khúc lòng đầy căm phẫn, Cửu Long Sơn đại yêu ăn người, tại đại tức thời đại nhìn mãi quen mắt, nhưng đại vinh sau khi lập quốc, Cửu Long Sơn một vùng đã thật lâu không có tại truyền ra có đại yêu dám ăn nhân sự tình. Những cái kia sơn phỉ đều bị chém đầu. Chém vào tốt. Một đám xuất sinh. Đúng rồi, Tiểu Ngang, ngươi lúc này tới một lần, làm sao bao lớn bao nhỏ lưng nhiều đồ như vậy? Địch Ngang thần sắc khẽ động, cầm trong tay bao khỏa bông xuống, tùy ý mở ra, chỉ gặp bên trong đặt vào lòng quan nón trụ cùng ly đường tam thải khải, khoác cùng trên mũ giáp đều dùng chút kim loại, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, xem xét liền bề ngoài bất phàm. Uy phong lẫm liệt. Tôn Khúc đã không tự giác nghĩ đến Địch Ngang mặc cái này một thân phong thái rồi. Nương đấy, ngươi bây giờ đều mặc bên trên khôi giáp rồi. Trước đó nghe Đại Lôi Tử nói ngươi mặc rất uy phong, hiện tại xem ra, thế này sao lại là uy phong à, coi như trước kia trong thành tướng quân xuyên, cũng không có ngươi tốt như vậy à. Địch Ngang trong thôn hiện tại là danh nhân, rất nhanh liền dẫn tới đám người vây xem, khi nhìn đến Địch Ngang bao khỏa bên trong khôi giáp về sau, nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Cái này lão địch ra là thật ra long. Chương 99, một bước, phong thái, tình tiết vụ án 2 chương 99, một bước, phong thái, tình tiết vụ án tuổi còn nhỏ, liền ở trong thành xoa ti làm quan, liền cái này người khoác treo. Liền để người ta biết, nên được tuyệt đối không phải cái gì không đáng chú ý con nhỏ, ngược lại là loại kia hết sức quan trọng đại nhân vật. Phải biết, những năm qua cũng không phải không có đại quan đến đỉnh trấn, nhưng có mấy người khoát trên người treo, có thể sánh được Địch Ngang bao khỏa bên trong. Tiểu Ngang, thật sự là không tầm thường a. Ta đã sớm nói, Tiểu Ngang từ nhỏ đã thông minh, nhất định có tiền đồ. Địch Ngang nét miệng lên, áo gấm về quê quả nhiên là nhân gian thoải mái sự tình. Ông ngoại qua đời lúc, bởi vì còn có mấy cái cùng thôn thợ săn, thế là rất nhiều người liền đem cừu hận tính tới ông ngoại trên đầu, Địch Ngang từ nhỏ không nói chịu đủ lặng lẽ, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Không phải y theo Địch Ngang ông ngoại trước đó trong thôn hy vọng, con nhỏ cũng không gặp qua đến nỗi ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Thật xinh đẹp khôi giáp, Tiểu Ngang, cái này khôi giáp có danh tự sao? Địch Ngang nhìn thoáng qua nói chuyện lão nhân, biết trong lòng của hắn lại nghĩ cái gì, thế là mở miệng nói ra, huyện nha bách nghệ thuật hoàng cửa đại sư phó lấy tên, nón trụ tên Long Quan, giáp là ly đường tam thải khải. Long Quan, tên rất hay, khẳng định là huyện thành bên trong người làm công tác văn hóa. Đây không phải là nói nhảm. Địch Ngang hưởng thụ một trận thổi phồng, cảm giác có được trước bị Cửu Long Sơn yêu tộc cùng hợp chúng minh lo nghĩ áp lực tiêu tán trong không. Nghe thôn dân lại bắt đầu nói cho hắn giới thiệu chuyện của vợ, Địch Ngang liên tục khoát tay, nói mình còn có việc, vội vàng mang theo Bàng tướng quân cùng hắc tử rời đi. Có hai vị này đại thần tại, thôn dân cũng không dám ngăn cản, chỉ là có chút tiếc nuối cùng đáng tiếc. Trong nhà lần trước bị kiếm tu chém yêu lấy được phong bạo phá hư bức tường đã bị tu sửa không sai biệt lắm, thậm chí Tôn Khúc giám sát, còn để cho người ta làm ba cái nhỏ phòng ngủ. Mặt đất hiện lên một tầng đá xanh, cũng vô minh lộ vẻ cho bụi vết tích, xem xét chính là có người thường xuyên tới thanh lý. Thật sự là không tệ, A Địch Ngang cũng không phải cái ham hưởng thụ người, nhưng có điều kiện ở tốt đi một chút cũng không phải chuyện gì xấu. Trước mấy ngày tiêu phỉ thanh thế to lớn, chắc hẳn đủ để trấn nhiếp huyện thành phần lớn phạm tội tình huống. Địch Ngang dự định hảo hảo ở tại nhà nghỉ ngơi mấy ngày, thiện thể chờ đợi A Long triệt để thuế biến hoàn thành cùng đợi lần sau băng thần nhiệm cảnh nguyện môn mở ra. Huyện nha xoát đi. Từ Bình ngồi có trong hồ sơ đọc trước, trấn gia diệt môn án từ Câm Nương bắt đầu tra được, nhưng lại càng tra liên quan đến nhân viên càng nhiều, càng tra liên quan đến phạm vi càng rộng, thời gian khoảng cách cũng càng lâu. Tam giáo cửu lưu, thậm chí liên quan đến bị trấn rất nhiều người. Trần gia nguyên quán chính là vị trấn. Từ Tử Lân thì là Huệ Nam huyện người, nhưng hắn mẫu là vị trấn người, khi còn bé Từ Tử Lân tại vị trấn nhà ông ngoại lớn lên. Từ Bình đem công văn bên trên đồ vật toàn bộ thoái thác, một lần nữa mang tới trang giấy, bắt đầu viết tình tiết vụ án. 15 năm trước, Trần gia từ vị trấn đi vào Huệ Nam huyện thành Đông Định cư, bởi vì đồng xuất vị trấn nguyên nhân, Trần gia đại nhi tử Trần Học cùng Từ Tử Lân trở thành hảo hữu. 14 năm trước, thành Đông tới cái hơi có vẻ ngu dại câm điếc, không biết hắn từ nơi nào đến, hư hư thực thực đến Huệ Nam thương đội còn xuất lại, bởi vì không cha không mẹ, được người xưng là Câm Nương, cùng năm Từ Tử Lân trong nhà bốc cháy, cả nhà vẫn nạn, chỉ có Từ Tử Lân một người sống sót, cũng là vào lúc này, bởi vì đều là cô nhi nguyên nhân, cùng Câm Nương trở thành hảo hữu, lấy tỷ đệ tương xứng, hơn hẳn thân nhân. 13 năm trước đây, Từ Tử Lân bị huyện thành Trịnh gia quyền quán thu làm tập dịch, cùng năm, bởi vì võ đạo tiền tư chắc tuyệt, bị quán chủ Trịnh Phong thu làm thân truyền, đồng thời tại võ quán đảm nhiệm giáo tập, bắt đầu có đồng lộc, trùng hợp chính là Trần gia đại nhi tử Trần Học cũng tại võ quán luyện võ, thế là Từ Tử Lân thường xuyên cùng hồi nhỏ hảo hữu còn có Câm Nương cùng nhau ăn cơm, ký cái chơi. Thời gian liền như vậy hơn một năm. Trong lúc đó bình an vô sự. Thẳng đến 12 năm trước, Từ Tử Lân võ đạo biểu hiện càng thêm lóa mắt, Chính Phong mang theo Từ Tử Lân tiến về Kỵ Dương phụ cận huyện thành võ quán hỏi võ cầu học, chọn vẹn một năm mới lần nữa trở về. Trong lúc đó, Từ Tử Lân rời đi trước, lo lắng câm lương, đem nó giao cho Trịnh gia võ quán cùng hồi nhỏ hảo hữu Trần Học chăm sóc. Lần này trở về không lâu sau, Từ Tử Lân liền không biết bởi vì phạm vào cái gì sai, bị Trịnh Phong trục xuất sư môn, ngay sau đó, liền truyền đến hắn mắc ho lao sự tình. Trịnh gia võ quán tại 6 năm trước cũng đã đóng cửa, Trịnh Phong 7 năm trước chết bởi võ đạo báo thủ, Từ Bình hỏi thăm Trịnh Phong nhi tử, một thân đối Từ Tử Lân còn có ấn tượng, nói Từ Tử Lân lúc ấy phạm vào sai lầm lớn, tựa hồ tại Kỵ Dương bên kia đắc tội đại nhân vật gì, cũng là bởi vì Từ Tử Lân đưa tới Trịnh gia võ quán suy sụp. Đồng thời, hắn nhớ lại một kiện liên quan tới Từ Tử Lân sự tình, đó chính là Từ Tử Lân bị bệnh về sau, đã từng tới võ quán một lần, cùng Trần Học lên đại xung đột, bởi vì ho lao bố trí, huyết khí vận chuyển không đủ, chỉ là phế bỏ Trần Học một cái chân. Trần Học từ đó về sau, vẫn luôn là người thuận. Từ Bình kể ở đây, trần chờ một lát sau, lần nữa viết xuống. Câm Nương cũng tại cùng một năm mang thai, thai nghén một tử, hắn cha không biết, hư hư thực thực Từ Tử Lân hảo hữu Trần Học. Năm sau, Từ Tử Lân mang đi Câm Nương, đi vị trấn ông ngoại còn sót lại trong phòng ở lại, cuối cùng tại tháng 10, chết bệnh vị trấn Huệ nước bờ sông, mở quan tài không thi. Đến tận đây bình an vô sự 10 năm. Một năm trước, vị trấn cửa hải cuối năm lớn tự, những năm qua lớn tự đều là tế tự Sơn Thần Hà Bá, năm đó đồng dạng như thế, khác biệt chính là không biết ai đem một đứa bé xen lẫn trong tự phẩm bên trong. Vị trấn chủ tế người không biết hải tử đến cùng là ai, nhưng lại cung cấp một đầu manh mối, hôm đó tiến vào xem xét tự phẩm rất nhiều người, trong đó liền có từ Huệ Nam huyện thành trở về vị trấn đại tế Trần Đại Long, cũng chính là Trần Học phụ thân. Trùng hợp chính là, từ đại tế về sau, Câm Nương liền càng thêm điên, thỉnh thoảng làm ra một cái ôm lấy hải nhi tư thái. Trong mắt Từ Bình chậm rãi hiện hiện tức giận, tiếp tục viết đến. Trần Học luyện võ thành si, nhưng tư chất kém đến cực hạn, luyện võ 13 năm, miễn cưỡng ngũ quan trúc cơ, huyết khí chưa hiển, chỉ có thể miễn cưỡng tại mặt đường trà trộn tại Tam giáo cựu lưu bên trong. 5 năm trước cưới vợ, không xuất gia. Năm ngoái, vợ hắn có thai. Viết đến nơi này, trong mắt Từ Bình chậm rãi hiện hiện một vòng khát máu quan mang. Tình tiết vụ án, đến tận đây, cơ bản làm rõ. Trần Học, hẳn là Câm Nương hải tử phụ thân. Câm Nương bị Từ Tử Lân phó thác chiếu cố, hắn cường bạo Câm Nương, thậm chí sinh ra một đứa bé. Trùng hợp chính là, kia một trận mà Từ Tử Lân bên ngoài cầu võ, thân thể bị thương, lại đổi ho lao, chết oan chết uổng. Có lẽ Từ Tử Lân đã từng cũng cùng Trần gia náo qua, có lẽ Từ Tử Lân chân chính nguyên nhân cái chết cũng cùng Trần gia có quan hệ. Nhưng về sau thời gian, Trần gia thịnh vượng phát đạt, Trần Học một mực không thể sinh dục thế tử, cũng rốt cục mang thai. Thế là, Trần gia làm ra một cái quyết định, đem Trần Học cùng Câm Nương hài tử, tế tự Hà Bá. Chương 100, nhị biến, cửa hải cuối năm, vị trưởng, Hà Bá. 1, chương 100, nhị biến, cửa hải cuối năm, vị trưởng, Hà Bá. 1, trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Từ Bình thanh âm càng lúc càng lớn, khẳng định cảm xúc càng ngày càng đầy đủ. Thẳng đến cuối cùng, trong giọng nói tràn ra phẫn nộ, cơ hồ mang theo khát máu hàn ý Trần gia, một đám xuất sinh, chết không có gì đáng tiếc. Đến tận đây, tình tiết vụ án sáng tỏ, hung thủ chính là Câm Nương, động cơ chính là Trần gia tế tự Câm Nương hài tử. Chỉ là, từ lão đại, còn có mấy cái điểm đáng ngờ, Trần Học cùng Câm Nương hài tử bị Trần gia nuôi dưỡng ở địa phương nào? Một cái trưởng thành đến 10 tuổi hài tử, không có khả năng tại quê nhà ở giữa không có chút nào vết tích. Còn có chính là, hôm đó Câm Nương là như thế nào làm được một người bị diệt Trần gia cả nhà? Động cơ là bởi vì Trần gia đem Câm Nương hài tử tế tự, kia Câm Nương lại là làm thế nào biết? Chuyện này liền xem như bị trấn chủ tế phương nào là cũng không biết. Huống chi, kia hư hư thực thực yêu thuật hồng tuyết đầy trời, lại là chuyện gì xảy ra? Có kém người lúc này đưa ra nghi hoặc. Từ Bình yên lặng gật đầu, giống như là nói một mình nhẹ nói. Nghi điểm thứ nhất rất tốt giải đáp, Huệ Nam huyện không lớn, nhưng nuôi lớn một đứa bé địa phương lại là còn nhiều, rất nhiều, đơn giản nhất chính là gửi nuôi tại vị trấn quen biết người ta. Vậy làm sao thần không biết quỷ không hay đâu? Kia người một nhà nếu là đều chết sạch, hoặc là bản thân liền là cái người không vợ hoặc quả phụ, nuôi lớn một đứa bé, hài tử thành cô nhi mất tích, vị trấn sẽ chú ý sao? Từ Bình nhẹ nói. Sai người mặt lộ vẻ giật mình, Từ Bình lời nói là chân thật tồn tại. Trần gia có thể từ vị trấn di chuyển đến huyện thành, tại trên trấn nhất định xem như người có thực lực nhà, tìm giúp bọn hắn nuôi hải tử người không vợ, quả phụ, vẫn là rất dễ dàng. Kia Câm Nương gây án trải qua đâu? Từ Bình nghe vậy, trầm mặc một chút. Có lẽ, chúng ta cần tìm tới cực kỳ trọng yếu một người. Ai? Từ Tử Lân. Từ Tử Lân bởi vì ho lao chết bởi Huệ Thủy bờ sông, một thân đến cùng là chết thật hay là giả chết, nếu là thật sự chết, thứ nhất cái huyết khí cảnh giới thiếu niên thiên tài, làm sao lại mắc ho lao? Từ Bình tra án tra xét hơn nửa tháng, địch ngang cũng tại Kháo Sơn thôn chờ đợi hơn nửa tháng. Băng thần niệm cảnh nguyệt môn chỗ hàng chiều chậm chạp không tiêu tan. Địch ngang cũng không có cách, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, đi tới đi lui tại Xoa Ti cùng Kháo Sơn thôn ở giữa. Cứ việc không được cái khác cơ duyên, Huệ Nam huyện thành cũng không đại án, lập xuống đại công. Nhưng lần trước tiếu phỉ công lao, Vương Hổn Nô đã chuyển xuống. Địch ngang đến công 6.003. Vẫn như cũng không đủ hối đoái tiệt long kích pháp, hắn cũng chưa góp nhặt công lao, mà là đem nó hối đoái thành huyết khí kỳ thực cùng rất nhiều kỳ vật, giúp dưới trướng ngự thú thuế biến. Thời gian nửa tháng, ngự thú nhóm mức năng lượng nhau nhau tăng lên. Hạc Tiên quân cấp 11, Tử Quỷ quân cấp 13. Hát tử cấp 12, vô lại lòng càng là đạt đến kinh khủng cấp 14. Cũng trở thành địch ngang dưới trướng cái thứ nhất mức năng lượng đạt tới có thể so với huyết khí nhị biến cấp độ ngự thú. Ngự thú nhóm mức năng lượng phi tốc tăng lên, phản hồi năng lượng, cũng làm cho địch ngang thể nội huyết khí lớn mạnh đến cánh tay trẻ con phẩm chất, mức năng lượng càng là đạt đến 139 cấp 99. Tùy thời đều có thể đột phá nhị biến, huyết khí ngoại phóng. Bên ngoài, một đầu dài 8 mét, thường nhân thân eo phẩm chất màu u lam cự xà, râu rồng tuyết trắng, đầu sinh lục giác, chính chiếm cứ tại trên sảng ngang, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, nhìn chằm chằm tất cả tồn tại, duy chỉ có đầu rắn vung vẩy ở giữa, từ trên thân địch ngang xẹt qua lúc, băng lánh mắt rắn bên trong mới hiện lên một vòng ôn nhu. Chính là Vô Lại Long. Bàng tướng quân ngồi xổm trên mặt đất, dùng ngón tay đâm tổ kiến. Hạc Tiên quân đứng tại trên mái hiên, dùng mỏ chim dọn dẹp bụi bặm trên người, duy chỉ có nhìn về phía Vô Lại Long lúc, trong mắt lóe lên một chút hâm mộ cùng ghen ghét. Cái này vốn phải là chính mình đồ ăn đồng bạn, trở nên thật mạnh. Hắc Tử ghé vào cửa ra vào, giống như tại thủ hộ cái gì. Trong phòng, Địch Ngang ngồi quỳ chân co trong hồ sơ đọc trước người trưng bày một cái lư hương, hắn thần sắc trang trọng đem ba nén hương cắm vào trong đó, lại liên tiếp nuốt vào ba cái phong lôi chân đan, phục mà chậm rãi nhắm mắt. Hương là ngưng thần hương, xoa ti đặc cung, một trụ 20 công bình thường cũng chính là xoa ti cao thủ đột phá lúc mới có thể hối đoái sử dụng. Bàng bạc huyết khí tại thể nội vận chuyển thanh âm, tựa như quần quận giang hà, liên miên bất tuyệt. Từ trong cơ thể nộ thần chi huyệt, vòng qua từng cái thần bí khó lường huyệt vị, tại máu thịt bên trong quán chú trận trận kinh khủng phi phàm lực lượng. Mi tâm vân vân bởi vì thể nội phong lôi huyết khí vận chuyển, chậm rãi hiện hiện một vòng khe hở, trong đó một mảnh trắng bạc, giống như là một bãi ngân dịch. Thời có vẻ sền sệt huyết khí theo vận chuyển, chiếu sáng rạng rỡ, ẩn chứa trong đó phong lôi nhị khí, thấu thể mà ra. Mà tại Địch Ngang thân thể bên trên, vô số đỏ sẫm mạch lạc theo huyết khí siêu phụ tải vận chuyển, trở nên càng thêm rõ ràng kinh khủng, giống như một cái lưới lớn, đem hắn thân thể triệt để bao vây lại. Nóng rực nóng hổi khí tức chậm rãi quét sạch, nặng nề kiềm chế, phản phất luyện ngục. Thẳng đến một đoạn thời khắc, huyết khí giống như là đạt đến một loại nào đó cực hạn, cơ hồ thoát ly Địch Ngang trường khống, từ từ, một kia một sợi tựa như vật sống huyết khí từ Địch Ngang trong bàn tay quanh quẩn. Địch Ngang một lần nữa mở ra con ngươi, cảm thụ được thể nội huyết khí trở nên càng thêm nặng nề xiển xệ, cơ hồ hóa thành chất lỏng. Hắn cũng không thu liễm, ngược lại là đem thể nội huyết khí phun ra nuốt vào mà ra, hóa thành mũi tên, trong khoảnh khắc, quần quần trộn lẫn lấy một chút trắng bạc, tím xanh hai màu huyết khí, trong nháy mắt đem hắn toàn thân bao phủ trong đó. Huyết khí nhị biến, phá vỡ. Địch Ngang nhìn về phía bàn tay, cảm thụ được huyết khí nhị biến thân thể sinh ra biến hóa. Huyết khí cảnh cùng trúc cơ ngũ quan đột phá, là hoàn toàn khác biệt sự tình. Huyết khí mỗi một lần thể biến, đều có thể sinh ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Lôi mục nội thị quanh thân, chỉ gặp vô số màu đỏ sẫm phong lôi huyết khí tại thể nội chập trùng lên xuống, không ngừng xúc tiến huyết nhục cân cốt tủy lớn mạnh, kinh khủng phong lôi nhị khí cùng lôi mục cẩn ẩn sinh ra liên động. Ngũ tạng lục phủ bị lôi quang bao trùm, chiếu sáng rạng rỡ, trong máu phát ra tia lôi dẫn, giống như này thiên địa lôi hạ, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tại huyết khí ra chỉ dưới, Địch Ngang tự thân lực lượng đã vượt qua 3 vạn cân. Cự lực thiên phú mang đến tăng phúc, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Huyết khí tăng phúc, cơ hồ đem cự lực hiệu quả bao trùm. Huyết khí hai lần thủy biến, màu trắng thiên phú đã cơ hồ vô dụng. Đây càng là chứng minh Địch Ngang trước đó suy đoán, màu trắng thiên phú chỉ là giai đoạn trước sơ kỳ tài chính, muốn cường đại, liền muốn chân quý mỗi một cái thiên phú danh, không thể thật giả lẫn lộn. Hắn chậm rãi đứng dậy, huyết khí thuế biến sinh ra chỗ tốt rất nhiều, nhị biến cao thủ thọ nguyên siêu qua 150. Nhưng Địch Ngang cảm thấy mình chí ít có thể sống 200 năm. 200 năm thọ nguyên đã thành yêu. Ngự chủ, Địch Ngang mức năng lượng 14 cấp 125 thiên phú, quyền anh trắng, cự lực trắng, cương cân trắng, thiết cốt trắng, thủy phu trắng, đao hào trắng, trường binh quán nhật trắng, thủy đất lục, uyên bị lục, lôi mục mi tâm luân làm kỹ nghệ, thái tổ trường quyền tiểu thành, mãnh hổ từng ngày qua sơn hải đại thành, sát huyết đao pháp tiểu thành, xạ thuật tiểu thành. Nhìn xem bảng cao hơn đạt 7 cái màu trắng thiên phú, Địch Ngang nhíu nhíu mày. Cái này 7 cái thiên phú, nhìn như mỗi một cái đều rất hữu dụng, nhưng trên thực tế hiệu quả cũng không tính quá mạnh. Mấy cái binh khí loại thiên phú, mặc dù đánh giá bên trong có suy 1 ra 3, để tự thân có sửa cũ thành mới võ đạo thiên phú, nhưng mình tập võ thời gian ngắn ngủi, cũng không thể đem thiên phú như vậy khai phát đến cực hạn. Tạm thời không nên tiếp tục rút ra thiên phú, tham thì thâm, rất nhiều lục phẩm thiên phú, tại chính mình cùng dưới trướng ngự thú trong tay, thậm chí không bằng hoang dại tinh quái thậm chí nhân loại màu trắng thiên phú cường độ. Mau chóng đem tự thân ngự thú sư đẳng cấp tăng lên, cao cấp ngự thú sư, chắc hẳn có thể mang đến một chút chính mình hy vọng biến hóa. Tỷ như thiên phú cường hóa tăng lên, thiên phú khai phát biện pháp vân vân. Những này so với trực tiếp rút ra thiên phú tới càng trọng yếu hơn. Địch Ngang trầm ngâm một lát, đem ánh mắt thu hồi. Vô Lại Long là cái thứ nhất cảm nhận được Địch Ngang thoát ly trạng thái tu luyện ngự thú, dọc theo nóc phòng xà ngang du động mà xuống. Chương 100, nhị biến, cửa ải cuối năm, vị trưởng, Hà Bá. 2, chương 100, nhị biến, cửa ải cuối năm, vị trưởng, Hà Bá. 2, hắn thân thể cao lớn, cũng không ép tới xà ngang sinh ra biến hóa, ngược lại có một loại tơ lụa cảm giác. Cảnh giới của hắn củng cố rất tốt, thể nội hàn khí cũng không tiết lộ mảy may. Ngược lại là Địch Ngang, bởi vì vừa mới đột phá, bởi vì khí tức trưởng khống cũng không hoàn mỹ, trong phòng tràn ngập tĩnh điện cùng gió nhẹ. Lần này đột phá, xem như hậu tích bạc phát, tại xoa ti tốn hao công hơn vượt qua 6000, cơ hồ đem lần trước tiêu phí công hơn toàn bộ hối đoái, mới đưa giới chướng ngự thú từng cái tăng lên, lại phản hồi tự thân, mới có bây giờ hoàn cảnh. Suối nước lạnh nguyệt môn chung quanh hàn triều chậm chạp không tiêu tan, Địch Ngang muốn lần nữa phi tốc tiến bộ, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở xoa ti bên này. Chỉ là, lần trước tiêu phí về sau, Huệ Nam huyện Nưu Quỷ Xà thần thu liễm không ít, cơ hội lập công ít đi rất nhiều. Bàng tướng quân vẫn như cũ ngồi xổm trên mặt đất số mã nghĩ, Địch Ngang có chút im lặng, hắn không biết nên không nên bồi dưỡng bàng tướng quân, hắn đôi hắn trước đó nhắc tới Huyền Không Sơn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Thế là hỏi tham qua kiến thức rộng rãi Lưu lão. Huyền Không Sơn, chỗ Đại Tấn, chính là Đại Tấn cảnh nội thứ nhất Phật môn, mà Đại Tấn lại là cả nước phụng Phật chi quốc, Huyền Không Sơn tại Đại Tấn địa vị có thể nghĩ. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng là vô dụng, Đại Tấn cùng Đại Vinh ở giữa còn có Đại Càn, Đại Tấn tay nghĩ ngã vào Đại Vinh, khó như lên trời, chí ít Huyền Không Sơn hẳn là sẽ không vì một cái huyết khí cảnh đệ tử xuyên quốc gia theo đuổi giết chính mình. Đứng dậy, đi ra cửa chính. Địch Ngang thấy được từng nhà trên cửa đều phủ lên cỏ đèn lồng. Trong bất chi bất giác, cửa hải cuối năm sắp tới. Trong thôn không ít địa phương cũng bắt đầu tại vương bước đất này, một chút thôn dân ngay tại thu dọn nhà bên trong đồ vật, hoặc là chuẩn bị tự lễ, hoặc là chuẩn bị năm lễ. Niên vị đã rất nặng. Càng xa xôi, Dương Sướng đang giúp người thu dọn đồ đạc. Dương ca, ngươi tại sao cũng tới? Ngươi ở nhà đâu? Hàng năm võ tế chúng ta đỉnh trấn đều là cùng nhau, năm nay Ngưu Đô đầu là chủ tế, ta đến thông báo một tiếng. Địch Ngang giật mình, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Ngưu Tam Thạch năm nay còn có cái này hào hứng. Chủ yếu vẫn là những năm qua niên tế chủ tế, tay quá đen, nên cầm không nên cầm toàn diện đều cầm. Dương Sướng còn có rất nhiều chuyện, ước định năm sau cùng Địch Ngang uống rượu với nhau, liền bước nhanh rời đi. Để vô lại Long Ban đêm chính mình về suối nước lạnh, không muốn hù đến người khác, Địch Ngang mang theo Hắc Tử, Hạc Tiên Quân cùng bảng tướng quân hướng huyện thành tiến đến. Vô lại Long có chút không bỏ, nhưng trí tuệ bất phàm nó biết Địch Ngang lo lắng, chỉ là dùng băng lãnh đầu cọ sát Địch Ngang ngực, liền đồng ý xuống tới. Địch Ngang sờ lên đầu của nó, lấy đó cổ vũ. Suối nước lạnh bên kia cực kỳ trọng yếu, có ngươi hóa Long thời cơ, cho nên ngươi cần phải nhìn chằm chằm. Đến huyện thành, Địch Ngang đơn giản xử lý một chút mấy ngày gần đây nhất trình lên công văn cùng phạm nhân cậu cùng, từ bình liền tới bẩm báo. Vụ án này bên trong khắp nơi lộ ra cổ quái, câm lương giết người lúc tạo thành thiên tượng dị thường đến cùng là như thế nào làm được. Ngươi ngược lại là có kiên nhẫn, vậy mà tra được 15 năm trước sự tình. Từ Bình cười khổ một tiếng, câm lương điên đốc, chỉ có thể thông qua hắn quan hệ không ngừng tuần tra, cũng may nàng quan hệ cũng tương đối đơn giản một chút. Tra án có đôi khi chính là như vậy, xứng đáng lương tâm, liền phải bị liên lụy. Địch Ngang kinh ngạc, không nghĩ tới cái này một mực đối với mình không thế nào chịu phục Từ Bình, nội tâm đúng là ý tưởng như vậy. Tả Hữu trong lúc rảnh rỗi, Địch Ngang cảnh giới lại có đột phá, hắn đứng dậy nói, hiện tại muốn đi vị trấn bên kia điều tra. Vâng. Têu lên Trần An, cùng đi nhìn xem. Tự biết Địch Ngang thiếu phỉ chiến tích về sau, Từ Bình liền đối với Địch Ngang tôn kính rất nhiều, tất nhiên là không có dị nghị, liền vội vàng gật đầu, có bách hộ cùng Hắc gia tương trợ, chắc hẳn vụ án này rất nhanh liền có thể tra ra manh mối. Địch Ngang kinh ngạc nhìn một chút Từ Bình, không nghĩ tới Từ Bình cái này mày rậm mắt to, sẽ còn lấy lòng người. Từ Bình bị Địch Ngang ánh mắt quái dị nhìn có chút khó chịu, nghiêng mặt qua giả bộ không biết Địch Ngang đang nhìn hắn. Địch Ngang cười cười, thì Vương Hổ Nô cho mượn mấy thất ngựa, thật tạo viện tăng thêm Địch Ngang tổng cộng xuất động thập tam người, hướng về vị trấn phương hướng tiến đến. Vị trấn quy mô so đỉnh trấn nhỏ một chút, lại vị trấn không chỗ dựa, huệ thủy từ vị trấn xuyên qua, cho nên vị trấn cho người ta một loại cầu nhỏ nước chảy nhà tinh xảo cảm giác. Cửa hải cuối năm sắp tới, vị trấn trên đường phố người bán hàng rong cũng nhiều không ít, la ngựa cái gì cũng không phải số ít. Một nhóm 7-8 cái sai người dắt ngựa, trong đó còn có một cái hạt giữa bầy gà chẳng hạn, một đầu có thể so với hoàng lưu màu đen đắc quyền. Tại vị trấn binh vệ sở đô đầu Mông Sơn giới thiệu, chậm rãi hướng huệ thủy bờ sông đi đến. Vị trấn trước kia rất loạn, thế tự Hà Bá là truyền thống, lâu dài lấy đồng nam đồng nữ tế tự Hà Bá. Lúc trước Huệ Nam huyện mọi người tránh chi không kịp thị trấn. Mông Sơn nói đến đây chút, trên mặt lộ ra cười khổ. Nơi này dân phong lưu hãn, trước kia là Huệ Nam huyện nổi danh khó quản khu vực, hơn 10 năm trước Xoa Ti người cấm chỉ người sống tế tự, nhưng vị trấn trên dưới lại dơ xin phân chống cự Xoa Ti. Địch Ngang đối vị trấn cũng không hiểu rõ lắm, nghe được Mông Sơn hứng thú, mở miệng hỏi, kia sau đó thì sao, là như thế nào giải quyết? Về sau Xoa Ti người thường phục điều tra, cuối cùng được ra hết thảy đều là vị trấn chủ tế người an bài. Về sau Lâm Xuyên bên kia phái cái đại quan, để một đám chủ tế người xuống nước đến hỏi Hà Bá, mới phá mất kia ngu muội sự tình. Mông Sơn thở dài một tiếng. Nhưng coi như bách tính biết lấy người sống tế tự Hà Bá là hoang đường sự tình, nhưng mấy chục năm truyền thống, tế tự nhiều ít thiếu nam thiếu nữ, những này ân đoán không phải là, có há có thể như thế chấm dứt. Rất nhiều hiến tế nhà mình nhi nữ người ta, bắt đầu ghen ghét những cái kia chưa từng hiến tế người ta, lúc đầu một mực tế tự, còn có thể thừa cơ trả thù. Nhưng triều đình không cho phép người sống tế tự, liền có thật nhiều người không cam lòng ăn thiệt thòi, thế là mỗi năm tế lễ bên trên đều sẽ bị người giấu một chút hài tử. Địch Bách Hộ, không nói gạt ngươi, hàng năm cửa ải cuối năm là chúng ta nhức đầu nhất thời điểm. Đám người người mặc quan áo đi đến trên đường, dân chúng nhao nhao né tránh, chỉ sợ va chạm. Nhưng lại không nghĩ tới, một người quần áo lam lũ, giống như là tên ăn mày đồng dạng thanh niên bỗng nhiên cầm trong tay gậy gỗ, từ đằng xa hướng đám người vào tới, nên ngồi, mắt đầy tơ máu, điên cuồng cười nói: "Giết! Giết! Giết!" Mông Sơn các loại một đám binh vệ sở binh sĩ hơi biến sắc mặt, ngăn lại hắn, lại quay người nói với Địch Ngang: "Địch Bách Hộ, người này là trấn trên tên điên, ngày thường lấy ăn xin mà sống, mỗi gặp được người sống đến trên trấn, liền luôn luôn điên điên khủng khủng, mong được tha thứ." Địch Ngang lại là bỗng nhiên mở miệng nói: "Để hắn tới." Tên ăn mày thanh niên cầm trong tay gậy gỗ, giống như là vung đao, không ngừng trên không trung vung đẩy, Địch Ngang đi ở đằng trước, không có né tránh. Hắn chợt vươn tay, thon dài năm ngón tay nhẹ nhàng chế trụ thanh niên cánh tay, ánh mắt có chút trở nên kinh ngạc. Hắn quay người nhìn về phía Từ Bình: "Ngươi biết hắn sao?" Từ Bình sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút. "Không biết." Địch Ngang chậm rãi thả tay xuống, ánh mắt nhìn thẳng tên điên, giống như là từ cặp kia hỗn loạn trong con người, thấy được tên điên muốn truyền lại cảm xúc. "Ngươi muốn giết người, là từ Tử Lân sao?" Địch Ngang khỏe miệng hơi cuộn lên, trắng non tuấn tú đến cực điểm trên khuôn mặt, ẩn ẩn hiện hiện sát khí, chỉ có một đôi mắt sáng tỏ vẫn như cũ. Từ nhìn thấy thanh niên này lần đầu tiên, mượn nhờ đao hảo ban ngày phú, Địch Ngang liền nhìn ra hắn lung tung vùng vẫy gậy gỗ, ẩn ẩn có chút chướng pháp, giống như là một loại nào đó đao pháp, cũng không cao thâm, nhưng cũng không tính lớn đường hàng. Tên điên nghe được từ Tử Lân danh tự, vẫn như cũ điên, nhưng địch ngang quan sát được, hắn ấy mắt hiện lên một tia mê võng. Hắn quả nhiên nhận biết Từ Tử Lân. Thế là hắn giữ lại người điên cánh tay. Quả nhiên, tên điên trên người có huyết khí lưu động vết tích, nhưng cũng không phải là tự nhiên tu luyện huyết khí, có loại khí tức quỷ dị, tựa như hiểm, nhưng rất hỗn loạn, giống như là bị vật gì đó cưỡng ép áp chế. Nhìn người điên niên kỷ, nhiều nhất bất quá 20 tuổi, 20 tuổi huyết khí cảnh võ giả, đã là thiên tài, nhưng có thể tại vị trấn thanh danh không hiển hách, địch ngang chỉ có thể liên tưởng đến Từ Tử Lân. Địch ngang đôi mắt chậm rãi trở nên thâm thúy, đột nhiên nhìn về phía Huệ Thủy đi về hướng đông phương hướng. Nơi đây có hiểm, vọng xưng thần. Chương 101, Truy Long, Hoa Đạo, ngẫu nhiên gặp. Chương 101, Truy Long, Hoa Đạo, ngẫu nhiên gặp. Hà Bá phủ là vị trấn làm tế tự Hà Bá tại Huệ Thủy bên trong xây dựng một tòa trong nước miếu thờ. Hắn tại trên bờ xây dựng, đưa lên trong nước, không có căn cơ lại đứng ở trên mặt nước. Dị tượng như thế, cũng làm cho Hà Bá nghe đồn từ đây lưu truyền rộng rãi. Trong lúc đó, thường xuyên có người mộng thấy Hà Bá, đồn đại Hà Bá chi tướng, đầu rồng thân người, chính là Long Thần chi tướng. Tại đỉnh phong thời kỳ, thậm chí bao gồm dụ trấn, chu trấn ở bên trong ba cái thị trấn, cộng đồng lấy đồng nam đồng nữ tế tự Hà Bá, để cầu Huệ Thủy lắng lại, mưa thuận gió hòa. Sau Hà Bá mà nói bị triều đình một vị đại nhân bài trừ, nhưng Hà Bá phủ nhưng lại chưa dỡ bỏ. Ngược lại theo tuế nguyệt trôi qua, mà tràn ngập tuế nguyệt cảm giác tăng thương, xa xa nhìn lại, lại thật sự có loại thần thánh trang nghiêm cảm giác. Mở tối Hà Bá phủ miếu bên trong, cao lớn pho tượng bị bóng ma bao phủ, đầu rồng thân người hình tượng không hề giống yêu, ngược lại mang theo một loại nào đó uy nghiêm cùng thần thánh. Đây là Hà Bá. Ánh nắng xuyên qua miếu thờ, rơi trên mặt đất, mở tối trên mặt đất tràn đầy màu đen cáo bẩn, giống như là tuế nguyệt pha tạp, giống như là ảo giác, lại giống là một loại nào đó quái dị xuất hiện ba động. Mặt đất ánh mặt trời chiếu pha tạp, dần dần biến thành một bộ bức tranh, chân dung nội dung rất là trừu tượng, giống như là người nào đó đứng tại nước sông phía trên, nước sông tại thời khắc này, giống như là có sự sống, tựa như một đầu màu bạc đại long. Chậm rãi, trên bức họa hiện hiện một chi bút vẽ. Một tiếng quái dị tiếng long ngâm truyền ra. Bút vẽ chậm rãi dừng lại, tiếp theo lần nữa biến mất. Kia bị ánh mặt trời chiếu pha tạp mặt đất, cũng lần nữa hóa thành trước đó màu đen cáo bẩn, phản phất hết thảy đều là ảo giác. Chỉ có trong không khí, thỉnh thoảng truyền tới một chút vặn vẹo cùng nhúc nhích, dường như muốn tố cái gì. Một lát sau, địch ngang đi theo kia tên điên thanh niên tên ăn mày, đi vào một chỗ sân nhỏ. Nói là sân nhỏ, chỉ là hai mặt vách tường, nghe vị trấn người dẫn đường nói, nơi này trước tiên là chuẩn bị làm cái chợ bán thức ăn, về sau chưa xây xong, bị tuyết đè ép, liền chỉ còn lại một gian chưa hoàn thành rách nát sân nhỏ. Trong viện ngoại trừ thanh niên tên ăn mày, còn ở mấy cô nhi. Bọn hắn nhìn thấy tên ăn mày sau lưng địch ngang đám người, lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương. Cũng không phải là khẩn trương địch ngang, mà là e ngại thiếu niên này tên ăn mày. Sự sợ hãi ấy, sâu tận xương thủy. Địch ngang đối cái này tên ăn mày thân phận, sinh ra một chút hiếu kỳ. Tiếp theo lẻ loi một mình, đi vào tên ăn mày cánh cửa giường chiếu. Rất úi, cũng rất bẩn, giống như là không biết bao nhiêu năm chưa từng quét sạch qua. Lý Cẩu Đạn rất có nhãn lực độc đáo bên trên trước sốc lên phía trên nhiễm khô héo dấu vết ga giường. Cánh cửa rất thô ráp, nhưng địch ngang lại giật mình. Bởi vì trên ván cửa vẽ lên một bức tranh, cũng không phải là dùng bình thường bút lông, mà là dùng một loại nào đó lợi khí khắc vào trên ván cửa, giải rác mấy bút, lại cứng cáp hữu lực, thư thực có biến, sáng tối tương giao, đơn sơ vật liệu, lại có một loại mọi người cảm giác. Vẽ là một đám người đứng tại mép nước, giống như là đang tiến hành một loại nào đó tế tự nghi thức, mặt nước có vô số cá lớn nhảy ra, mà tại đám người bên ngoài là một cái cổ quái đường cong một mặt, chỉ hướng không trùng cùng loại thái dương đồng dạng vòng tròn. Đột nhiên, địch ngang cảm giác đến tranh này, sống lại, sông kia bờ chúng sinh, chợt trở nên hỗn độn. Kia cổ quái đường cong hóa thành một thợ săn chậm rãi giật giật, thấy không rõ khuôn mặt, lại là đột nhiên tiến về phía trước một bước, trong tay trường cung mở ra, một cỗ tựa như liệt hỏa khí tức tại trong thân thể của hắn thức tỉnh, một loại bừng tỉnh giống như viễn cổ mãng hoang khí tức ở trên người hắn khôi phục. Hắn giống như là tòng thần lời nói bên trong đi ra người, đối mặt trời, mở ra chính mình một tiễn. Mũi tên kia ẩn chứa bất khuất, mũi tên kia ẩn chứa lửa giận. Địch ngang từ một tiễn này bên trên cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp phẫn nộ, dãy rủa, nguyền rủa, oán hận, tuyệt vọng, giống như ẩn chứa thiên hạ hết thảy vặn vẹo âm u chi lực. Nhưng nội tại lại là một loại hạo nhiên chính đại ánh sáng cùng hy vọng. Thân ở hắc ám, hướng tới ánh sáng. Mười hơi về sau, trước mắt trên ván cửa hình tượng dừng lại xuống tới. Lần nữa khôi phục kia giản dị chi vẽ. Chỉ là địch ngang không hiểu cảm thấy trong đầu nhiều hơn một vài thứ, nhất là liên quan tới xạ thuật phương diện. Mở ra bảng, thình lình phát hiện kỹ nghệ một cột kia vốn chỉ là tiểu thành xạ thuật phát sinh biến hóa. Kỹ nghệ truy long tiểu thành truy long tiễn. Địch ngang cơ hồ bản năng kịp phản ứng, trong mắt mang theo kinh ngạc, không nghĩ tới này tấm có chút quái dị trong bức tranh vậy mà ẩn chứa cái môn này tiên pháp. Cái này rơi xuống tiễn là hắn tu luyện đến nay tiếp xúc đến đẳng cấp cao nhất võ kỹ, trong đó đã ẩn chứa ý cảnh. Đây là thông ý cấp võ kỹ, tiểu thành, đại thành, ngưng thế, thông ý, nhập thần. Địch ngang thần sắc trở nên kỳ diệu. Chợt hắn nghĩ tới trước đó cùng Hứa Lương, Lưu Lão lúc ăn cơm đã từng nhắc tới tin đồn thú vị. Thiên hạ hôm nay lục đại học thuyết nổi tiếng, nhưng cũng không phải là chỉ có cái này sáu loại hỏi ta chi đạo có đại cản lễ bộ thị lang khô thủ hoàng lang 30 năm, chỉ vì lấy văn đạo hỏi ta. Có một phương mọi người Ngô đạo đình vẽ giả làm thật, hỏi ta tại vẽ, hắn vẽ đến đỉnh phong, một vẽ có thể chỉ điểm chúng sinh, một vẽ có thể vẽ tận chúng sinh, cũng có thể một vẽ thành liền chúng sinh. Thiên hạ không biết nhiều ít gông cùng xiềng xích tại ngọc dịch nhân kiệt, muốn hướng Ngô đạo đình cầu vẽ một bộ. Từ trong bức tranh, thật sự có thể lĩnh ngộ được đồ vật. Đó là một loại ngộ hiểu cảm giác. nhưng hắn cũng không có bởi vì đạt được một môn cao minh tiên thuật mà hưng phấn, ngược lại là đang trầm tư kia mũi tên bên trên ý cảnh, đang suy tư vẽ tranh người là ai. Đây là một cái rất chính nghĩa người, từ hắn vẽ lên liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ đều có thể lừa gạt người, nhưng trong bức tranh thần không lừa được người. Địch Ngang không chi họa chủ nhân cùng Ngô Đạo Vinh mọi người so sánh ai mạnh ai yếu, nhưng hắn có thể cảm nhận được người trong bức họa nhiệt huyết cùng phẫn nộ. Hắn đang tức giận. Cái gì đâu, không thể phủ nhận bức họa này tác giả đã có mọi người chi tướng, có lẽ sẽ trở thành Ngô Đạo Vinh về sau cái thứ hai danh khắp thiên hạ lấy họa đạo hỏi ta người. Không đúng, Địch Ngang đang nghĩ ngợi đột nhiên phát hiện trong bức tranh mặt trời không đúng. Có lẽ là bởi vì bút pháp quá ít nguyên nhân, Địch Ngang coi là hắn là mặt trời, nhưng mặt trời phía trên sẽ không tồn tại lân thiến, đây là một con rồng. Hà bá, hắn nghĩ tới Từ Từ Lân. Từ Từ Lân 3 tuổi mất cha, mẫu tại huyện thành Lý Gia làm việc, thở nhỏ cùng vị trấn nhà ông ngoại lớn lên, từ nhỏ thích vẽ tranh. Vị trấn binh vệ sở bên trong, Địch Ngang nhìn xem Mông Sơn đưa tới Từ Từ Lân điều tra tình báo, có chút kinh ngạc. Tại Ung Vương đến Lâm Xuyên trước kia, binh vệ sở trước kia cũng không tổng quản toàn trấn sự tình, liên quan tới Hà Bá tư liệu cũng không nhiều. Thế là Địch Ngang liền từ 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 Lân một thân tra được. Từ Từ Lân ông ngoại trước kia đọc qua sách, tại trên trấn xây dựng nhỏ tư thục, về sau đắc tội người, tư thục rách nát, thế là chỉ có thể dựa vào gặp qua tuổi năm cho người ta viết câu đối mà sống. Từ Từ Lân tuổi thơ cũng không vui, nhưng tất cả đối một thân có ấn tượng người, đối Từ Từ Lân ấn tượng đều rất tốt. Từ Lân trước kia rất thông minh, lão thạch đầu đắc tội người, trong nhà không có tiền, chúng ta cho Từ Lân một điểm ăn, hắn ngày thứ hai liền sẽ đưa tới một vài thứ, có đôi khi là vẽ, có đôi khi là một chút hắn từ bờ sông nhặt được rau dại, tóm lại, cho người ấn tượng rất tốt. Đúng đúng đúng, Từ Lân rất hiểu lễ, có đôi khi chúng ta cho đồ vật tương đối tốt, hắn liền sẽ cho chúng ta đập cái đầu lại đi. Tâm hắn cũng rất tốt, các ngươi cũng không biết, năm đó tuyết lớn, câu sườn núi bên kia rất khó đi lên, hắn ngày tuyết rơi nặng hạt, giúp ta xe đẩy, cuối cùng còn từ sườn núi bên trên ngã xuống, ta lúc ấy đều cắn răng muốn mang hắn đi y quán, hắn chỉ lấy hai ta dễ khoai lang, liền chạy. Hắn vẽ tranh khá tốt, so lão thạch đầu tốt hơn vô số lần. Đáng tiếc vẽ tranh không thể làm cơm ăn, vẽ cho dù tốt, hắn cũng không có tên tuổi, ai có nguyện ý tìm hắn đây? Đây đều là Từ Từ Lân nhà ông ngoại trước kia hàng xóm, đối Từ Từ Lân đánh giá. Nhìn ra, đây là một trong đó tâm ánh nắng, không ngừng vươn lên người. Thậm chí Địch Ngang nhìn hắn quá khứ, có một loại nhìn mình cảm giác. Hắn không hiểu cảm thấy, nếu là Từ Từ Lân chưa chết, cùng mình hẳn là sẽ trở thành không tệ bằng hữu. Điểm này, không chỉ hắn nghĩ tới, đi theo Địch Ngang tới một đám xoa ti cũng nghĩ đến. Bọn hắn dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Địch Ngang cùng trong tay hắn ghi chép nội dung. Địch Ngang cũng không để ý tới những ánh mắt này, mà là nhìn thoáng qua ngoài viện thanh niên tên ăn mày, hắn đối Từ Từ Lân hứng thú, muốn so vị trấn bản án, lớn hơn nhiều lắm. Từ nhỏ thích vẽ tranh, vì sinh kế mà tập võ, hiện ra cường đại võ đạo thiên phú. Vị này Từ Từ Lân, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng nhân sinh trải qua cũng rất phong phú. Chẳng qua hiện nay manh mối, cơ hồ có thể khẳng định, Từ Từ Lân cái chết cùng Trần Gia Diệt môn án, cùng Hà Bá thoát không khỏi liên quan. Được đô đầu, trước ngươi nói, hàng năm tế tự Hà Bá lúc, huệ thủy bên trong đều có biến hóa, có thể cẩn thận nói một chút sao? Mông Sơn gật gật đầu, hàng năm đại tế về sau, vị trấn đều sẽ trời mưa, mà khác, chính là tại tế tự cùng ngày, huệ thủy bên trong con cá sẽ nhảy ra mặt nước, giống như là muốn triều thánh, cũng bởi vậy, Hà Bá truyền thuyết mới tại vị trấn lưu truyền rộng rãi. Không có người điều tra qua. Ngược lại là có chút giang hồ cao thủ tới xem xét, bất quá những người kia, thực lực cao thấp không đều, lại có thể tra ra cái gì? Mông Sơn đối với cái này có chút khinh thường. Địch Ngang gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trong lòng của hắn càng thêm khẳng định, kia Hà Bá chính là một đầu điểm. Chỉ là bởi vì năm đó danh xưng có thể cùng Hà Bá câu thông bà cốt nhóm đều đã chết sạch sẽ, Địch Ngang nhất thời không biết đến cùng là yểm thần, vẫn là ma quỷ. Việc quan hệ điểm, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Bách hộ, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Địch Ngang rỗi ra lưng mỏi, chờ đi, để các minh đệ không có chuyện gì đều trở về đi dạo. Chúng ta phải tại vị trấn qua Tết. Lỡ tự là muốn tại năm nay ngày cuối cùng tổ chức, nhận trước khải sau. Đoán ra là hiểm, bởi vì hắn trốn vào hư không đặc tính, Địch Ngang chỉ có thể chờ đợi hiểm ra. Hắn cảm thấy chính mình suy đoán chính xác, xuất sắc nhận chính thành. Cũng chỉ có hiểm có thể làm cho một cái huyết khí cảnh cao thủ mắt ho lao, cũng chỉ có hiểm có thể thần không biết quỷ không hay giết chết Trần gia 13 miệng, tạo thành thiên tượng biến hóa. Về phần hiểm tại sao lại giúp Ách Nương báo thủ, chắc hẳn cùng Từ Từ Lân thoát không khỏi liên quan. Đã Phật môn thánh địa có thể thay đổi hiểm một chút đặc tính, Từ Từ Lân trước khi chết chấp niệm, tự nhiên cũng có thể. Chấp niệm có thể ảnh hưởng ma quỷ, cũng là thế gian rất nhiều lệ quỷ lấy mạng truyền thuyết đầu nguồn. Hắn hiện tại đối Từ Từ Lân hứng thú rất lớn, bộ kia truy long đồ nếu thật là hắn vẽ, vậy hắn phẫn nộ là hướng về phía Hà Bá mà đi sao? Cửa hải cuối năm càng ngày càng gần, thị trấn cùng thị trấn ở giữa giao lưu cũng thường xuyên rất nhiều, Địch Ngang trên đường liền thấy được không ít đỉnh trấn đặc sản. Lưu Đông Tuyết tỷ tỷ tên là Lưu Xuân Mưa, cũng nhân cơ hội này đến vị trấn bên này bán bánh bao bánh nhân thịt. Lưu Xuân Mưa biết Địch Ngang tại vị trấn tra án, cũng không có cái giày, chỉ là đưa tới chút bánh bao. Địch Ngang cũng không có khách khí, quê nhà ở giữa hô bang hỗ trợ, hắn rất hưởng thụ dạng này khói lửa nhân gian khí. Tiểu Ngang, ta ra lúc trở về lội chúng ta thôn, mẹ ta kể đồng tuyết qua năm cũng 18. Lưu Xuân Mưa nói chuyện có chút cẩn thận, dừng một chút lại nói, nếu không ngươi giúp nàng ngủ đồng sở một người tốt. Địch Ngang nghe vậy có chút im lặng, nhưng cũng minh bạch Vương Thẩm suy nghĩ trong lòng, nàng vốn là thủ tiết người, lôi kéo hai cái nữ nhi lớn lên, lớn nhất tâm nguyện chính là con cái. Lưu Đông Tuyết hôn sự, trong lòng nàng chắc là trọng yếu nhất. Tốt, quay đầu tại huyện thành bên kia, ta sẽ giúp Đông Tuyết tỷ nhìn xem. Tốt tốt tốt. Lưu Xuân Mưa liên tục không ngừng gật gật đầu. Chờ đợi địch ngang rời đi, Lưu Xuân Mưa trượng phu mới nhìn nàng nói, ngươi làm sao không hỏi xem hắn Mưa Đông gần nhất có phải hay không cùng người có việc. Ngươi biết cái gì, tiểu ngang tại Xoa Ti làm quan, mỗi ngày sự tình nhiều như vậy, có Lôi Tử chiếu khán, hỏi cái gì hỏi. Lưu Xuân Mưa bây giờ gia đình địa vị rất cao, hắn trượng phu nghe vậy, rụt cổ một cái, không dám nói thêm cái gì. Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa, địch ngang cũng không có để ở trong lòng, trưa mai liền muốn như thế, chuyện của hắn rất nhiều. Vị trấn binh vệ sở bên này cũng cực kỳ coi trọng, dù sao Xoa Ti người còn chưa đi, có thể ngàn bạn không thể lại phát sinh có người đem hài tử xen lẫn trong tế phẩm bên trong sự tình. Nếu là ngay trước mặt địch ngang lại cuối cùng tự con cái nhà ai, vậy coi như ra mở rộng chương 102, tế tự, thủy phủ, quỷ dị, yêu quái xuất hiện chương 102, tế tự, thủy phủ, quỷ dị, yêu quái xuất hiện binh vệ sở bên trong. Địch ngang nhìn xem trước người ách đương, nhẹ giọng hỏi. Ngươi thật không nhớ do nơi này. Hắn cũng không phải là khó xử một cái kẻ ngu, chẳng qua là cảm thấy, từ tử lân sống hay chết, có lẽ chỉ có nữ tử trước mắt biết. Thế là hắn để cho người ta đem ách nương mang theo tới. Ách nương trong khoảng thời gian này bị Xoa Ti bắt giam, nhưng từ bình đồng tình, thế là liền để cho người ta giúp nàng rửa sạch thân thể. Nhìn ra, ách nương là cái rất thanh tú nữ tử, xem nhẹ hắn trong mắt lệ khí cùng hỗn độn, đây là một cái rất có lực tương tác nữ tử. Không chút nào giống như là người điên. Từ tử lân những ngày này đi tìm người sao? Ách nương khẽ ngẩng đầu, trong mắt càng thêm hỗn độn, cũng không phản ứng. Địch ngang trầm mặc, hắn tại châm trước ngôn ngữ. Ách nương vốn là ngu dại, hắn cũng không quá muốn đi kích thích nội tâm của nàng chỗ sâu nhất thống khổ. Từ bình tựa hồ biết hắn muốn hỏi gì, yên chỉ tiến lên, ghé vào địch ngang bên thai nhẹ nói. Bách hộ, đừng hỏi con nàng sự tình, nàng sẽ điên. Hắn trong giọng nói mang theo một chút thương hại. Tại Xoa Ti bên trong làm một người tốt, không thể thiếu thương hại cùng nhiệt huyết, gặp bất bình chạm bất bình. Địch ngang thế là cũng không nhiều lời, chỉ là cuối cùng nhìn ách nương một chút, thần sắc không vui không buồn, không biết nội tâm của hắn suy nghĩ. Niên đế ở cạnh núi dựa vào nước, thậm chí đại vinh mỗi một cái địa phương đều là dị thường trang trọng sự tình. Giờ thiên một khắc, thiên địa sáng rõ, toàn bộ vị trấn liền lâm vào một loại cuồng hoan bầu không khí bên trong, bởi vì lịch sử duyên cớ, vị trấn bên này niên đế quy mô lớn nhất, thậm chí một lần hấp dẫn một chút người trong thành đến quan sát. Vừa múa vừa hát, đủ loại dân gian tập tục để cho người ta hoa mắt. Có ra vẻ hà bá con rối, có chuyên tới gánh hát, các loại cái mõ hí kịch. Địch ngang đứng tại lầu canh bên trên. Năm nay vị trấn chủ tế người chính là người kia. Người kia tên là Hà Đồng, xuất thân tú tài, tại vị trấn riêng có danh vọng. Ngông Sơn phái tới binh sĩ nhìn thoáng qua, mở miệng nói với Địch ngang. Hà Đồng, làm gì gì, đại đồng cùng. Địch ngang hiểu rõ, hắn còn tưởng rằng thực sự có người gọi như vậy giống quái vật danh tự. Hà Đồng danh vọng hoàn toàn chính xác rất lớn, qua giờ thị, theo hắn bên cạnh thần đám người chiêng trống gõ vang. Giờ lành đã đến. Mặt đường bên trên nhân hóa làm trường long, hướng về vị trấn bên ngoài Hà Bá thủy phủ mà đi. Bờ sông đã dựng tốt giản dị sân thượng, tổng cộng 106 giai, ý là năm nay là vị trấn thứ 106 lần tế tự. Hà Đồng đi đầu, phía sau là tay nâng tế lễ bách tính. Bọn hắn đi rất chân thành, 106 đạo giai bậc thang, rất dày đặc, nhưng bọn hắn lại là một bước một bậc thang, nghiêm ngặt thuận cầu thang trình tự hướng lên. Tế văn là rất sớm liền viết xong, Hà Đồng tại chỗ liền bắt đầu đọc. Mênh mông rào rạt này lư gậy là sông, đàn là sông này không được thả, công không đã lúc này ngộ sơn bình. Cá sôi úc này bách vào đông, chính đạo thì này lạ thường lưu. Giao long xính này phóng xa du lịch, về cũ xuyên này thần quá thay mái. Nơi xa, địch ngang bên cạnh thân hắc tử trong mắt hiện hiện kim quang, hạc tiên quân sớm đã phóng lên tận trời. Tế văn về sau chính là dâng tặng lễ vật, sắp tế lê ném vào trong sông. Vào lúc đó, huệ thủy sẽ có biến cố, cũng là ma thần ẩn hiện thời điểm. Địch ngang trận địa sẵn sàng đón quân địch, đứng tại bên bờ cao giọng rơi xuống mệnh lệnh. Trấn An, người an bài nhân thủ, một khi sinh biến, nhất định phải sơ tán bách tính. Mông Sơn, người giữ gìn tốt trật tự. Vương Bách hộ bọn hắn tới rồi sao? Việc quan hệ điểm, lại cái này điểm hư hư thực thực tồn tại gần trăm năm, loại tồn tại này, địch ngang mặc dù tự tin, nhưng cũng sẽ không tự đại, tất nhiên là đem việc này hợp thành bẩm Xoa Ti. Hứa Lương không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đến nay chưa về. Ngụy Phương một mực từ chối, bất quá cũng may Tả Giang cùng Vương Hổ Nô đáp ứng dẫn người tới trợ giúp. Bởi vì cửa hải cuối năm, huyện thành bên kia cũng có việc, Vương Hổ Nô cùng Tả Giang là sáng sớm xuất phát, tính toán thời gian hẳn là rất nhanh liền đến. Lý Cẩu Đản đang muốn trả lời, liền gặp địch ngang cùng bên cạnh thân hắc tử ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Ngay sau đó, một cỗ như có như không hắc phong trống rông hiện lên, tiếp theo liền nhìn thấy mặt sông hàng ngàn hàng vạn các loại cá bơi nhảy ra mặt nước, tựa như triều thánh. Tất cả mọi người đợi tại nguyên chỗ không muốn đi động, lại nhìn địch ngang, nơi nào còn có thân ảnh. Mông Sơn phản ứng cực nhanh, rút ra trường đao liền đi theo. Đúng lúc này, Mông Sơn hơi biến sắc mặt, dư quang cong lên, chỉ gặp mặt sông hắc khí gần như có thể bị nhìn thấy, giống như là mỗi tôn đại yêu hận hiện địa báo. Không đúng, những hắc khí này chính là yêu khí. Có yêu. Tất cả mọi người tản ra. Trần An phát giác được không đúng, lập tức bắt đầu xua tan đám người. Mắt thấy những hắc khí kia truy đuổi địch ngang mà đi, Mông Sơn ẩn ẩn hiểu ra, những này yêu là Hà Bá thủy phủ thủ vệ. Đang nhìn địch ngang bên kia, đã không nhìn thấy hai người một chó thân ảnh. Địch ngang trên thân ẩn ẩn có tầng huyết quang, hắn đột phá nhị biến rồi. Chỉ là nhị biến địch ngang tốc độ nhanh như vậy có thể lý giải, hắc tử bốn chân tốc độ nhanh cũng có thể lý giải, vì cái gì kia khôi ngô tráng hắn cũng có thể chạy nhanh như vậy. Mông Sơn trong mắt lóe lên lo lắng, hắn chỉ cảm thấy địch ngang có chút nóng nảy. Nơi xa có số lớn nhân mã đuổi tới, là Tả Giang cùng Vương Hổ Nô dẫn người chạy đến. Mông Sơn rốt cục có chút nhẹ nhàng thở ra. Hô. Địch Ngang điều chỉnh hô hấp, Phong Lôi Đại Hóa Bảo Công ngưng luyện Phong Lôi khí huyết tại thể nội không ngừng du tẩu, hắn đã cảm thấy phía sau truy binh. Yêu khí tức, cũng là quyền yêu sao? Bất quá Hắc Tử cũng ngửi được Tả Giang trên người bọn họ khí tức, hắn tin tưởng Tả Giang bọn hắn có thể giải quyết những cái kia những này yêu. Địch Ngang ánh mắt bình thản, không có đi nhìn đằng sau, chỉ là tĩnh tĩnh đứng tại bờ sông bên cạnh, nhìn chừng chừng lấy kia Hà Bá thủy phủ. Hà Bá cũng không xuất hiện. Nhưng Hắc Tử nói cho hắn biết, trong không khí tràn ngập ma thần khí tức đã rất nồng nặc. Chắc hẳn, kia Hà Bá từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Hắn suy tư cái này Hà Bá giết người quy luật, hiến tế đồng nam đồng nữ. Hắn hít một hơi thật sâu, đi hướng hồ nước, giống như là nhảy sông hết sạch người. Hắc Tử nhắm mắt theo đuôi, chỉ có Bàng Tướng Quân cuối cùng lưu tại chỗ. Hắn rất sợ nước, đi tại mặt nước mà như dẫm trên đất bằng, thậm chí Địch Ngang bước chân so tại mặt đất hành tẩu còn nhanh hơn mấy phần. Sóng nước quét sạch bắp chân của hắn trở xuống, tựa như tuần hải giả xoa. Trăm năm hiểm thần, có thể trưởng thành đến trình độ gì đâu? Đi tới Hà Bá thủy phủ hơn 100 mét bên ngoài, Địch Ngang chậm rãi dừng bước lại, hắn trùng điệp thở ra một hơi. Hắc Tử ở bên cạnh hắn dừng lại. Hắn cũng không phải là xúc động người, vừa vặn tương phản, giờ này khắc này hắn đầu não vô cùng rõ ràng. Cái này Hà Bá, tại vị trấn làm hại nhiều năm, hàng năm xuất hiện thời gian rất ngắn, đã biết chỉ có cửa ải cuối năm như thế trong một giây lát. Hắn không thể từ bỏ cơ hội như vậy. Về phần hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không hiểu, hắn có loại cảm giác hưng phấn, đối mặt một tôn thần hắn sinh ra một loại kích động cùng hưng phấn. Hắn cũng cảm thấy chính mình có chút kỳ quái, vì cái gì chính mình sẽ hưng phấn? Hắn thực chất bên trong, chẳng lẽ chạy xuôi không an phận máu? Địch Ngang hướng miếu thờ bên trong đi đến, đứng vững. Sáng như bạc thân đao ra khỏi vỏ, bị thon dài năm ngón tay nắm chặt, mặt nước tiếng gió rít gào mà qua, thường có cá bơi nhảy ra. Trong không khí truyền đến một loại mùi tanh hôi, giống như là một loại nào đó nước sâu bên trong mùi cá tanh. Kéo kẹt. Không biết bao nhiêu năm chưa từng bị đẩy ra cửa lớn bị Địch Ngang một đao bổ ra, hắn thấy được kia uy nghiêm trang trọng Long Thần Hà Bá tượng. Tuế nguyệt giống như là một chi pha tạp bút vẽ, đem Long Thần tượng bên trên bôi lên loạn thất bát ao. Cũng không khác thường, chỉ có Tuế nguyệt lưu lại mục nát hương vị. Tiềm thần cũng không xuất hiện. Địch Ngang có chút thất vọng. Có lẽ là bởi vì hắn dạng này bản thân hiến tế phương thức cũng không thể dẫn tới hiểm thần, có lẽ là bởi vì hắn không phù hợp Hà Bá thích đồng nam đồng nữ đặc thù. Tóm lại, lần này câu dẫn Hà Bá rất là thất bại. Để hắn ngoài ý muốn chính là, tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, chợt nhìn thấy dưới ánh mặt trời hiện hiện một đạo cổ quái bút vẽ. Hắn ở vào hư ảo cùng hiện thực xen lẫn ở giữa, giống như là ảo ảnh. Nhưng theo bút vẽ chóp mũi chuyển động, không khí bắt đầu vặn mèo, hiện hiện một cái quái dị vòng sáng. Ẩn ẩn có mùi hôi thối cùng tiếng long ngâm truyền đến. Loại này vòng sáng, Địch Ngang cũng không tính lạ lắm. Tiềm cảnh cổ vào. Địch Ngang híp mắt, mặt đất truyền đến nhúc nhích bò âm thanh, là vô lại long. Những ngày gần đây, nó vẫn giấu kín tại vệ thủy bên trong, biểu hiện có chút kích động. Địch Ngang chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn kia phù phiếm trên không trung bút vẽ, nhẹ nói: "Xem ra, trên người ngươi phát sinh một chút sự tình, tiến vào một chỗ kinh doanh nhiều năm hiểm cảnh, rất nguy hiểm." Nhưng Địch Ngang khỏe miệng nhấc lên một góc, sau lưng gánh vác Long huyết đại cũng có chút rung động, giống như là tại biểu đạt cái gì. Hắn tiến về phía trước một bước. "Ta cũng có nhiệt huyết." Tả Giang cùng Vương Hổ Nô tới rất kịp thời, nhưng trước đó phát giác được yêu khí, cũng theo bọn hắn đến mà biến mất không thấy gì nữa. Mông Sơn thậm chí cảm thấy được bản thân trước đó cảm ứng được là cái ảo giác. "Địch Ngang đâu?" Tả Giang mở miệng hỏi. "Hắn tới đây, chỉ là giúp Địch Ngang một tay, đương nhiên, đối cái này có chút ly kỳ bản án, hắn cũng có chút hứng thú." Mông Sơn nghe vậy, chỉ xa xa huyệt thủy. "Địch Bách Hộ khinh công đến, có thể lướt sóng mà đi." Tả Giang hơi kinh ngạc, huyết khí tán mà vô hình, muốn làm được lướt sóng mà đi, khó như lên trời, liền xem như huyết khí tam biến cao thủ, muốn lướt sóng cũng khó khăn phi phạm. Không nghĩ tới Địch Ngang còn có thủ đoạn như thế. "Trước ngươi nói yêu khí đâu?" Mông Sơn sắc mặt quái dị, "Không có, không có." Vương Hổ Nô đang muốn hỏi thăm, liền nghe Lý Cẩu Đản có chút thanh âm hoảng sợ bỗng nhiên truyền đến. "Mấy vị đại nhân, các ngươi nhìn." Huệ thủy hai bên bờ khoảng thời gian tại 30 mét trên dưới, tại cái này tồn tại phi phàm thế giới, dạng này dòng sông cũng không tính rộng lớn, bất quá vị trấn bách tính đối huệ thủy rất là tôn sùng, bờ sông hai bên cây cùng cỏ, cho tới bây giờ đều không chặt phạt, thế là lộ ra bờ sông địa hình rắc rối phức tạp, cơ hồ không nhìn thấy huệ thủy. Nhưng có một chỗ, lại là liếc qua thấy ngay, chính là kia làm tế tự Hà Bá mà dựng tế đàn. Bách tính đã xua tan, do người không ngừng hướng về vị trấn phương hướng mà đi. Chỉ gặp giờ phút này bên trên tế đàn, lại đứng đấy hai đạo nhân ảnh. Trước đó thấy qua chất phác vô cùng ách đương, cùng đám người mới tới vị trấn lúc gặp phải thanh niên tên ăn mày. Chỉ gặp tên ăn mày kia giờ phút này quỳ ở trung ương tế đàn, ách đương sắc mặt bình thản đứng ở nơi đó, giống như là một cái tượng gỗ, duy nhất có thể nhìn thấy chính là giờ phút này ánh mắt của nàng cũng không hỗn độn, ngược lại lộ ra ít có thanh minh. Trong tay nàng cầm một cái dài mảnh nghiễn thạch, nhìn có chút tuổi tác, nghiễn thạch bị nàng giơ lên cao cao, liền như thế, một chút, một chút, một chút nện ở thanh niên đỉnh đầu. Thanh niên giống như là không có cảm giác, chỉ là quỳ ở nơi đó, dù là đầu bị nện huyết tương bắn tung tóe, cũng không có chút nào né tránh ý nghĩ. Huệ thủy bên trong cá bơi nhảy nhót cao hơn, đem nước sông tóe lên, vẩy vào trên tế đài, lại cùng thanh niên kia trên đầu bắn tung tóe huyết vụ dung hợp lại cùng nhau. Nho nhỏ tế đàn, giống như là tại hạ mưa máu. Một màn kia, kinh khủng mà kinh dị. Dù cho là Mông Sơn dạng này tại vị trấn nhiều năm, tự xưng là thấy qua việc đời nhân vật, giờ phút này cũng có loại cảm giác không rét mà run. Ách nương ánh mắt thanh minh, bình thản, động tác trên tay lại là không chậm chút nào, mang theo một loại quỷ dị thành kính. Tựa như là tại tế tự cái gì. ngăn lại hắn. Từ Bình âm điệu có chút biến hóa, hắn sắc mặt đỏ lên, không nghĩ tới Ách Nương lại có điên cuồng như vậy một mặt. Vương Hổ Nô bọn người tự nhiên xuất thủ, bọn hắn phóng tới Ách Nương chỗ. Đã thấy mặt sông chợt sinh ra gió tanh, một trận yêu khí màu đen đột nhiên từ mặt nước xoay tròn mà ra, một tiếng kinh khủng tiếng kêu rên từ trong nước truyền ra. Huệ thủy bên trong yêu xuất hiện. Chương 103, Trảm Long. Chương 103, Trảm Long. Hà Bá thủy phủ bên trong, đột nhiên truyền đến một trận quái dị phản âm, những này âm tiết tối nghĩa cổ pháp, nhưng theo nhau mà tới, có một loại thần bí vận vị ngay tại phát sinh. Mỗi một cái âm điệu đều nghe không hiểu, nhưng một loại to lớn, trang nghiêm, cảm giác thần bí tại Hà Bá thủy phủ bên trong lan tràn ra. Theo tiếng âm sướng vang lên, địch ngang chậm rãi giơ lên đầu. Những này âm điệu giống như đối mặt một tôn cao cao tại thượng thần linh, làm cho lòng người trung nhận không ở sinh ra một loại tôn sùng, có một loại quỳ xuống xúc động. Thần linh đang chú ý nhưng địch ngang nhưng trong lòng thì trở nên càng thêm vân vấn, hắn chỉ cảm thấy những này áp lực giống như là chống trận, để máu của hắn trước nay chưa từng có trở nên sôi trào. Mặt đất kia thông hướng hiểm cảnh cửa ra vào, trong lúc đó sinh ra một đạo quang hoa, từng đạo thần bí vân gỗ tại chiếu rọi sau phóng đại, lại ẩn ẩn hình thành một cái bảo tọa hình dạng. Địch ngang mỉm cười, mang theo ngự thú hướng về kia cửa ra vào đi đến. Đây là hắn lần thứ hai tiến vào hiểm cảnh, nhưng so với băng thần hiểm cảnh bên trong hùng vĩ cùng nguyên bác, cái này cái gọi là Hà Bá bạn sinh hiểm cảnh, nhỏ để cho người ta có loại chật chội cảm giác. Đây là một cái cũng không tính nguyên bác thế giới, trên dưới trái phải đều bị một tầng cùng loại vách đá đổ vật chỗ giam cầm, cao chỉ có hơn 20 mét. Trống rỗng. Ngoài dự liệu, Hà Bá hiểm cảnh bên trong cũng không có bị nước bao trùm. Đây là một cái cùng loại cung phụng thần điện địa phương, tại vài trăm mét bên ngoài tồn tại một cái to lớn pho tượng, trọn vẹn hơn 10 mét cao, đầu rồng thân người, người mặc màu đỏ thám áo giáp, lại cùng ngoại giới kia Hà Bá thủy phủ bên trong thần tượng không khác nhau chút nào, chỉ là lớn hơn. Tại thần tượng phía dưới là từng cái điêu khắc ở mặt đất vẽ, nhưng vẽ tranh nhân thủ đoạn cao tuyệt, tại mặt đất hội họa lại tựa như lập thể, từng cái trai trai hài đồng cầm trong tay các loại binh khí, không sợ hãi nhìn qua kia cao cao tại thượng thần tượng. Địch ngang rõ ràng cái gì? Đối với hắn mà nói, đây là một lần chém giết điểm quái cơ hội, chỉ là một lần có chút hành động mạo hiểm. Nhưng đối với một ít người mà nói, đây là một lần cùng tuyến cổ chỗ tồn tại thần chống lại. Những hài đồng này đều là mấy chục năm thậm chí trăm ngàn năm qua chết bởi Hà Bá tế tự, là bọn hắn vong hồn, cũng là bọn hắn ý chí. Bọn hắn tại một loại nào đó ý chí dẫn dắt dưới, dù là chết cũng muốn đi chống lại. Bất khuất, hắn nghĩ tới Truy Long Tiễn. Toàn bộ thần điện cực kỳ yên tĩnh, rõ ràng tại ngoại giới còn nghe được phản âm, giờ phút này biến mất vô tung vô ảnh. Phần này yên tĩnh, để địch ngang nghĩ đến tử vong, không nên gấp gáp. Hắn mở miệng nhắc nhở Hắc Tử, kỳ thật không cần quá nhiều phòng, liền có thể nghĩ đến kia thần tượng, hơn phân nửa chính là cái gọi là Hà Bá điểm gốc dễ tướng. Hắc Tử đã từ kia thần tượng bên trên ngửi được nồng đậm thiên điệu tinh hoa khí tức, đang nghe địch ngang nhắc nhở về sau, nó chậm rãi dừng bước lại. Vô lại long thân hình du động, tại trong thần điện du động, nó du tẩu y mắng, nhìn như nặng nề bụng về thân thể, nhưng biểu hiện ra không có gì sánh kịp linh mẫn. Đi lên phía trước, hướng kia thần tượng phương hướng đi đến. Tại bên ngoài thần điện đây, là một cái cổ pháp rừng, chỉ là tại nhánh cây cùng thần cây điểm kết nối bên trên, treo từng cái trắng bệnh nhân loại thi hải. Lại đi. Tầm mắt đống nhiên phóng đạn, nơi này là thần điện vị trí hạch tâm, khoảng cách thần tượng, ước chừng cũng chỉ có hơn 10 mét. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, ở cái địa phương này, tại thần tượng dưới chân, lại có một gian nho nhỏ phòng. Thần điện chỗ sâu người ta. Phòng là kiểu dáng rất bình thường nhà gỗ, bình thường, không có bất kỳ cái gì địa phương đặc thù. Cửa chính rộng mở, có thể trực tiếp nhìn thấy nhà chính bên trong không biết. Một phương bàn gỗ, bốn tờ đầu băng ghế, giống nhau dân chúng tầm thường người ta. Bất quá chỗ này phòng chủ nhân hẳn là một cái rất có tình cảm người, mặc kệ là bàn gỗ vẫn là đầu trên ghế, đều tràn đầy cùng loại hội họa đường vân, vẽ rất tốt, cũng không so bên ngoài những cái kia đồ cổ cửa hàng bên trong đồ vật kém bao nhiêu. Duy nhất khiến người ngoài ý là trên bàn mấy cái bút vẽ trưng bày có chút tán loạn, giống như là tại nói cho ngoại nhân, chủ nhân rời đi rất là vội vàng. Hắc Tử ánh mắt đột nhiên rơi vào trong phòng một cái đầu trên ghế, không phải đầu băng ghế bản thân, mà là đầu băng ghế một cái chân, một cái giống như tiểu xà đồ vật từ ghế trên đùi khôi phục, chậm rãi du động. Đánh giá bọn hắn, ánh mắt kia mang theo một loại cổ quái vui sướng, đại khái là thật là vui. Hắn tại đầu băng ghế trên đùi tinh xảo nhảy dựng lên. Địch ngang thấy rõ hắn toàn cảnh, vậy nơi nào là cái gì tiểu xà, rõ ràng chính là đầu long. Hắn không giống trước đó gặp được những cái kia hiểm quái thân hình khổng lồ cổ quái, ngược lại tinh xảo tựa như tác phẩm nghệ thuật, bộ dáng cùng bình thường thần long không khác nhau chút nào, khác biệt duy nhất là hắn phần đuôi cũng không phải là đuôi rồng mà là đuôi cá. Địch ngang giơ tay lên bên trong đại cung, Hắc Tử nhai răng, tiên hạc vô cánh, u long tê minh. Đống nhiên ở giữa thiên địa xoay tròn, địch ngang lấy lại tinh thần, dùng sức đứng vững, tại ngẩng đầu, chỉ mỗi ngày đã khác biệt. Trong hai nghe được một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm, long thần ở đây. Dưới chân lít nha lít nhít đường vân như chiếu rơm, đã không còn cước đạp thực địa nặng nề. Ngẩng đầu nhìn lên trời, đã không còn là vết đá, mà là một loại thâm thúy màu nâu đen đường vân, tựa như mây đen, còn giống như trời chi nộ. Kia tiểu long trợn nhất phi trùng tiền, theo bay múa, thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng biến lớn. Trong nháy mắt, hình thể đã không thua vô lại long. Tương truyền hiểm cảnh xen vào hư ảo cùng chân thực xen lẫn ở giữa, tại hiểm cảnh bên trong, địa hình theo hiểm thần mà biến. Kia long thần bay ở không trung, trên thân sát khí trùng thiên, nương theo lấy từng đợt vô số hài đồng tuyệt vọng thúc thiết, hò hét. Địch ngang đưa tay kéo cung, huyết khí quán chú long huyết cung bên trong, nhị biến giao phó hắn 3 vạn cân cự lực, đã gần như có thể đem long huyết cung kéo căng, dạng này một tiễn gần như có thể xuyên thủng đất trời. Dạng này một tiễn, bình thường mũi tên đã hoàn toàn không thể thừa nhận, trên không trung liền sẽ bạo tạc. Địch ngang dùng tên, đồng dạng bất phàm. Thế là tại kia Long Thần trở về đỉnh đầu mây đen ở giữa, Long Huyết Cung ông ông tác hưởng. Hắc Tử rít lên một tiếng. Tiễn ra, một tiễn này là Truy Long chi tiễn. Địch ngang vốn cho rằng Long Thần cho dù có thể ngăn trở hoặc là né tránh, nhưng cũng sẽ không như hắn tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Lại không nghĩ rằng, mũi tên xuyên qua Long Thần thân thể, chỉ là vỡ nát hắn trên người một mảnh vải rồng. Long Thần đột nhiên nhìn xuống phía dưới, hắn hé miệng, phát ra một tiếng rít lên. Âm lãnh, bén nhọn, làm cho người sợ hãi. Trước đó kia giống như hài đồng thiên chân vô tà ánh mắt, chuyển thành hung ác, ngang ngược. Hắn trên thân hiện hiện vô số kim tuyến, cùng bầu trời mây đen tương liên. Soạt, một đạo tựa như vận sống dòng nước hóa thành mũi tên, hướng Địch ngang bắn thẳng đến mà tới. Vô Lại Long đã sớm chuẩn bị, há mồm phun ra một ngụm hàn khí. Thủy Tiễn chưa tới gần Địch ngang, liền bị hàn khí đông kết, ngã xuống đất. Từ đầu đến cuối, Địch ngang đối tự thân dưới trướng ngự thú tín nhiệm, chưa hề để ý qua kia Thủy Tiễn, tại một tiễn không có kết quả về sau, quả quyết rút đao. Từng đạo kinh khủng anh hải tiếng khóc hóa thành từng sợi màu nâu đỏ sợi tơ, cuốn quanh ở Địch ngang trong tay trên lưỡi đao. Địch ngang trong lòng bàn tay đao cũng không ngừng chém ra một đao. Huyết khí quán chú trên trường đao, đao quang xông lên trời. Để cho người ta sợ hãi chính là, chỉ là cùng Hà Bá Long Thần đụng nhau một đao, Địch ngang trong tay 300 rèn trên lưỡi đao, trong nháy mắt mất đi sức sống. Trên lưỡi đao mục nát. Long Thần trước người, không động binh qua. Màu nâu đỏ sợi tơ tiến quân thần tốc. Đãng, bị vọt lên Hắc Tử một ngụm răng vàng cắn đứt. Địch ngang hướng về sau rút khỏi, nhìn về phía đầu kia đỉnh kia màu đỏ vàng thần long, trong mắt mang theo nghiêm trọng. Hắn nhìn kỹ hướng những cái kia màu nâu đỏ sợi tơ, hắn giống như là tổng Long Thần lần phiến bên trong rối ra, là Long Thần bản nguyên thủ đoạn, cũng là hắn bản năng chiến đấu cùng trời sinh thần thông. Điểm, so với bình thường sinh linh, kinh khủng là mỗi một cái điểm đều có hắn đặc biệt đặc tính. Tỷ như trên thân không có nhược điểm, đây là điểm một loại điểm giống nhau. Trước mắt đầu này Long Thần, là Địch ngang được chứng kiến, cái thứ nhất có được đặc tính ra hỏa. Không động binh qua, phàm binh qua đụng vào Long Thần lân giáp, tự hành sẽ sụp đổ. Địch ngang rốt cuộc minh bạch, điểm kinh khủng cùng phi phàm. Cũng rốt cuộc minh bạch, điểm cho tới bây giờ đều không phải là cái gì nhân loại võ giả tu hành đường tắt, ngược lại là nhân loại mộng hiểm. Chắc không được những cái kia nhân loại cùng cường giả yêu tộc tình nguyện luyện giả trở thành sự thật, cũng không muốn đi săn giết điểm thu hoạch thiên địa tinh hoa. Hạc Tiên Quân vũ cánh mà bay, tại trong mây đen như ẩn như hiện. Lôi quang bao phủ thân thể của hắn, thiên phú chắc tuyệt nó tại lúc này, đối mặt Long Thần vẫn như cũ có chút khó mà chống đỡ. Trên thực tế, mây đen có lẽ mới là Long Thần chân chính để ý đồ vật. Nó đại bộ phận tinh lực đều bị Hạc Tiên Quân sở khiên chế. Cho nên Địch ngang tài năng không chút kiêng kỵ kéo cung, rút đao. Một tiếng hạc gáy. Hạc Tiên Quân bị trong mây đen biến mất đuôi cá đánh trúng thân thể, từ trên cao rơi xuống phía dưới. Lông chim chậm rãi bay xuống. Đồng bạn tụ thương, để Hắc Tử cùng Vô Lại Long dị thường phẫn nộ. Cứ việc Hạc Tiên Quân không được thú tâm, nhưng cũng là đồng bạn. Hắc Tử phẫn nộ gào thét, trên người nó kim quang cơ hồ tràn ra, bầu trời giống như xuất hiện từng đợt hư ảo ba động. Vương khí rất mạnh, có thể áp chế hết thảy. Nhưng Hắc Tử mức năng lượng không đủ. Lại Vương cùng bá cuối cùng, chỉ là lục phẩm thiên phú, huống chi Hắc Tử vẫn chưa đem lấy lục phẩm thiên phú khai phát đến cực hạn. Có thể ảnh hưởng Long Thần, nhỏ bé không thể nhận ra. Long Thần vảy rồng khẽ run lên, màu nâu đỏ sợi tơ hóa thành đầy trời lưới lớn, dễ như trở bàn tay xua tan ép trên ô vân vương khí kim quang. Vô Lại Long chỉ lên trời phun ra một ngụm hàn khí như muốn đông kết bầu trời. Long Thần thân hình có một nháy mắt ngưng trệ, Địch ngang phóng lên tận trời. Hắn cũng không sử dụng bất luận cái gì binh khí, chỉ là tay không tấc sắt. Trên thân phong lôi nhị khí xen lẫn tương ứng, cùng Long Thần dài đến mấy chục mét thân thể thác thân mà qua. Một quyền đánh vào Long Thần đỉnh đầu. Hắn dùng hết toàn lực, một quyền này đem Long Thần rút thân hình một cái lảo đảo. Thật giống như rút nó một bàn tay. Long Thần mở ra lân phiến. Địch ngang rơi xuống đất, bàn tay máu me đầm địa, đem nguyên bản màu da trắng non bao trùm, khó có thể ứng phó. Thật, rất mạnh. Một loại chán nản tín niệm tại Địch ngang trong lòng hiện hiện, kia từ đầu đến cuối chưa hề ngừng quỷ dị phản âm, tại thời khắc này hóa thành một loại mê hoặc. Quỳ xuống cung phục Long Thần, liền có thể mạng sống. Địch ngang biết, đây là Long Thần loại tâm chi niệm. Hạc Tiên Quân lần nữa bay vọt lên, nó đương nhiên sẽ không để Địch ngang lâm vào hiểm cảnh, lôi đỉnh tại quanh người hắn không ngừng trườn. Tiên Tiên chi kiếp, mỗi 10 cái số nguyên mức năng lượng đều sẽ cho nó mang đến thiên địa chi kiếp. Hạc Tiên Quân 10 cấp thiên kiếp cũng không khó khăn, thậm chí chỉ là bởi vì tự thân mang tạo hóa, thậm chí không để cho Địch ngang hỗ trợ, liền bình an vượt qua. Nó đối lôi đình năng lực trường khống, vượt quá tưởng tượng. Bên trong hiểm cảnh tất cả lôi khí, bị nó quanh thân lông chim hội tụ, cuối cùng ngưng tụ lên đỉnh đầu kia như độc giác lông chim phía trên. Lôi đình tại trong hỗn độn tiêu tan, lôi xả đang cuộn trào. Vờ giờ ao. Một tiếng cao vút hạc gãy trên không trung vang vọng. Tản mát lôi đình từ Hạc Tiên Quân lông chim bên trên bay ra, tựa như từng cây lấp lóe quang mang ngân trầm. Hiu. Cực nhỏ cực nhẹ tiếng xé gió. Vô số âm thanh hội tụ thành một tiếng bạo hưởng, giống như bầu trời bỗng nhiên nổ tung, vô số hình đường thẳng màu bạc lôi quang tiêu thăng, lập tức phủ kín ánh mắt, đem Long Thần nơi ở bao trùm. Ngân quang xuyên thẳng qua, vạn lôi hoành đi. Nhưng mà Long Thần một lần bấy đuôi, mây đen xinh xinh đem kia lít nha lít nhít ngân quang tuôn phệ. Theo một tiếng tựa như long ngâm tiếng vang, kia Long Thần không biết từ chỗ nào tiếp dẫn lực lượng, xinh xinh đem Hạc Tiên Quân thân hình dừng lại trên không trung. Dài mấy chục thước thân rồng đột nhiên tại Hạc Tiên Quân bên cạnh thân bơi qua, đưa nó đụng bay ra ngoài. Hạc Tiên Quân, Địch ngang kinh hãi. Thời khắc này Long Thần trong mắt chỉ còn lại thuần túy điên cuồng cùng ngang ngược. Huệ thủy bờ sông, Ách Nương thậm chí không quay đầu lại đi xem Tả Giang bọn hắn, tại đem thanh niên kia tên ăn mày đập chết về sau, vậy mà hướng về trong nước đi đến. Tả Giang một tiếng quát lớn, thân hình bỗng nhiên gia tốc. Nhưng vào lúc này, trong sông một cỗ dòng nước hóa thành mũi tên, đột nhiên ngăn lại đường đi của hắn, giống như là cố ý đang trợ giúp Ách Nương. Xuất hiện tại bên bờ là một cái yêu. Đầu cá, chi dưới là đuôi cá, song vây cá đã hóa thành như nhân thủ linh hoạt tồn tại, trong tay nắm giữ một cây xiên cá, trên thân khí thế kinh khủng, yêu khí hội tụ, cơ hồ khiến thiên địa biến sắc. Hắn thần sắc bặm mẻo, mang theo một loại đặc hữu hoang dại yêu vật bạo ngược cùng tàn nhẫn. Tả Giang đứng tại này yêu thân trước, ánh mắt nghiêm trọng, hắn có thể cảm giác được đối phương cảnh giới cũng tại huyết khí nhị biến. Mà theo lấy hắn xuất hiện, trong nước những cái kia cá bơi không ngừng nhảy ra mặt nước. Tại ánh nắng cùng thủy quang xen lẫn phía dưới, từng đôi băng lãnh cá trong mắt ngã ngửa lấy Tả Giang thân ảnh của bọn hắn. Nơi đây quả nhiên có hiểm, lại đã có thành tựu. Bất quá kia hiểm cũng không ảnh hưởng người, mà là ảnh hưởng tới hệ thủy bên trong sinh linh, lại trong bất chi bất giác nuôi ra nhiều như vậy yêu. Không cho phép quấy rầy Hà Bá đại nhân. Các ngươi bọn này thứ cho má. Tả Giang hô hấp có chút trở nên thô trọng, siết chặt trường thương trong tay. Nơi này là nhân loại địa giới, không phải tộc loại của ta, hắn tâm tất chu. Người cùng yêu phải chăng có thể hài hòa ở chung, rất khó. Dù sao yêu thụ điểm ảnh hưởng, xuất hiện tại nhân loại địa bàn, cơ bản sẽ không tồn tại nhân loại lễ nghĩa liêm sỉ. Có lẽ thật có lương thiện chi yêu, nhưng giết lầm 1000, cũng tốt hơn buông tha một đầu, làm hại nhân gian tới tốt lắm. Yêu, rất nhiều người đều nghe nói qua, nhưng thấy qua lại không mấy cái. Dù cho là xoa ti thân kinh bách chiến sai người nhóm, nhìn thấy loại này cảnh tượng, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ sợ hãi. Dù sao, yêu tại thoại bản cố sự cùng xoa ti hồ sơ bên trong nguy hại, quá mức kinh khủng. Theo ta, giết yêu. Theo Vương Hổ Nô một tiếng quát lớn, tất cả sai người trên mặt khẩn trương có chút xua tan một chút. Hôm nay chém yêu, một đầu trăm công. Bản bách hộ tự mình ghi công. Một đầu trăm công. Mấy chục cái sai người khó có thể tin nhìn xem phía trước nhất Vương Hổ Nô, xác định không có nghe lầm. Những ngày yêu, như thế đáng tiền sao? Trăm công, tại chiến trường, là muốn chu sát huyết khí nhất biến cao thủ mới có thể có đến công vân. Trong nháy mắt kinh hoàng về sau, bọn hắn đã có thể phân biệt, trước mắt những này yêu thực lực cũng không tính mạnh, thậm chí rất nhiều đều không có đạt tới huyết khí trình độ. Thế là, trước mắt cái này thành trên ngàn mắt yêu, tại sai người nhóm trong mắt, không khác nào chạy công vân. Mắt thấy Tả Giang đã cùng cầm đầu kia đầu cá đại yêu đánh nhau, Vương Hổ Nô nghĩ đến cái gì, nhìn về phía mặt nước. Nơi nào còn có Ách Nương thân ảnh? Đây hết thảy, hảo hảo cổ quái. Chương 104, cuối cùng giết. Chương 104, cuối cùng giết. Hắc Tử nhảy lên một cái, đem Hạc Tiên Quân tiếp được, vô lại long tiến lên cùng Long Thần triển khai vật lộn. Có thể dựa vào, cũng chỉ có trên người nó hàn khí, có thể có chút trở ngại Long Thần hành động. Địch ngang nhìn thoáng qua Hạc Tiên Quân. Hạc Tiên Quân khí tức đã rất suy yếu, nó mức năng lượng vốn là thấp nhất, có thể làm đến bước này, đã vượt quá địch ngang đòn trước. Hắn nói khẽ: "Tiếp xuống, giao cho ta." Hắn chậm rãi duỗi ra một cái tay, cảm thụ được trong không khí Hạc Tiên Quân bộc phát còn sót lại lôi đỉnh chi lực. Thể nội huyết khí tựa như đại dương mênh mông chảy xuôi, tựa như đại giang vô bờ. Hắn mi tâm vân vân chậm rãi nhúc nhích, không để ý hết thảy đem lôi mục mở ra. Mi tâm một mảnh trắng bạc, tựa như sáng chói ngân dịch. Không khí chung quanh đang run rẩy, giống như là không thể thừa nhận loại này lôi đỉnh. Địch ngang lôi mục cùng Hạc Tiên Quân tiên tiên chi kiếp, nhìn như đều là lợi dụng lôi đỉnh chi lực, nhưng cả hai hơi có khác biệt. Lôi mục là đem lôi đỉnh tồn trữ tại trong cơ thể mình, mà tiên tiên chi kiếp thì là trưởng khống giữa thiên địa lưu động lôi khí. Long Thần phát giác được địch ngang mang tới áp lực, nổi giận đem vô lại lòng một trường gỗ mở, nhưng có bị Hắc Tử cắn một cái bên phải trên mướt, dùng sức xé rách. Trong lúc nhất thời, vậy mà không cách nào tới gần địch ngang. Thiên nhãn chợt hiện, phong vân một biến. Tại kia yên tĩnh phảng phất thời gian đều đã ngưng cố không gian bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hai mắt của hắn đóng chặt, nhưng ở hắn chỗ mi tâm, một đạo thần bí vết dọc như ẩn như hiện, phảng phất sắp mở ra thiên nhãn. Không khí chung quanh phảng phất đều bởi vì sự xuất hiện của hắn mà trở nên nặng nề, ẩn ẩn có hướng hắn tụ lại xu thế. Làm cái kia đạo vết dọc bắt đầu có chút rung động, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình ở trong đó phun trào, ngay sau đó, một đạo hào quang sáng chói từ vết dọc bên trong bắn ra. Quang mang kia như là một thanh kiếm sắc, trong nháy mắt xuyên thấu hắc ám, chỗ đến, không gian đều phảng phất bị cắt đứt ra, phát ra từ từ tiếng vang. Theo thiên nhãn chậm rãi mở ra, một cỗ khó nói lên lời lực áp bách giống như thủy triều hướng bốn phía lan tràn ra. Tại cái kia thiên nhãn bên trong, phảng phất ẩn chứa vô tận thần bí cùng uy nghiêm, phảng phất có thể xem thấu thế gian vạn vật bản chất. Bị ánh mắt kia đảo qua, vô luận là vật hữu hình vẫn là vô hình khí tràng, đều không tự giác run rẩy lên, phảng phất tại cái này tồn tại cường đại trước mặt, hết thảy đều lộ ra như vậy nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Toàn bộ tràng cảnh tràn đầy một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, phảng phất tiên địa ở giữa đều bị cái này mở thiên nhãn thần bí tồn tại chỗ chúa tể. Long Thần thân thể cao lớn trên không trung run nhẹ nhẹ, giống như là nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Kia đến từ thiên nhãn bên trong áp lực, vậy mà so Hắc Tử trên người bừng khí, mang tới uy hiếp còn muốn lớn. Tại khủng bố như vậy chi lực bên trong, liền phảng phất nó mới là ngụy thần. Đây là địch ngang lần thứ nhất lấy lôi mục thị giác thấy vật, đây là một cái hoàn toàn khác biệt thiên địa. Hắn xông về trước ra, trong mắt lôi quang như tiễn, hội tụ trong không khí vốn là dày đặc lôi khí, nổ tung Long Thần lần phiến. Lại sinh sinh một thanh níu lại Long Thần đuôi cá, tại lôi mục ra chỉ dưới, hắn giống như có thể nhìn thấy Long Thần động tác kế tiếp. Đó là một loại biết trước. Đây là lôi mục cái thứ nhất năng lực. Hắn trở tay ôm lấy Long Thần, lôi mục bên trong lôi quang đại tác. Kia ở khắp mọi nơi phản âm, giống như triệt để đem hắn chọc giận. Trời sinh lôi mục người, vĩnh viễn không phục thần. Long Thần há to mồm gào thét, ánh mắt bị vô biên cừu hận, căm hận bao phủ. nó há to mồm, rít lên. Tiếng hú kia quái đản, tà ác, giống như là sắp có cái gì chuyện kinh khủng phát sinh. Xuyên thấu qua lôi mục, Địch Ngang giống như là nhìn thấy cái gì. Hắn thậm chí không có né tránh, chỉ là yên lặng ngưng tụ lôi mục bên trong kinh khủng lôi quang. Ba thú đương nhiên sẽ không từ bỏ Địch Ngang cùng Long Thần dây dưa cơ hội. Hắc Tử cái thứ nhất tiến lên, so với Hạc Tiên Quân xuất thủ đưa tới lôi đỉnh, vô lại long há miệng tập kích hàn khí, nó xuất thủ lộ ra dị thường vụng về. Nhưng chính là loại này vụng về cùng thô kệch, lại là cho Long Thần tạo thành cho đến tận này lớn nhất thương thế. Hai chảo của nó dường như bị kim quang kéo dài, răng nanh tựa như từng cây dao găm, đâm vào Long Thần đuôi cá, đột nhiên hướng về sau túng đi. Vương khí chính là chủng tộc chi hồn một bộ tộc chi lực, hoặc không như thần minh, nhưng cũng tuyệt không bái thần linh. Long Thần đuôi cá sinh sinh bị hắn kéo xuống, thành công đuôi long. Long Thần bị đau, lại là càng thêm điên cuồng, loại kia kinh khủng không rõ cảm giác càng ngày càng mạnh. Từng tiếng anh hải khóc nỉ non âm thanh vang vọng đất trời. Liên phảng phất tại thời khắc này xuất hiện vô số anh hải ở bên thai thút thít. Giữa thiên địa xuất hiện từng đợt tà ma mà khí tức kinh khủng. Nhưng vào lúc này, từ trong hư không đống nhiên hiện hiện một cái bút vẽ, giống như là từ một cái không gian khác bên trong xuất hiện. Nhìn thoáng qua ở giữa, Địch Ngang mượn dùng lôi mục, thấy được một cái bừng tỉnh giống như thiên địa chi môn cự đại môn hộ. Long Thần giống như đối tranh này bút chủ nhân còn có một số ấn tượng, trong mắt ngang ngược hơi tán. Vậy mà, có mấy phần thoái ý điểm quái kia chương trình hóa cách tự hỏi bên trong, liền có lần tránh tử vong định luật. Tại Địch Ngang có chút ánh mắt khiếp sợ bên trong, kia bút vẽ xuất hiện tại một đôi tay bên trong. Kia là một cái hắn thấy qua nữ nhân, lại là Ách Nương. Theo Ách Nương đưa tay tiếp nhận bút vẽ, kia bút vẽ bên trên quang mang bắn ra bốn phía mà ra. Kia bút vẽ đã sinh linh. Sau một khắc, kia bút vẽ tựa như sắc bén chì màu, đột nhiên đâm vào lòng thần mỹ tâm. Kia trong đó ẩn chứa vô tận ý chí, liền phảng phất có người đang chất vấn. Đang chất vấn cái này lòng thần xem mạng người như cỏ rác, đang chất vấn tại sao muốn giết chết nhiều như vậy hài đồng, tại sao muốn tiếp nhận bách tính tế tự. Suy, giống như là gặp cái gì không cách nào ngăn cản khắc tinh, lòng thần khí tức trong nháy mắt trở nên mệt mỏi. Hắn trên thân kia nguyên bản quanh quẩn vô tận màu nâu đỏ khí tức, cũng tựa như thoát hơi khí cầu, trong khoảnh khắc hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Địch Ngang mặc dù có chút kinh ngạc cùng bút vẽ xuất hiện, cũng kinh ngạc Ách Đường xuất hiện, nhưng hắn cũng không buông lỏng, tích xúc tại lôi mục bên trong ngân quang, đột nhiên bắn ra, hóa thành một phương đại kiếm, sinh sinh đem Long Thần lớn như vậy đầu rồng chém xuống. Giang giáp, Long Thần thân thể rơi xuống đất, trong mắt của nó tràn ngập hoảng sợ, nó tựa hồ tại trước khi chết một khắc cuối cùng, nghĩ đến một chút xa xưa ký ức. Nó trưởng thành, cần oán khí, thế là nó thành Long Thần. Lấy mẹ thủy hai bên bờ bách tính oán khí trưởng thành. Về sau bởi vì hai đồng chết đi, nó cải biến chính mình trưởng thành quy luật, bắt đầu trở thành hạ bá. Oán khí càng nhiều, thẳng đến rất nhiều năm trước, cái kia vốn nên rất sớm đã bị đầu thủy hải tử xuất hiện. Ánh mắt của nó băng lãnh vẫn như cũ, nhưng cuối cùng lại cái gì đều không làm được. Hắc Tử, Hạc Tiên Quân, Vô Lại Long cùng nhau tiến lên, điên cuồng tại Long Thần cắt thành hai đoạn thân thể xé rách. Lân phiến nổ tung, máu chảy thành sông. Địch Ngang ngồi dưới đất, đại não mê muội, mở ra lôi mục tiêu hao, so với hắn trong tưởng tượng muốn càng nhiều. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian, không chỉ thể nội huyết khí, liền ngay cả huyền vị bên trong chứa đựng huyết khí cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng cũng may, cuối cùng là hắn thắng, trả ra đại giới đều là đáng giá. Địch Ngang cũng không sốt ruột đi xem giết chết Long Thần thu hoạch, chỉ là tại Vô Lại Long nằm dưới, đứng dậy nhìn thẳng Ách Nương. Ách Nương giờ phút này, ánh mắt trong suốt, lại không nửa điểm hỗn độn. Thậm chí trong mắt của nàng bên trong, tràn ngập một loại nào đó tang thương cùng thoải mái, so người bình thường càng nhiều mấy phần cơ trí. Dung mạo ngươi thật tuấn. Mở miệng trước, là Ách Nương. Thanh âm của nàng cũng không dễ nghe. Có lẽ là rất nhiều năm cũng không nói chuyện, mang theo một loại khàn khàn cùng cổ quái. Nàng tựa hồ đối với Địch Ngang có thể lãnh đạo nhiều như vậy tinh quái không có bất kỳ cái gì hiếu kỳ, cũng đối Địch Ngang mi tâm con mắt thứ ba không có tò mò. Địch Ngang trầm mặc một chút, chợt cười cười, ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng thần bí, bất quá ta cảm thấy ngươi thần bí rất không tệ, dù sao ngươi thích nói thật. Hắn trò đùa, cũng không để Ách Nương cảm xúc có chỗ biến hóa, nàng chỉ là nhìn chằm chằm Long Thần ngay tại ngưng tụ điểm tinh thi thể. Không, là thi thể sau những cái kia lập thể vẽ. Địch Ngang nghĩ tới điều gì? Con của nàng, thật bị tế tự sao? Trong lòng của hắn có chút thở dài. Điểm thần tử vong, điểm cảnh bắt đầu trở nên hư ảo, từ tít ngoài rìa bắt đầu, tựa như là có một cái nhìn không thấy bàn tay lớn, đem điểm cảnh bên trong hết thảy lao đi. Những cái kia cường đại tông môn, vì đem điểm cảnh hóa thành động thiên phúc địa, bình thường sẽ không giết chết điểm cảnh điểm quái, mà là lựa chọn đem điểm thần trấn áp. Giống như băng thần điểm cảnh bên trong băng thần, bị kiếm tổ trấn áp 5000 năm. Từ một loại nào đó trình độ đi lên tướng, băng thần điểm cảnh cũng coi là động thiên phúc địa, bất quá trong đó chủ nhân là 36 phương yêu quốc. Bây giờ Long Thần đã chết, cái này nho nhỏ điểm cảnh tự nhiên không cách nào trường tồn. Địch Ngang nhìn thoáng qua Ách Nương, lại liếc mắt nhìn Long Thần thi thể, hỏi: "Ngươi cần gì?" Ách Nương lắc đầu, lần nữa nhìn Địch Ngang một chút, đi ra hiểm cảnh cửa chính. Địch Ngang lắc đầu, cũng không để ý tới, Hắc Tử sớm đã bắt đầu thăm dò hiểm cảnh. Hạc Tiên Quân ngay tại phân giải Long Thần vật lưu lại. Hiểm quái sau khi chết, có chút sẽ còn sót lại một chút kỳ vật, Long Thần sau khi chết, lưu lại 3 món đồ. Một cái trứng bịt lớn nhỏ màu đỏ tím hiểm tinh, một cái sừng rồng cùng một cái ẩn chứa vô tận đoàn khí long nhãn. Về phần phương này hiểm cảnh bên trong Long Thần bạn sinh chi vật, Hắc Tử rất mau trở lại đến, thần sắc có chút đề bài. Hiển nhiên có thể tìm tới đồ vật, cũng không thể để nó hài lòng. Trên thực tế, Địch Ngang cũng không hài lòng. Chỉ có mấy khối ẩn chứa long khí long huyết thạch, miễn cưỡng chỉ có thể coi là huyết khí kỳ vật, mà lại còn là loại kia độ chênh lệch. Địch Ngang vì giết chết Long Thần, nỗ lực không ít, 300 rèn trường đao vỡ vụn, tự thân huyết khí thâm hụt, Hạt Tiên Quân trọng thương, Hắc Tử cùng vô lại long vết thương nhẹ. Nhưng bất đắc dĩ, cái này Long Thần chính là cái quỷ nghèo. Bất quá hắn bản thân tồn tại, chính là bảo vật, hắn trên thân rơi xuống sừng rồng cùng long nhãn, để Địch Ngang rất là hài lòng. Hai thứ đồ này, tăng thêm tránh giết châu, lần trước là Hạt Tiên Quân hối đoái lôi kích một, chắc hẳn là có thể rèn đúc ra một thanh để cho mình hài lòng linh khí cấp bậc đại kích. Địch Ngang nhếch miệng lên một vòng đường cong. Chương 105, phụ đuổi chân tướng cùng cực ác. Chương 105, phụ đuổi chân tướng cùng cực ác. Mắt thấy hiểm cảnh sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, Địch Ngang không có tiếp tục lưu lại tìm kiếm, gọi lại không quá cam tâm Hắc Tử, đi ra hiểm cảnh. Hà Bá Thủy phủ bên trong bố trí vẫn như cũ, trước sau cũng không vì hiểm thần tử vong mà phát sinh biến hóa. Duy nhất nhiều chính là Ách Nương. Ách Nương đang đứng tại Hà Bá pho tượng trước, ánh mắt oán hận. Địch Ngang đem Long Huyết Cung một lần nữa treo ở sau lưng, lại sửa sang lại một chút ly đường tam thải khải, lấy ra tùy thân mang cây châm lửa, nhóm lửa chiếu sáng âm u không gian. Về sau liền lặng lặng đứng tại Hà Bá trước tượng thần. Hắn cảm thấy Ách Nương nhất định có không ít nói nghi tự đủ. Hắn cũng có rất nhiều nghi hoặc muốn để nàng giải đáp, cho tới bây giờ đến vị trấn bắt đầu, từ gặp được trẻ tuổi tên ăn mày bắt đầu, hắn liền có loại cảm giác có người ở sau lưng một mực thôi động chính mình, hoặc là nói thôi động xoa ti người tìm đến Hà Bá. Nhất là tại từ thanh niên tên ăn mày nơi đó đạt được truy long đồ về sau, cái loại cảm giác này liền càng ngày càng nghiêm trọng. Có lẽ là bởi vì người giật dây, xác định hắn có năng lực giải quyết Hà Bá. Từ chi kia bút vẽ xuất hiện, hắn liền biết phía sau đẩy tay là Từ Tử Lân. Thế là hắn đi vào hiểm cảnh, hắn biết Từ Tử Lân sẽ giúp hắn. Đương nhiên, hắn cũng không có triệt để tín nhiệm Từ Tử Lân, dù sao, hắn có tự tin từ hiểm cảnh bên trong chạy ra, cũng bởi vì Hà Bá hơn 10 năm không có tiếp nhận cung phụng, hắn cảm thấy Hà Bá cũng không cường đại. Cứ việc ra chút đường rẽ, Hà Bá so với mình trong tưởng tượng càng mạnh một chút, ra tay giúp chính mình cũng không phải Từ Tử Lân bản thân, mà là Ách Nương. Ách Nương phát giác được Địch Ngang đến, chậm rãi mở miệng. Tử Lân là một cái người rất tốt, nhưng ta giết hắn là ta tự tay giết hắn. Ách Nương thanh âm lần thứ nhất xuất hiện ba động tâm tình, giống như là tại sám hối, mang theo một loại tử ý hắn thật đã chết rồi. Địch Ngang nhìn xem nàng, nhìn xem trong tay nàng kia rách nát bút vẽ, hắn muốn cho rằng Từ Tử Lân là giả chết. Ách Nương trầm mặc hồi lâu, mở miệng lần nữa. 33 năm trước, một cái tên là Vinh Kiệt thiếu niên cùng người nhà cùng một chỗ từ vị trấn đi ra, trên đường Vinh Kiệt người nhà gặp yêu, một nhà vẫn nạn, chỉ có thiếu niên bị đi ngang qua bắt yêu sư cứu. Từ đây tên là Vinh Kiệt thiếu niên âm thầm thể muốn lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Vinh Kiệt, đây là một cái rất tên xa lạ, nhưng Địch Ngang cũng không đánh gậy Ách Nương trần thuật, chỉ là lặng lặng nghe nàng kể ra. Vinh Kiệt tư chất không được tốt lắm, cũng không tính chính lệnh, thời gian 10 năm chỉ là huyết khí nhị biến thực lực, tại bắt yêu sư cái quần thể này bên trong nửa đời, thời gian cũng trôi qua không tốt không xấu, trong tông môn địa vị đồng dạng nửa đời. Rốt cục có một ngày, có lẽ là theo niên kỷ tăng trưởng, hắn tưởng niệm quê quán, thế là mang theo nữ nhi duy nhất một lần nữa trở về Huệ Nam huyện. Địch Ngang nhịn không được nhìn về phía Ách Nương, hắn biết Vinh Kiệt là ai, cũng rốt cục rõ ràng Ách Nương lai lịch. Ngươi lại như thế nào biến thành dạng này? Ách Nương có lẽ nghe được Địch Ngang, có lẽ không có nghe được, nàng chỉ là tiếp tục mở miệng nói nói. Tại vị trấn, Vinh Kiệt mới phát hiện chính mình cho tới nay hướng tới quê quán, vậy mà tồn tại một đầu hiểm thần, thế là hắn quyết định muốn giúp các hương thân đem nó diệt trừ. Thế nhưng là kia hiểm thần tại vị trấn đã sớm bị thần hóa, muốn diệt trừ dạng này hiểm sao mà khó khăn. Vinh Kiệt lời thề son sát, vô cùng tự đại, hắn cảm thấy lấy chính mình trong tông môn đã tu luyện thủ đoạn 10 phần chắc 9, lại không nghĩ rằng một đi không trở lại, thậm chí nữ nhi duy nhất cũng bởi vì huyết mạch duyên cớ bị hiểm thần trôi mình rủa, từ đây trở nên ngơ ngơ ngác ngác như là đứa ngốc. Chỉ là nàng rất may mắn gặp một cái tên là Từ Tử Lân thiếu niên, cùng nàng tỷ đệ tương xứng, coi nàng là thành thân tỷ tỷ chiếu cố, mỗi lần từ bên ngoài đạt được ăn ngon đều sẽ đưa tới cho hắn. Thiếu niên thông minh, tại cùng nàng chung đụng quá trình bên trong lại đoán được quá khứ, trùng hợp chính là hắn niên thiếu thiếu chút nữa cũng bị trở thành tế phẩm, thế là hắn quyết định chẳng thần để kia ngơ ngơ ngác ngác nữ hải khôi phục thần trí, cũng vì bách tính không còn lấy người tự thần. Thiếu niên cũng rất thiên tài, hắn là trời sinh họa đạo người kế tục, chỉ là ra ngoài kỵ dương gặp qua một vị cao nhân vẽ một lần, liền tự mình tìm tòi đến họa đạo chân ý, vứt bỏ võ đạo mà đi họa đạo. Chỉ là một năm công phu, hắn liền sơ quy môn kính. Hắn đồng dạng tự tin, nhưng khách quan Vinh Kiệt, hắn cũng không tự đại. Tại Huệ Thủy bờ sông, trước chém tới trong nước xà yêu, sau lại quan sát Long Thần Hà Bá một năm. Cố sự đến nơi đây, kỳ thật hơi có vẻ cảm động. Từ Tử Lân trọng tình trọng nghĩa, biết mình nghĩa tỷ trở nên ngu dại là bởi vì hiểm thần nguyên nhân, liền muốn lấy đi chém giết hiểm thần, giúp mình nghĩa tỷ khôi phục thần trí. Nhưng Long Thần là bị Địch Ngang giết chết, hiển nhiên 10 năm trước Từ Tử Lân thất bại. Thiếu niên hăng hái, mang theo tất sát tín niệm, lấy tự thân làm mồi nhử, đem Hà Bá câu ra, thất bại. Thiếu niên trọng thương, bị Hà Bá trên người thần linh chi khí đả thương phổi, thành thường nhân trong miệng ho lao. Nói đến đây, Ách Nương thanh âm bỗng nhiên mang lên một tia giọng nghẹn ngào. Địch Ngang ẩn ẩn minh bạch tiếp xuống phát triển, tâm tình của hắn cũng biến thành có chút không tốt. Thế nhưng là à, hắn không để ý đến cái kia ngu dại nghĩa tỷ, nàng bị người vũ nhục, thậm chí không biết hôm đó vũ nhục nàng người, đến cùng có mấy cái, còn sinh ra một đứa bé. Bọn hắn nói cho nàng, đứa bé kia không rõ, không thể nói cho Từ Tử Lân, không phải Từ Tử Lân sẽ giết đứa bé kia. Địch Ngang đột nhiên đánh gãy, cho nên, ngươi vì đứa bé kia, nghe bọn hắn, giết Từ Tử Lân. Ách Nương che mặt mà khóc, hồi lâu không nói gì. Ta không phải cố ý, thật không phải là cố ý. Ách Nương thanh âm truyền đến, Địch Ngang chợt nhìn thấy, tại Hà Bá thần tượng dưới, nhiều một cái dính máu nghiến thạch, phía trên nhiễm đồ vật rất tạp, giống như là năm đó rời đi Huệ Nam huyện thời điểm, hắn đưa cho ta một khối nghiến thạch, nói nếu là có người khi dễ ta, liền đập chết hắn, thế nhưng là cái thứ nhất đập chết. Địch Ngang hít một hơi thật sâu. Hắn có thể tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó, kể từ lúc này thu tập được tin tức, hắn cơ bản biết Từ Tử Lân là một người như thế nào. Chính nghĩa, nhiệt huyết, thản nhiên. Chắc hẳn hôm đó Ách Nương ở sau lưng dùng nghiến thạch nện hắn thời điểm, ánh mắt của hắn nhất định là khó có thể tin a. Nhưng coi như thế, hắn vẫn không có đối Ách Nương độc thủ, chỉ là thản nhiên tiếp nhận tử vong. Có lẽ, tại sau khi hắn chết, còn đang suy nghĩ Ách Nương tương lai sinh hoạt đi. Hắn không có chết. Ách Nương khẽ thở dài một tiếng, hắn là cái thiên tài chân chính. Kỳ thật ngày đó Từ Tử Lân trong sông chém yêu, mặc dù bị Hà Bá coi trọng tổn thương, được hao lao, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Hắn xem thấu Hà Bá bản tướng, tại Hà Bá về sau, tựa hồ còn ẩn giấu đi thứ gì. Hắn biết, bằng vào thời điểm đó hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, giúp Ách Nương khôi phục thần trí, tuyệt đối không thể. Thế là hắn nghĩ tới hôm đó tại Kỵ Dương nhìn thấy vẽ, kia là Ngô Đạo Vinh mọi người vẽ. Hắn nghĩ tới tuổi nhỏ lúc hắn đã từng am hiểu hội họa, nhưng muốn đạt tới Ngô Đạo Vinh đại sư loại kia cấp độ, cần thời gian quá dài, dài đến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Thế là hắn làm một cái thường nhân không cách nào tưởng tượng quyết định, lấy tự thân huyết nhục là bút vẽ, lấy toàn thân thuộc ra là vải vẽ, nhóm lửa huyết khí là vẽ rơi thần. Chỉ là hắn chậm chạp không có làm ra quyết định, thiên cổ gian nan duy nhất chết. Từ Tử Lân không ngừng hỏi mình đáng ra không. Thằng đến Ách Nương tới tìm hắn, hắn rất vui vẻ, nhiệt tình tiếp đại Ách Nương. Thằng đến Ách Nương từ phía sau lưng, dùng nghiễn thạch hung tận nện ở trên đầu của hắn. Hắn cũng không tại chỗ tử vong, mà là bị Ách Nương ném vào huệ thủy bên trong. Ở trong nước, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Hắn không có quái Ách Nương, chẳng qua là cảm thấy Hà Bá đê tởm, nếu là Hà Bá không có đem Ách Nương làm cho ngu dại, nàng tuyệt đối sẽ không đối với mình độc thủ. Từ Tử Lân đem chính mình luyện thành vẽ, hoặc là phải gọi vẽ linh. Hắn cùng Hà Bá tranh đoạt thần bị, đi thăm dò Hà Bá người sau lưng. Hà Bá chỉ là giả long, chỉ là bị một tôn cường hoành đến cực điểm yểm quái, luyện hóa thành hóa thân tồn tại. Từ Tử Lân hận dạng này yểm thần, hắn muốn thông qua Hà Bá, đi thăm dò Hà Bá phía sau tôn này cường đại yểm thần. Sau đó, đi giết chết hắn. Ách Nương thanh âm rất rõ ràng. Địch Ngang nhìn về phía Ách Nương, chẳng biết tại sao, có một loại giận hắn không tranh cảm giác. Ngươi biết không? Hắn đối ta tốt như vậy, chỉ là bởi vì ngu dại ta, nguyện ý đem cái cuối cùng cơm nắm cho hắn. Ách Nương thanh âm đã khôi phục lại bình tĩnh, tràn ngập một loại tinh mịch. Đối nàng mà nói, trên đường ngơ ngơ ngác ngác ăn xin, so hiện tại thanh tỉnh đối mặt hiện thực, muốn tới dễ dàng nhiều. Phủ đùi hơn 10 năm chuyện cũ, tại thời khắc này bị từng cái để lộ. Địch Ngang dùng ánh mắt thương hại nhìn Ách Nương một chút. Hắn nhìn về phía Ách Nương ôm vào trong ngực bút vẽ, mở miệng lần nữa hỏi, đây là hắn bút sao? Ách Nương ngẩng đầu, chợt cười, thiếu dung có chút sán lạ. Nàng dùng một loại vô cùng vui vẻ ngữ khí nói, năm đó hắn giúp ta khôi phục thần trí về sau, ta liền không còn có gặp qua hắn, hôm nay ta đi nhảy sông, hắn rốt cục lại tới, ta biết, chi này bút là hắn, hắn còn muốn ta. Alan, ta rốt cục giúp ngươi tìm tới đại ác nhân. Ngươi trời sinh thuần lương, nói mặc dù nhìn quen thế gian xấu xí, nhưng không biết cực hạn đại ác nhân đến cùng là dạng gì. Ta tự tay tế tự con của ta, sa đọa tại yểm thần, tự tay giết ta người thân, vong ân phụ nghĩa, tự tay giết ta thế gian đối ta tốt nhất người, bây giờ, ta muốn tự tay giết ta. Địch Ngang đống nhiên ngẩng đầu, Ách Nương bút trong tay không tự chủ rung động. Địch Bách Hộ, giúp ta. Giúp ta ngăn lại hắn bút, và ngươi. Ách Nương thanh âm truyền đến, chỉ là lần này, Địch Ngang có loại không biết làm sao đối mặt cảm giác. Chân tướng, để hắn cảm thấy ngạt thở. Từ Tử Lân cho dù thành bẽ linh, lâm nguy cùng hiểm cảnh bên trong, cũng không có quên Ách Nương, hơn 10 năm tu luyện, rốt cục có thể ảnh hưởng nghiệp thần, để Ách Nương thần trí khôi phục. Nhưng Ách Nương hổ thẹn, để nàng đang khôi phục thần trí trước tiên, đem chính mình cái kia không biết cha đẻ là người phương nào hài tử, tự tay tế tự cho Hà Bá. Mượn nhờ Hà Bá lực lượng, tự tay tàn sát Trần gia cả nhà. Như thế gian xương ác hay không? Hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn xem Ách Nương bút trong tay giấy rủa lấy rời đi Ách Nương tay, giấy rủa lấy hướng trong hư không đi đến. Địch Bách Hộ, van cầu ngươi, để hắn chớ đi, ta có thể giúp hắn vẽ tranh. Đây là ta sống duy nhất có thể làm sự tình. Ách Nương thanh âm bi thiết. Địch Ngang chậm rãi nhìn về phía kia lơ lửng giữa không trung bút vẽ, hắn biết đã bút vẽ nguyện ý trợ giúp Ách Nương, vậy liền nói rõ Từ Tử Lân hẳn là tại một nơi nào đó yên lặng chú ý nàng. Từ Tử Lân nhất định có ý nghĩ của mình, đối mặt một nhân vật như vậy, Địch Ngang khó được có mấy phần kính ý, cái này cũng đích thật là cái đáng giá tôn kính người. Alan, ngươi muốn cho ta chết vô ích sao? Địch Ngang chậm chạp bất động. Ách Nương tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại trong thủy phủ, bút vẽ trên không trung dừng lại. Sau một khắc, lại là hết thảy đổi biến. Ách Nương đột nhiên giơ lên trong tay miến thạch, ra sức nện ở trên đầu mình, huyết tương bắn tung tóe. Nhưng nàng giống như điên cuồng. Alan, ta cực gắt, người vẽ ra đến, người nhanh vẽ ra đến a. Bộ dáng của nàng vô cùng điên cuồng, vô cùng huyết tinh. Hạc Tiên Quân rụt cổ một cái, hướng ra phía ngoài bay đi. Ách Nương lần thứ hai đánh tới hướng đầu của mình, kia bút vẽ nằm ngang ở cánh tay nàng bên trên, đem ngăn cản. Nhưng kỳ thật đã chậm. Địch Ngang thấy rõ ràng, Ách Nương sương sọ đã biến hình. Đừng lúc đích. Alan, ngươi phải trả nhận ta, liền hảo hảo đem bộ dáng của ta bây giờ vẽ ra đến. Bút vẽ không chịu từ bỏ. Ách Nương chỉ là người bình thường, chỉ là bởi vì bậc cha chú cùng Hà Bá thù hận, bởi vì hiến tế chính mình thân sinh hài tử, để nàng có thể có chút mượn niệm thần Hà Bá lực lượng, nàng loại tồn tại này tại dân gian phải gọi bà cốt. Chỉ có kia trên không trung lơ lửng, lúc bên trên đương thời bút vẽ ảm đạm không rõ. Địch Ngang cảm thấy mình ẩn ẩn có thể từ bút vẽ bên trên nhìn ra kia dấu ở không biết chỗ nào từ Tử Lân trong nội tâm tình cảm. Chương 106, chấn hồn đồ, chấn nhiếp. Chương 106, chấn hồn đồ, chấn nhiếp. Có lẽ hôm đó Ách Nương thần trí khôi phục trước, hắn cùng nàng nói một chút nói, nâng lên hắn hiện tại nghiên cứu đồ vật, tỉ như hắn muốn vẽ một bộ ác nhân đồ. Hắn vốn cho rằng Ách Nương sẽ không nhớ kỹ, lại không nghĩ rằng Ách Nương nhớ kỹ rõ ràng. Cho nên dù là về sau thời gian, Ách Nương khi thì ngơ ngơ ngác ngác, khi thì thanh tỉnh, nhưng từ Tử Lân, nàng một mực ghi tạc trong lòng. Địch Ngang có chút xoay người sang chỗ khác, không còn đi xem. Hắn cũng không hỏi thăm thanh niên tên ăn mày thân phận, bởi vì đã không có ý nghĩa, từ thanh niên tên ăn mày bày ra điên đến xem, hắn cũng hẳn là bị Hà Bá nguyền rủa người, có lẽ là Ách Nương thân nhân. Hắn nghĩ tới Ách Nương trước đó nói tự tay diệt sát người thân. Hồi lâu, Địch Ngang xoay người, bút vẽ đã biến mất không thấy gì nữa, Ách Nương thi thể tựa ở thần tượng phía dưới, giống như là một tôn pho tượng. Có lẽ là gặp được muốn gặp đến người, ánh mắt của nàng không còn dữ tợn, ngược lại mang theo một loại thản nhiên cùng giải thoát. Có lẽ, hôm đó đánh chết Tử Lân thời điểm, nàng cũng đã chết rồi. Mặt đất lưu lại mấy cái nhàn nhạt văn tự, còn tại không ngừng mà diệt. Giúp ta mai táng nàng, đây là lễ vật. Là Tử Lân lưu lại, chữ viết rất viết ngoáy, tựa như 3 tuổi hài đồng viết, vặn vẹo xấu xí. Tâm tình của hắn, từ chữ viết liền có thể nhìn ra một hai. Một cái cực kỳ am hiểu hội họa người, như thế nào lại viết ra như thế lạo thảo chữ? Viết chữ lúc tâm tình khuấy động, liếc qua thấy ngay. Địch Ngang chỉ cảm thấy tâm tình có chút nặng nề. Là Tử Lân, cũng vì Ách Đương. Về phần Trần gia một nhà, chỉ là chết chưa hết tội. Hắn có chút hâm mộ tình cảm của hai người, kia là đều có thể là đối phương thản nhiên chịu chết cảm giác, siêu việt thế gian hết thảy. Hắn không biết Ách Đương sẽ hay không bị Tử Lân lấy vẽ linh lưu lại một điểm chân linh, không biết Tử Lân lúc này phải chăng có thể làm được. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác có chút hy vọng hắn có thể làm được. Ách Đương cũng không đáng chết như thế bừa bãi vô danh. Tốt xấu ta giúp ngươi giết Hà Bá, cũng không ra cám ơn ta. Địch Ngang lầm bầm một tiếng, ngữ khí cũng không oán trách, ngược lại giống như là ở giữa bạn bè nhà rảnh. Tử Lân cuối cùng không tiếp tục xuất hiện, Địch Ngang thoải mái cười một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi. Hắc Tử Yên lặng liếm láp mu bàn tay của hắn, nó nhất thông nhân tính, có thể thông qua tinh thần kết nối phân tích ra Địch Ngang tâm tình vào giờ khắc này. Liếm láp mu bàn tay của hắn, thân hình của nó đã cực kỳ cao lớn, gần như có thể cùng Địch Ngang nhìn thẳng. Nó nhìn chừng chừng lấy Địch Ngang con mắt, trong miệng nghẹn ngào một tiếng. Lý giải nó ý tứ về sau, Địch Ngang khỏe miệng chợt lộ ra một vòng mỉm cười. Đúng đúng đúng, ngươi cũng có thể là ta làm đến bước này, ta tin tưởng. Xun xoe chuyện như vậy, vô lại long cho tới bây giờ cũng sẽ không vắng mặt. Đầu to lớn từ mặt nước nô ra, hướng về phía Địch Ngang không ngừng phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Địch Ngang đưa tay vô lại long đầu to, ngươi cũng được, ngươi cũng được. Giống như là tại dỗ tiểu hải. Tại chữ viết bên cạnh, là một bộ trống không giấy tuyên, bất quá là bị phiếu tốt. Chất liệu có chút đặc thù, sờ lên có loại sinh vật tấm áp. Họa danh chấn hồn. Hiệu quả đơn giản thô bạo, lấy máu hiền vẽ, có thể chấn niệm thần. Địch Ngang cẩn thận đem nó thu hồi, đây là trọng lễ. Cũng là không tính không có lương tâm. Khó cảnh niệm thần, hôm nay cùng Hà Bá giao thủ, Địch Ngang đã biết nó mạnh mẽ, thứ này tại xoa thi, giá trị ít nhất hơn bạc công. Huệ Thủy Hà Bờ. Tại Huệ Thủy hôm nay sao động tiếng gầm gừ bên trong, từng cái quái dị yêu vật từ trong nước sống ra. Từ giữa chưa giết tới chạm vào tối. Các loại màu sắc máu cùng nước hôn tạp cùng một chỗ, hình thành một loại tanh hôi cổ quái hương vị. Lý Cẩu Đạn cùng Tôn Lôi nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, ánh mắt tan rã, thần chi đã có chút không rõ rệt. Càng xa xôi, Nưu Tam Thạch cùng Dương Sướng cầm trong tay binh qua, ngăn tại trước người bọn họ. Cũng may mắn Nưu Tam Thạch bọn hắn đến, cũng may mắn đỉnh trấn khoảng cách vị trấn cũng không tính quá xa. Yêu, thật nhiều lắm. Đương nhiên, trong đó có rất lớn một bộ phận đều không phải là yêu, chỉ là bị chủng quần bên trong yêu lôi cuốn cùng đi độc vật. Nưu Tam Thạch cũng hoàn toàn không nghĩ tới, vị trấn sự tình vậy mà huyên náo như thế lớn. Tả Giang Lương quay về phía Huệ Thủy, cầm trong tay trường thương, thần sắc trấn định, mang theo một loại thong dong cùng bình thản. Mà hắn đối diện Ngư Yêu, đôi mắt buông xuống, mà không thay đổi nhìn chăm chú lên phần bụng, nơi đó có một cái to lớn lỗ máu, ẩn ẩn có lôi quang quanh quẩn ở phía trên. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc, gặp ta. Tả Giang trên mặt lướt qua đắc ý, tay phải cầm đại thương vắt tại sau lưng, bàn tay có chút rung động. Con cá này yêu, thật mẹ nhà hắn cứng rắn. Huệ Thủy bên trong, vậy mà ẩn giấu đi 6 tôn huyết khí đại yêu, trong đó thậm chí còn có 2 tôn là nhị biến cấp độ. Vương Hổ Nô hơi có vẻ mệt mỏi đứng ở nơi đó, binh khí của hắn là một thanh quan đao, nhìn rất là uy phong. Chỉ là lúc này hắn cùng Uy Phong cơ hồ không có bất cứ quan hệ nào. Tại hắn đối diện, một tôn đứng thẳng người lên vượt qua cao 6 mét ngạc ngư, đang dùng một loại hung tàn bạo ngược ánh mắt nhìn xem hắn. Huệ Thủy bên trong nuôi ra đại yêu rất nhiều, nhưng chủ yếu nhất chính là tuệ đồn cùng ngạc ngư. Khó dây dưa nhất cũng là hai chủng tộc này bên trong đại yêu. Đại ngạc mặc dù khó có thể ứng phó, nhưng cũng may chủng quần số lượng không nhiều, nhưng tuệ đồn bên kia đã xuất hiện tại trên bờ tuệ cá, đã hơn ngàn. Vương Hổ Nô cũng coi là trong chiến trường giết ra tới cao thủ, bên cạnh thân có Chu Tuyết Nham chiếu ứng, hai người công pháp tu hành đều là đại học phụ thành sơ tiếp, miễn cưỡng có thể cùng đối diện ngạc ngư đại yêu tướng dây dưa. Dù là như thế, giờ phút này Vương Hổ Nô cũng không nhịn được chửi mẹ. Tả Giang đến cùng được hay không, từng ngày trăng bước, mẹ nhà hắn thời khắc mấu chốt ngay cả cái ngư yêu đều không thu thập được. Vương Hổ Nô trưởng quản chính là công tào viện, luôn luôn lấy trầm ổn sừng, giờ phút này phá phòng bạo nói tụng, có thể nghĩ hắn áp lực. Chu Tuyết Nham cũng khổ bên trong làm vui, chờ Tả Giang tới trợ giúp, chúng ta còn không bằng các loại địch năng tới. Hắn tới có cái chứng dụng, cùng chúng ta cùng một chỗ cho người ta làm miệng ngắm. Vương Hổ Nô nhả ránh một tiếng, tiện thể hiện lên ngạc yêu đôi dài. Bọn hắn tại Huệ Thủy cạn đầm bên trên chiến đấu, Vương Hổ Nô cũng không nhìn thấy, ở trong nước kia hư hư thực thực phá tấm ván gỗ đồng dạng đồ vật, đang hướng phía bọn hắn chậm rãi di động. Kia là một đầu đại ngạc, cũng là huệ thủy ngạc ngư trong đám duy hai huyết khí đại yêu. Nó tàn nhẫn con người băng lãnh nhìn xem Vương Hổ Nô, băng lãnh máu tại thời khắc này di động phi tốc, ánh mắt của nó chậm rãi hiện hiện một vòng nhân tính hóa nóng rực. Giết hai người này, liền có thể nghĩ hà bá chứng minh. Nó đã nghĩ đến chém giết sau hình tượng. Phốc thử. Trong mắt của nó đột nhiên dừng lại, miệng có chút mở ra, miệng há to bên trong, một cái màu đen tay chó tử trong đó rũa ra. Huyết tương nhuộm đỏ nước sông. Động tĩnh cũng không tính nhỏ, Vương Hổ Nô đã nhận ra, hắn không dám quay đầu, chỉ là tại né tránh ở giữa, dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn bên kia. Chợt liền thấy được đứng tại ngạc ngư đỉnh đầu màu đen chó ngao. Chó ngao trong mắt mang theo trêu tức. Hắn sửng sốt một chút, nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu. Liền nhìn thấy một mũi tên từ đằng xa phóng tới, mang theo một loại kiềm chế, phản phất tận chứa thế gian hết thảy ác ý chỉ là ý cảnh như thế này cảm giác, rất nhạt. Trên chiến trường, hắn gặp qua sử dụng ý cảnh võ kỹ thiên tài. Hắn hiểu được, đây là thông ý tiến thuật, chỉ là bắn tên người cũng không vào tới ý cảnh. Mũi tên từ ngạc ngư đại yêu phía sau xuyên qua, màu đỏ thấm mũi tên từ phía dưới nó hàm xuyên ra. Huyết tương bắn ra mà ra, tựa như mưa rơi. Một thân ảnh rơi xuống từ trên không, vừa vặn rơi vào kia ngạc yêu đầu vai, hắn song quyền sinh phong, mang theo một loại không có gì sánh kịp cuồng bạo cảm giác, ầm vang đệm xuống. Ngạc yêu sinh cơ, sinh sinh bị một quyền đánh nát. Đầu lâu của nó rõ ràng bặm bẹo biến hình. Vương Hổ Nô cùng Chu Tuyết Nham khó có thể tin nhìn xem đạo thân ảnh kia, chỉ gặp hắn lặng lặng ngồi xổm người xuống, từ ngạc yêu phía sau lưng rút ra mũi tên, cẩn thận cất kỹ. Long quan nón trụ dưới, tuấn tú khuôn mặt nhuốm máu, đỏ sẫm y phục tổn hại, lộ ra bên trong tam thải áo giáp. Đối phương chậm rãi đi tới, vượt qua ngạc yêu thi thể, sau đó đứng tại hai người bọn họ trước người. Bọn hắn chiến trường chung quanh cũng không có bao nhiêu người, nhưng không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn xem, dù sao, đây là hai phe cấp cao chiến lực, một khi một phương là bại, còn lại người liền đến nghĩ đến đảm bệnh. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ là cảnh tượng như vậy. Nưu Tam Thạch buông phóng hai tay, kinh ngạc nhìn đứng ngang. Trên mặt khát máu bị một trận kinh ngạc thay thế. Một tiếng hạc gãy vang vọng bầu trời, mờ tối bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo sáng sắc. Là lôi. Lôi rơi vào ngư yêu đỉnh đầu, Tả Giang kinh ngạc nâng lên đầu. Tả Bách Hộ, cần hỗ trợ sao? Hắn cùng Vương Hổ Nô tình huống không giống nhau lắm, Vương Hổ Nô vốn là bị áp chế, hắn xem như cứu người. Nhưng Tả Giang có thể ứng phó kia ngư yêu, hắn không hỏi liền xuất thủ, có đoạt công ý tứ. Cho nên hắn mới có câu hỏi này. Tả Giang. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua ngư yêu, hướng về phía địch ngang đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Địch ngang đột nhiên dậm chân, trong tay long huyết cung lại mở. Màu đen mũi tên trên không trung hóa thành lưu tình, giống như đen nhánh trong màn đêm một đạo đoạn hồn chi mệnh cước. Ầm ầm, kinh khủng mũi tên tựa như lưu quang, tại ngư yêu mặt ngoài thân thể bảy cá nổ tung, từng mảnh khảm nạm tại nhục thân của nó bên trong. Địch ngang có chút đáng tiếc, mũi tên này mũi tên đã dùng qua mấy lần, bị sức mạnh như thế cung liên tục xạ kích, cuối cùng có chút không chịu nổi. Ngư yêu đột nhiên quay người, nó trên mặt mang theo phẫn nộ, trong tay nắm lên một đạo xiên cá, hung tợn hướng địch ngang vung đi. Ta đưa ngươi, lột da rút xương, chặt đứt cắt nát. Thanh âm bên trong tàn bạo, để cho người ta không rét mà run. Âm thanh xé gió giống như lôi đình nổ tung, như nước đầy u xả xuất động, muốn đem địch ngang toàn bộ xuyên chết. Đao đến. Một tiếng, huyết khí thấu thể mà ra, ẩn chứa trong đó phong lôi nhị khí, dẫn động trong không khí tích điện, ở bên người hắn giống như hình thành một cái từ trường, sinh sinh đem Vương Hổ Nô cắm trên mặt đất trên lệch đao hút lên. Chân đạp thái tổ trường quyền bộ pháp, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt không trung bay tới trường đao. Một đao, chặt đứt xiên cá. Lại nhìn, thân hình đã xuất hiện tại ngư yêu trước người. Trong mắt ngư yêu hiện hiện một vòng kinh ngạc. Có chút bối rối nâng lên hai cái vây cá bàn tay. Một đầu màu đen chó ngao đột nhiên ở sau lưng hắn hiện hiện, một trưởng bố tại hắn trên trán. So với địch ngang, hắc tử mang tới uy hiếp, ngay từ đầu nó cũng không thèm để ý thế là trả giá nặng nề. Bịch. Lý Cẩu đàn cái thứ nhất một chân quỳ xuống, trong miệng hơi có vẻ của miệng hô. Gặp qua địch bách hộ. Thanh âm của hắn giống như là một loại nào đó có mê hoặc lực lượng, theo thanh âm của hắn rơi xuống, chung quanh sai người nhóm nhau nhau kịp phản ứng. Âm vang ở giữa toàn bộ quỳ xuống. Gặp qua địch bách hộ. Địch ngang một lần nữa quay người, nhìn thoáng qua Tả Giang, chưa bị khách khí. Tả Giang ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, ngươi khí tức có chút không vững vàng, kia điểm bị ngươi giết. Địch ngang tiện tay đem Vương Hổ Nô đao trả lại hắn, nói khẽ, may mắn mà thôi. Đích thật là may mắn. Kia Long Thần Niệm thực lực rất mạnh, đã là thực sự khó cải nghiệm quái, bất quá cùng Từ Tử Lân dây dưa nhiều năm, vốn là nguyên khí đại tướng, lại có ách nương cầm Từ Tử Lân bút vẽ tương trợ. Địch ngang tài năng tại cuối cùng đem nó chém giết. Tả Giang đối địch ngang không có nửa điểm tin tưởng. May mắn. Cùng nghiệm đánh nhau, nơi nào có cái gì may mắn. Hắn cũng chưa hỏi nhiều, chỉ nhìn địch ngang ngắn ngủi hơn một tháng, huyết khí hoàn thành hai lần thủy biến. Liền biết tiểu tử này nhất định có không ít bí mật. Hắn không phải như vậy không tức thời người. Địch ngang ngồi xổm người xuống, từ ngư yêu trên thân cắt xuống một khối thịt cá, nhìn về phía hắc tử, an không. Hắc tử có chút khinh thường, nhưng nghĩ địch ngang hiện tại kinh tế tình trạng, vẫn là tiến lên ăn một miếng. Yêu thân bên trên tinh nguyên, đã mang theo một chút hiểm khí tức, cũng không thích hợp ăn. Địch ngang cũng không nghĩ tới hắc tử thật nguyện ý ăn, đưa tay ngăn chặn đầu của nó. Được rồi, lần này chúng ta lập được công, quay đầu cho ngươi ăn được. Vương Hổ Nô ánh mắt phức tạp, nói không nên lời là ghen ghét vẫn là hâm mộ. Dân chúng kỳ thật từ đầu đến cuối cũng không đi xa, bọn hắn liền nhìn như vậy xoa ti người rất yêu, thậm chí thỉnh thoảng còn lo lắng nhìn một chút Hà Bá thủy phủ. Không biết thế nào, nghĩ đến Từ Tử Lân, Địch Ngang liền đối với loại này ngu muội có chút phản cảm. Hắn nhớ kỹ đây cũng là ghét sở chứng. Hà Thần đã chết, ta giết. Hắn đứng tại trên tế đài, biểu lộ bình tĩnh nhìn chủ tế Hà Đồng, giống như là làm theo thông lệ thông chỉ đến. Nói xong, hắn ở trước mặt tất cả mọi người, lần nữa kéo động Long huyết cung, hướng phía Hà Bá thủy phủ phương hướng bắn ra. Lần này, hắn sử dụng mũi tên cũng không phải là lần một chút, thế là mũi tên trên không trung liền nổ bể ra đến, dẫn động mũi tên bên trong quán chú huyết khí, đột nhiên một trận nổ đùng. Hà Bá thủy phủ cửa lớn bị bắn rơi, tại trong ngọn lửa, tại nước sông phản xạ dưới, lộ ra kia hà thần pho tượng. Thần tượng đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Chương 107, ngu muội vô tri, Thiên Ngự Tông chương 107, ngu muội vô tri, Thiên Ngự Tông dân chúng không còn dập đầu, nhao nhao ngốc trệ tại chỗ. Thần trong lòng bị đánh nát, cái loại cảm giác này, địch ngang đối đại vinh niên tế cũng đều đầy, chẳng qua là cảm thấy từ từ lân dùng hết đời sau diệt sát tiệm quái, bị một đám ngu muội người thờ phụng, đưa đến không biết nhiều ít người, nhiều ít gia đình bị kịch. Bản thân cái này chính là một cái sai. Thân là xoa ti bách hộ, hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ đi đốn nắn loại này sai. Dân chúng nhìn xem kia cao cao tại thượng, võ trang đầy đủ, đầu đội long quan nón trụ, trên thân dính dáng tới yêu huyết, hung thần ác sát thân ảnh, tựa như ma thần. Hà Bá kia tích xúc mấy chục năm thậm chí trên trăm năm ảnh hưởng, bị một người như vậy giật đi. Một người giết chết một cái thần. Như vậy, người này liền sẽ bị thần hóa. Hạc Tiên Quân bay tới, đem thủy phủ Hà Bá thần tượng bên trên đầu lâu vứt xuống. Địch ngang một cái tay dẫn theo thần tượng đầu lâu, đi đến Hà Đồng trước người, ở trên cao nhìn xuống, đập nát hắn. Hà Đồng ánh mắt đờ đẫn. Tại hắn rung động trong ánh mắt, địch ngang chậm rãi đem hắn đỡ dậy, ta nói, đập nát hắn. Hà Đồng rốt cục kịp phản ứng, hắn khó có thể tin nhìn xem địch ngang. Lại là dùng tránh né ánh mắt nhìn xem kia Hà Bá đầu lâu. Ngươi không đạp nát hắn, ta liền đạp nát ngươi. Thanh âm đạm mạc cũng không thu liễm, trong đó ý uy hiếp, Hà Đồng nghe được, dân chúng chung quanh cũng nghe đến. Vương Hổ Nô cùng Tạ Giang mấy người cũng kinh ngạc nhìn địch ngang. Để dân chúng tiếp nhận Hà Bá là nguy thần, không cần bá đạo như vậy. Chỉ là bọn hắn cuối cùng không nói gì. Thực lực, vô luận ở nơi nào, đều tượng trưng cho quyền nói chuyện. Tại biết địch ngang là huyết khí nhị biến trước, có lẽ có người sẽ lên trước khuyên can, nhưng địch ngang đảo mắt diện sát hai yêu về sau, liền sẽ không có người khuyên can. Hà Đồng ánh mắt sợ hãi, toàn thân run rẩy. Tại vạn chúng chú mục bên trong, run rẩy tiếp nhận địch ngang đưa tới quốc chim. Đây là địch ngang trước đó tại trên tế đài tìm tới, hẳn là lúc tế tự dùng đến công cụ. Ầm. Thần tượng đầu lâu là dùng kim loại chế tạo, bề ngoài là đồng sơn, bên trong là tượng bùn. Thế là theo Hà Đồng một tiếng quát lớn, đem quốc chim ra sức nện xuống. Lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng. Địch ngang cười cười, đạp nát thần đầu lâu, là cảm giác gì? Hà Đồng trong hốc mắt chảy ra đục ngầu nước mắt, toàn thân run rẩy. Địch ngang từ trong ngực lấy ra một hạt bạc vụn, đây là ngươi? Có tiền? Có người nhất thời mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem địch ngang. Đại nhân, ta có thể. Nện sao? Mở miệng hỏi thăm, là một người quần áo lam lũ trai trai hải tử, hắn dùng một loại ánh mắt tha thiết nhìn xem địch ngang. Địch ngang cười ha ha. Nện. Trước 100 cái đập, thưởng ngân một lượng. Hà Đồng trong tay quốc chim, bị hô nhau mà lên đám người ra sức giành lại. Trong ngọn lửa, kia trọn vẹn cao nửa thức thần tượng đầu lâu, triệt để vỡ vụn, lộ ra bên trong đục ngầu khí cụ bằng đồng, cũng lộ ra bên trong tượng bùn. Kim quang bảy bẫy, sóng gợn lăn tăn huệ thủy lộ ra khiến người rất động lòng. Huệ thủy hà bờ bên cạnh một chỗ đất hoang bên trong. Địch ngang nhìn xem trước người lẻ loi trơ trọi nhỏ một phần, ánh mắt từ đằng xa huệ thủy đảo qua. Đại nhân, trên tấm bia khắc chữ gì? Ngay tại là bia đá khắc chữ thợ thủ công mở miệng hỏi. Địch ngang cũng không quay đầu, chỉ là mở miệng nói. Đại vinh trúc thăng 32 năm ngày 1 tháng 1, hòa đạo mọi người từ từ lân khắp huyết lập bia. Không vẽ vật thực bình sao? Thợ thủ công kinh ngạc hỏi. Địch ngang lần nữa trầm mặc, nghĩ đến ách đương cuộc đời. Không cần biết. Những sự tình kia, theo gió đi thôi, là đúng hay sai, từ từ lân còn có chân linh vẫn còn tồn tại, giao cho hắn chính là. Cái ngôi mộ này, hắn sẽ cho người hỗ trợ duy trì. Trong tiểu viện, Địch ngang ngồi tại trên ghế, Hạc Tiên Quân đứng tại nóc nhà, Hắc Tử phụ phục dưới chân hắn. Yêu triều vừa qua khỏi, xoa ti người trong thời gian ngắn không thể rời đi, miễn cho trong đó còn có yêu triều phản công. Mặt khác, lần này xoa ti người bị thương cũng không ít, Tả Giang từ huyện nha bên kia điều tới không ít y sư, tới giúp người chữa thương. Tả Giang đi vào bên người Địch ngang, tóc dài xoa bay, để khí tức của hắn nhìn càng thêm xuất trần, quý công tử khí chất nhìn một cái không sót gì. Tại dạng này trong tiểu viện, có vẻ hơi không hợp nhau. Lần này đa tạ Tả bách hộ. Địch ngang nhẹ nói, đem ách nương mai táng về sau, tâm tình của hắn cũng không tính rất tốt. Bất quá đối với Tả Giang, hắn vẫn là rất cảm kích. Hắn không nghĩ tới Hà Bá đã nuôi thành nhiều như vậy yêu, nếu không phải Tả Giang, dưới trướng hắn người cũng bị trấn binh vệ sở người, hạ chẳng sẽ không quá tốt. Tả Giang lạnh lùng nhìn Địch ngang một chút, chỉ là nói khẽ, ta hiện tại cũng là xoa ti người. Nói bóng gió, tại hắn vị mưu hắn chính. Địch ngang gật gật đầu, không còn nói lời cảm tạ. Thống lĩnh cũng nhanh trở lại đi. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Hứa Lương nhận được tin tức, là nhất định sẽ trở về. Tả Giang lắc đầu. Cũng may Vương Hổn Nô ra nói, thống lĩnh chậm nhất buổi chiều tới. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Địch ngang. Ngươi lại lập công lớn, một tôn khó cảnh nghiệm thần, giá trị 2 vạn công. Đây là xoa ti công khai đi giá. Địch ngang cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy, chỉ là gật gật đầu. Vương Hổn Nô kinh ngạc, nhưng chợt nghĩ đến cái gì. Sự tình ta đã cáo tri thống lĩnh. Địch ngang gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Chúc thăng 32 năm năm mới, liền như vậy đang chém giết lẫn nhau chúng qua đi. Lúc chiều, một nữ nhân yên lặng đi vào tiểu viện, câu nệ nhìn về phía bên trong. Ngươi là làm cái gì? Lý Cẩu Đản tiến lên hỏi thăm. Ta tìm đến Địch Bách Hộ. Đang cùng Dương Sướng, Nưu Tam Thạch ôn chuyện, Địch ngang quay đầu lại, nhìn về phía phụ nữ kia. Địch Bách Hộ. Nhìn thấy Địch ngang, nữ nhân kia lập tức trở nên kích động lên. Địch Bách Hộ, nghe người ta nói Hà Bá là ngươi giết, ta nhi tử chính là bị hắn giết, ta nghĩ báo đáp ngươi, ngươi uống rượu sao? Nàng có chút câu nệ lấy ra phía sau chính mình sản xuất rượu trái cây. Kỳ thật tế tự Hà Bá đồng nam đồng nữ, tại vị trấn một mực có một cái truyền thuyết, đó chính là tế tự Hà Bá hài tử, tương lai sẽ cùng Hà Bá tu hành, trở thành lướt sóng mà đi thủy thần. Dạng này đồn đại, theo mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm không thấy có người trở về, kỳ thật đại bộ phận đều biết tình huống thật. Chỉ là hàng năm chủ tế người, tại vị trấn đều là người có quyền cao chức trọng. Thế là cũng không người dám coi trời bằng vung. Địch Ngang để cho người ta đập vỡ Hà thần giống, lại tại vị trấn chờ đợi một ngày, Hà Bá cũng không trả thù, tăng thêm hôm qua trong sông xuất hiện yêu. Rất nhiều người đều biết, Hà Bá chỉ là truyền thuyết, thậm chí Hà Bá bản thân liền là trong nước yêu. Giống như là nữ nhân dạng này, hắn hài tử trước kia bị tế tự, thời điểm đó nàng không thể bảo hộ hài tử, giờ phút này Địch Ngang xem như vì nàng báo thù, giờ phút này tự nhiên đối Địch Ngang vô cùng cảm kích. Địch Ngang cười nhận lấy rượu, hướng về phía Lý Cẩu Đản gật gật đầu, ra hiệu hắn theo sau đưa tiền. Lý Cẩu Đản tâm tư linh xảo, lập tức đi theo. Lưu Tam Thạch cũng ra, cười mỉm nhìn xem hắn, ngươi biến hóa rất lớn à, bất quá ngươi cái này trị ngọn không trị gốc à, kia Hà Bá có thể tại vị trấn lưu truyền nhiều năm như vậy, chắc là người hữu tâm truyền bá, những cái kia mới là kẻ cầm đầu. Địch Ngang hí mắt, nói khẽ, cho nên ta đã để Hắc Tử đi thăm dò, đến cùng ai là cấu kết yêu ma người. Cấu kết yêu ma? Lưu Tam Thạch hơi kinh ngạc, cái từ ngữ này đại biểu cái này cái gì, tâm hắn biết rõ ràng. Ngươi ngược lại là đủ hung ác. Địch Ngang lắc đầu không nói gì, chẳng qua là cảm thấy chính mình tâm cũng hoàn toàn chính xác cứng rắn rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, theo lấy 6 nhà cung phụng Hà Bá tử trung phần tử bị chém đầu cùng bị trấn huệ thủy hạ bờ. Trận này kéo dài hơn trăm năm Hà Bá tế tự, rốt cục hạ màn kết thúc. Như đưa rượu nữ tử người tại vị trấn không biết có bao nhiêu. Thế là Địch Ngang chi danh, thanh danh vang dội. Có chuyện tốt người xưng ngọc diện hổ. Khuôn mặt tuấn tú, tâm ngoan thủ lạn, động một tí diệt môn, thiếu phỉ trở về chém đầu 60 người, phá Hà Bá án chém đầu 13 nhà 68 nhân khẩu. Vị trấn Phong Ba đã không có quan hệ gì với Địch Ngang. Hắn ở tại Huệ Thủy Hà bờ năm ngày, hướng vị trấn Bách Tính chứng minh, cái gọi là Hà Bá đã bị hắn giết chết, triệt để bài trừ vị trấn Bách Tính trong suy nghĩ đối Hà Bá sợ hãi sau, liền rời đi vị trấn. Hứa Lương đã trở về. Đối Địch Ngang biểu hiện vô cùng hài lòng, tự mình đến tìm Địch Ngang một lần. Huệ Nam huyện, Xoa Ti Nha môn. Hai khung xe ngựa dừng ở cửa ra vào. Mười mấy tên sai người dùng một loại hơi có vẻ cuồng nhiệt ánh mắt nhìn về phía trên xe ngựa chậm chậm đi xuống thiếu niên. Địch Bách Hộ, mời vào bên trong. Nên đón Địch Ngang là nội vụ viện Bách Hộ Ngụy Phương cùng công tào viện Bách Hộ Vương Hổ Nô. Hai người nghiêng người nửa bước, đưa tay ra hiệu Địch Ngang đi vào. Vương Hổ Nô thần tình nghiêm túc, rất là nghiêm túc. Ngụy Phương đầy mặt tiêu dung, ánh mắt băng lãnh. Địch Ngang đối với cái này cũng không thèm để ý, rất nhanh liền đi vào Xoa Ti nha môn đại đường. Nguyên bản lui tới vội vã Xoa Ti sai người nhóm, tại chú ý tới Địch Ngang về sau, đều là không tự chủ được chậm dần bước chân, nhìn về phía Địch Ngang ánh mắt mang theo kính sợ. Xoa Ti nha môn Địch Ngang đã tới qua rất nhiều lần, nhưng chưa hề có một lần có dạng này trang nghiêm cảm giác. Người nghiêm túc, liên hoàn cảnh đều trở nên có chút trang trọng. Một thân màu mực thống lĩnh phục Hứa Lương đứng tại đám người phía trước nhất, cười mỉm đem Địch Ngang trịnh trọng đón vào đại đường. Quy cách này không thể bảo là không cao, cũng coi là cổ đại phong tình khen ngợi đại hội. Lần này chém giết làm hại một phương Hà Bá, vốn nên là chỉ huy sứ đại nhân tự mình tiếp kiến ngươi, chỉ là gần nhất Kỵ Dương bên kia có đại sự, chỉ có thể bản thống lĩnh làm thay. Ngươi muốn cái gì? Xoa Ti có, ta đều có thể cho ngươi. Lời vừa nói ra, ở đây sai người vốn là chấn kinh. Hứa Lương lời nói không khó nghe ra thâm ý trong đó, chỉ cần Xoa Ti phủ khố có đồ vật, đều có thể trực tiếp cho Địch Ngang. Nói cách khác, Huệ Nam Xoa Ti phủ khố mặc cho Địch Ngang chọn lựa. Nói chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, Địch Ngang tiến lên một bước, mở miệng nói ra, Tiệt Long Kích Pháp. Huệ Nam Xoa Ti không tính quá lớn, bên trong thứ đáng giá cứ như vậy nhiều, Tiệt Long Kích Pháp bực này nhập thần bó kỹ, đã coi như là trong đó bảo vật khó được. Hứa Lương nhìn Địch Ngang một chút, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là nói khẽ. Ngày mai đưa qua cho ngươi. Lưu Lão trong nhà, một cái người áo xanh đang cùng hắn ngồi đối mặt nhau đánh cờ. Nói một cái hơn 20 năm, người ta cuối cùng lại gặp nhau. Người áo xanh xuống cờ, nhẹ nói. Lưu Lão chế nhạo cười cười, ngươi bị Long Môn Sơn Trang người truy sát 20 năm, ngươi còn dám xuất hiện tại Lâm Xuyên, ngược lại là gan to bằng trời. Một đám bẩn thỉu đồ vật, cũng không biết các ngươi đại vinh đến cùng nghĩ như thế nào. Đề cập Long Môn Sơn Trang, người áo lam tâm tình rõ ràng trở nên kém rất nhiều, cũng không hứng thú cùng Lưu Lão tiếp tục đánh cờ, tiện tay đem trong tay quân cờ vứt xuống, đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói các ngươi Huệ Nam huyện xuất hiện thiên tài, có thể thuần manh thú. Lưu Lão hơi sững sờ, cuối cùng biết người áo xanh vì sao tới, bất quá hắn cũng không nói chuyện, chỉ là dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn đối phương. Địch Ngang tại Huệ Nam huyện có chút danh khí, nhưng dạng này danh khí tại Huệ Nam bên ngoài địa phương liền lộ ra không có ý nghĩa. Hắn có chút hiếu kỳ người áo xanh là thế nào biết Địch Ngang. Không có. Nghe được Lưu Lão sinh lạnh giọng âm, người áo xanh không nói gì. Hắn chậm rãi đứng dậy, ngươi hỏi ta thất bại, bản mình có tìm, ta mệnh thú bị giết, khó thành hỏi ta, ngươi ta cũng coi là đồng bệnh tương liên. Năm đó cũng coi là kể vai chiến đấu chiến hữu, không cần diễn như thế giả. Nghe hắn đề cập quá khứ, Lưu Lão lần nữa lâm vào trầm mặc. Tại rất nhiều năm trước, Lâm Xuyên ngoại trừ Long Môn Sơn Trang, kỳ thật còn có một cái tông môn, tên gọi Thiên Ngự Tông. Khu tinh quái coi là mệnh, lấy huyết hồn dưỡng tinh trách, lấy tinh quái là quan tưởng đồ, ngưng tụ hỏi ta chi đạo. Tông môn cường thịnh nhất lúc là Lâm Xuyên đệ nhất tông môn, đáng tiếc đứng sai đội, tại Đại Vinh lật đổ đại tức lúc, khoanh tay đứng nhìn, lại bị Long Môn Sơn Trang đánh lén, từ đây Thiên Ngự chín mạch mai danh nhận tích. Nhớ tới ngày xưa binh thành quan tình cũ, Lưu Lao đang trầm mặc về sau, chậm rãi mở miệng. Thiên Ngự chín mạch, ngươi là độc mạch người, hắn cũng không phù hợp. Thiên Ngự chín mạch, luôn có thích hợp hắn. Lưu Lão cười nhạo một tiếng. Ngươi có chín mạch truyền thừa sao? Người áo xanh lập tức trầm mặc. Chương 108, Đoạn Long. Chu Dương Mộc gia chương 108, Đoạn Long. Chu Dương Mộc gia trong tiểu viện. Địch Ngang cẩn thận kiểm tra một chút Hạc Tiên quân thương thế, khôi phục cũng không tính tốt. Cũng may Hứa Lương trở về, Địch Ngang tại cái kia vừa nhìn đến độc thuộc về bách hộ có thể hối đoái thật vật. Đáng nhắc tới chính là, danh sách này mỗi tháng một đổi, đồ vật đều tại kỵ dương, cần các huyện thống lĩnh ra giá đấu giá. Trong đó có một loại tên gọi lôi quả chân lực kỳ vật, Địch Ngang ra giá 12,000 công. Tạm thời không biết có thể thành công hay không mua hàng, dù sao liên quan đến chân lực bảo vật, cái giá tiền này là Hứa Lương đề nghị. Hạc Tiên quân lần này biểu hiện vô cùng tốt, tại cùng Long Thần quá trình chiến đấu bên trong xuất lực nhiều nhất, Địch Ngang đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hắn lấy ra chém giết Long Thần đạt được bảo vật. Long huyết thạch đã bị vô lại Long mang đi, kia kỳ vật có thể tăng trưởng Long trúc tinh quái huyết mạch độ tinh thuần, xem như vô lại Long chuyên môn. Long nhãn cùng sừng rồng có chút bất phàm. Khó cảnh nghiệp quái, thấp nhất đều là chân lực cấp độ võ giả tài năng đối phó, từ hắn trên thân có được đồ vật, tự nhiên cũng là chân lực cấp độ bảo vật. Hai thứ bảo vật này tại Xoa Ti nội bộ đấu giá hội bên trên, Địch Ngang cảm thấy ít nhất giá trị 3 vạn công. Bất quá hắn cũng không có bán dự định. Nhìn một hồi, lại đem thu hồi. Long thần điểm tinh, tự nhiên là lần này quan trọng nhất. Điểm tinh loại vật này, tại điểm thần cảnh giới vượt qua khó cảnh về sau, ngoại trừ nội bộ ẩn chứa thiên địa tinh hoa bên ngoài, còn có rất nhiều tác dụng, tỉ như để sinh linh giác tỉnh mạch máu trong người, tỉnh lại một loại nào đó thiên phú, thậm chí một chút càng thần kỳ hiệu quả. Long thần tuy là ngụy long, nhưng điểm tinh nhận chứa dư giả long khí, dư giả đến vượt qua Địch Ngang tưởng tượng. Thế là Địch Ngang chuẩn bị đem nó chế tạo thành một cái trang sức, cho vô lại long mang theo, tiến một bước tăng trưởng tiềm lực của nó cùng thực lực. Tính một cái, chém giết long thần thu hoạch lớn nhất là vô lại long. Nếu là có thể tại băng thần điểm cảnh bên trong lấy được long châu, không nói hóa long, chí ít có thể thành giao. Địch Ngang đối với cái này rất là chờ mong. Mọi thứ có tốt có xấu, chém giết long thần thu hoạch nhiều hơn, nhưng này long thần phía sau, tựa hồ còn ẩn giấu đi thứ gì. Từ từ Tử Lân bút vẽ xuất hiện nhìn thoáng qua, Địch Ngang nhìn ra, kia tựa hồ là một cái khác điểm cảnh. Hắn nghĩ tới trước đó hợp chúng Minh Lang thần muốn đem một cái khác điểm luyện là hóa thân sự tình. Kia long thần hà bá, có lẽ là một cái khác càng cường đại hơn niệm thần hóa thân. Thật sự là giống như Tây Du ký, có thể lẫn bảo, đều là có bối cảnh. Được rồi, không nghĩ binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chính mình cũng coi là có bối cảnh người, nghe Hứa Lương nói, Lâm Xuyên Xoa Ti tổng chỉ huy làm thầm thầm là hỏi ta đại tu. Hắn lấy ra Hứa Lương để cho người ta đưa tới Tiệt Long Kích Pháp. Tiệt Long Kích Pháp môn võ kỹ này, Địch Ngang rất kinh hỉ. Môn võ kỹ này trọng thế, nặng tỷ lực mà nhẹ chiêu số. Kích xem như binh khí nặng, chiêu thức đại khai đại hợp, nhưng môn võ kỹ này lại tại đại khai đại hợp bên trong, lại dẫn một loại tinh xảo cùng kiếm tẩu thiên phong, năng điểm phá đối phương huyết khí. Chắc không được tên gọi Tiệt Long. Tặc Tào Nha môn có trăm binh, chất lượng cũng không tính là cỡ nào ưu tú. Duy nhất đáng giá xưng đạo chính là trong đó có kích loại này có chút ít lưu ý binh khí. Đại Giang tụ hợp vào biển, long nhãn trong lòng hiện tu khí như trọng lãng, thổ nhận khí tiệt long. Đây là Tiệt Long Kích Pháp mấu chốt nhất khẩu quyết. Cái gọi là Đại Giang tụ hợp vào biển chỉ là địch nhân thể nội huyết khí lưu chuyển, như Đại Giang hướng biển, tóm lại có một cái chỗ muốn tìm tới chính là đối phương thể nội biển. Long nhãn trong lòng hiện biết được đối phương thể nội máu khí chi hải, tự có thể nhìn thấy hắn long mạch hướng chảy. Tu khí như nặng sóng, đại kích vốn là trọng thế chi khí, liên miên thế công tựa như cuộn cuộn nặng sóng, sinh sôi không ngừng. Một câu cuối cùng thì là chân chính trọng điểm, tại trung điểm sóng lớn mênh mông trong công kích, kích phong hóa thành Tiệt Long chi khí. Địch Ngang cẩn thận xác minh lấy chính mình đoán ra được cùng nội dung trong sách. Tiếp xuống, có một tay, cho giới chướng ngự thú hối đoái bảo vật, truy long tiễn cùng Tiệt Long kích pháp đều muốn bắt đầu xâm nhập nghiên cứu, còn có chính là tháng sau, nhìn xem có thể hay không cướp được kỵ dương binh khí mọi người xích viêm tử rèn đúc binh khí cơ hội, cũng không biết chính mình vừa mới đạt được 3 vạn công có đủ hay không hối đoái. Đúng vậy, Địch Ngang phá mất Hà Bá đại án, chém giết Hà Bá, tăng thêm số tôn huyết khí đại yêu, tại tăng thêm chỉ huy hữu lực. Hành động cấp tốc các loại ngợi khen, đến công 3 vạn 5 ngàn. Từ Vương Hổ Nô trong miệng đạt được cái số này thời điểm, chính Địch Ngang đều có chút khó có thể tin. Dù sao kia là 3 vạn 5 ngàn công. Đương nhiên, Hà Bá đại án ảnh hưởng ác liệt, chỉ huy sứ tự mình phê chuẩn, lại không biết Địch Ngang thu hoạch được công hơn rất nhiều, Từ Bình cũng nhận được 6 ngàn công, dù sao từ đầu đến cuối, Từ Bình ở trong đó tác dụng cũng rất lớn. Đến mức Từ Bình hiện tại gặp người liền cười hì hì, hắn chưa hề duy nhất một lần đạt được nhiều như vậy công hơn. Đã mấy lần mang theo Lý Cẩu Đản mời hắc tử ăn thịt. Huệ Nam huyện ngoại thành, mấy chiếc xe ngựa màu đen chậm rãi dừng sát ở cửa hông. Một nam một nữ hai người từ trên xe ngựa nhảy xuống, nam tử người mặc màu đen trang phục, cầm trong tay quạt xếp, lưng đeo bảo đao, mặc màu lót đen trắng dày. Nữ nhân một bộ đạo bào cách ăn mặc, nhưng bộ dáng xinh đẹp, mặc dù ẩn ẩn có chút giá rời, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra nhận qua tốt đẹp giáo dục. Tại loại này thời đại, cũng chỉ có đại hộ nhân gia mới có thể có loại tình huống này. Một cô đương, nơi này chính là Huệ Nam huyện. Thanh âm nam tử mang theo một loại cao ngạo, ngắm nhìn một phía, nhất là khi nhìn đến Huệ Nam huyện cũng không cao lớn tưởng thành lúc, đáy mắt hiện hiện một vòng nhỏ bé không thể nhận ra khinh miệt. Ân, lại hướng phía trước chính là Cựu Long Sơn, Nghiêm đại ca một đường vất vả, nếu là có thể mang tới lục đường áo, tiểu nữ tử tất có thâm tạng. Nam tử nhẹ gật đầu, trong mắt hiện hiện một vòng nóng bỏng. Nàng này tên gọi Mục Linh Tâm, chính là Lâm Xuyên Chu Dương Mục gia đại tiểu thư, trừ cái đó ra, hắn còn có một cái thân phận, Phổ Đạo Cung chân truyền đệ tử. Mặc dù gia tộc của hắn tại Kỵ Dương cũng có chút thực lực, nhưng nếu có thể được đến cô gái này ưu ái, tất nhiên thẳng nhập trời cao. Nếu không phải gia tộc của hắn cùng Chu Dương Thành Mộc gia có chút quan hệ, Mộc Linh Tâm lần này cũng sẽ không tới tìm hắn hỗ trợ. Vừa mới vào thành, hai người liền nhìn thấy một đầu to lớn hắc cẩu đường hoàng hành tẩu trên đường, thỉnh thoảng duỗi ra tay cho tại một chút trong quán những vật kia, nhét vào trong miệng. Mộc Linh Tâm nhìn thoáng qua kia hắc cẩu, nhịn không được nhíu nhíu mày, tay không tự chủ đặt ở bên hông trên trường kiếm. Nam tử kia đáy mắt hiện hiện kinh ngạc, một đầu tinh quái cấp bậc quái vật đường hoàng đi trên đường, còn mặc quan áo, nhìn tính chất giống như là xoa ti bách hộ chế phục, để cho người ta kinh ngạc. Hắn ngược lại là không có độc thủ, ăn hết mình đầu này hắc cẩu, nhất định có thể đối tu vi rất có ích lợi. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái này hắc cẩu lớn lối như thế, chắc là huyện thành bên trong thế gia nuôi ra. Đối với Kỵ Dương một chút huyện thành đầu thế gia, gia tộc của hắn cũng không so cường đại đến mức nào, vô duyên vô cớ dựng thẳng thủ sự tình, không đáng. Huống chi, đây là Huyền Nam, là địa bàn của người ta, hắn còn không có ngốc như vậy. Người bán hàng rong nhóm giống như là sớm thành thói quen chuyện như vậy, chẳng những không có bất mãn, ngược lại còn cười mỉm một quyền. Chó ra đi thong thả. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một người mặc quan áo thiếu niên, ở sau lưng vui vẻ cho người bán hàng rong nhóm đưa lên tiền bạc. Lý đại nhân đi thong thả. Người bán hàng rong nhóm càng thêm nhiệt tình. Nam tử nhịn không được nhìn thoáng qua, nhìn ra nữ tử trong mắt hiếu kỳ, thế là dùng ánh mắt ra hiệu sau lưng tôi tớ. Đồng thời đối nữ tử mở miệng. Đã sớm nghe nói Huệ Nam Vương gia tại Huệ Nam danh xưng thứ nhất, không nghĩ tới có thể nuôi dưỡng như thế tinh quái dị chủng, quả nhiên là làm người ta giật mình. Đang khi nói chuyện, kia tôi tớ lúc này đi vào một cái người bán hàng rong trước người, mở miệng hỏi, con chó kia là lai lịch gì? Người bán hàng rong nhìn tôi tớ quần áo cách ăn mặc, lại liếc mắt nhìn lúc nào tới phương hướng, tại liền nhìn nam tử cùng Mộc Linh Tâm về sau, sắc mặt lập tức cung kính mấy phần. Cứ việc không biết, nhưng nhìn cách ăn mặc, liền biết không phú thì quý. Dạng này người, hắn có thể không thể chơi vào. Vị trấn sự tình biết ta. Vị trấn. Tôi tớ kinh ngạc, nhíu nhíu mày, ngựa khí trở nên không nhịn được, hỏi ngươi cái gì liền nói cái gì. Nói mỏ cái gì đâu? Người bán hàng rong càng thêm xác nhận, nhóm người này không phải Huệ Nam huyện người, cũng không có thừa nước đục thả câu. Kia là xoa ti địch ngang địch bách hộ dưới trướng chó ngao, mặt đường người xương hắt ra. Nghiêm đại ca trên mặt tiểu dung lập tức cứng đờ. Ngược lại là nữ tử kia trên mặt lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, một cái huyện thành xoa ti bách hộ, vậy mà nuôi thành dạng này tinh quái, khó tránh khỏi để cho người ta kinh ngạc. Giống như là nghĩ tới điều gì, Mộc Linh lòng đang nghiêm đại ca ánh mắt kinh ngạc bên trong, vậy mà tiến lên hỏi thăm kia người bán hàng rong. Ngươi nói cái này địch bách hộ, có chuyện gì dấu vết? Người bán hàng rong chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy cô nương, nghe vậy vội vàng mở miệng nói ra. Địch bách hộ chính là ta Huệ Nam huyện mấy trăm năm khó ra võ đạo thiên tài, hán. Tư tiểu phiến biết địch ngang sự tích, Mộc Linh Tâm trên mặt kinh ngạc càng ngày càng nhiều, hơi kinh ngạc huyện thành nhỏ lại có nhân vật như vậy. Tiêu nghiêm đại ca một mặt khinh thường, huyện thành nhỏ người có thể có bao nhiêu kiến thức, hán cảm thấy người bán hàng rong lời nói bên trong tràn đầy nói ngoa. Nghiêm đại ca, chúng ta đi tìm vị này địch bách hộ đi, hán đối Cửu Long Sơn quen thuộc, chúng ta lên núi cũng cần một cái dẫn đường. Một cô nương ngươi là chuẩn bị đạo tranh, một cái nho nhỏ xoa ti bách hộ, có lẽ liền nói tranh là cái gì cũng không biết, cảnh giới càng là ngay cả chân lực đều không có, tìm hắn có làm được cái gì? Nghiêm đại ca trong lòng oán thầm, nhưng vẫn là đáp ứng Mộc Linh Tâm yêu cầu. Tiểu ngang, về sau làm việc không muốn liều mạng như thế, người sống mới có hy vọng, ngươi về sau còn muốn làm đại con đây. Chính là, chúng ta Kháo Sơn thôn hiện tại không thể không có ngươi a. Tôn Khúc trong tiểu viện, Địch Ngang cùng một đám phụ lao hương thân ăn uống linh đình, phi thường náo nhiệt. Địch Ngang nghe chư vị thúc bá, một mặt ý cười gật đầu đáp ứng. Đem chuẩn bị trước hậu lễ từng cái giao cho trong thôn thúc bá, Địch Ngang đi ra Tôn Khúc sân nhỏ. Tôn Khúc trước khi đi gọi lại Địch Ngang, "Tiểu Ngang, những người đó ngươi không cần nhiều nghe, ngươi bây giờ có tiền đồ, bọn hắn đương nhiên không muốn ngươi xảy ra chuyện, ngươi có ý nghĩ của mình, đi theo chính ngươi ý nghĩ mới trọng yếu nhất." Hắn trước kia cũng là thợ săn, biết trong núi đi săn cần chính là chính mình dự cảm, chắc hẳn võ đạo tu hành cũng cùng chi tướng không kém lớn. Địch Ngang cũng không cố ý bên ngoài, chỉ là gật gật đầu. Trở lại tiểu viện của mình, vô lại long tung hoành trên xà nhà trườn mà xuống. TT thanh âm có chút bị khuất, tại long huyết thạch cùng long thần niệm cảnh ẩn dưỡng dưới, trên người nó thuộc về long đặc thù càng nhiều, râu rồng càng dài, trên đầu lục giác bắt đầu chia nước, đầu càng thêm dày rộng, hình thể cũng lần nữa sinh trưởng, chiều dài vượt qua 11 mét. Mức năng lượng cũng đạt tới cấp 15, thậm chí chỉ kém 0-3 liền có thể đạt tới cấp 16, vẫn như cũng là địch ngang dưới trướng thứ nhất ngự thú. Dạng này hình thể, ngày thường xuất hiện trên đường, tất nhiên có thể kinh người hù đến. Càng là không thể tiếp tục đuổi địch ngang ngày thường hành động. Thế là nó có chút bị khuất. Địch ngang trấn an nó một chút, ta nghe nói long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn các loại ngươi huyết mạch thủy biến, lĩnh ngộ thuộc về long lực lượng, đến lúc đó ngươi muốn đi đâu, ta đều dẫn ngươi đi. Nghe được hắn, vô lại long mắt rắn bên trong hiện hiện một vòng ước mơ, dùng sức gật đầu. Trấn an xong vô lại long, Địch ngang lại nhìn một chút hắc tử cùng hạc tiên quân tiến bộ. Thời gian nửa tháng, hai thú tăng lên mặc dù không kịp vô lại long, nhưng mức năng lượng cũng nhào nhào tăng lên. Hạc tiên quân phục lôi quả, mức năng lượng tăng lên tới cấp 12, hắc tử rất có ngộ tính, vậy mà suy nghĩ tự mình khai phát vương cùng bá thiên phú. Nó quan sát nhân loại, từ mặt đường bên trên lưu manh đến trong thành một chút con em nhà giàu hành vi, để vương cùng bá thiên phú khai phát trình độ tăng lên rất nhiều. Kết hợp vương cùng bá cùng tự thân rất nhiều thiên phú, lĩnh ngộ ra một cái cùng loại uy áp năng lực. Một khi thi triển, phương viên 30 mét bên trong, toàn bộ sinh linh run lẩy bẩy, liền xem như Hạc Tiên Quân tại Hắc Tử hiện ra vương uy lúc, cũng có chút sợ hãi. Đối dạng này Hắc Tử, Địch Ngang tự nhiên cực điểm tán dương.